chương không, đơn chương, chương không, đơn chương. Đại lao nhóm, ngày hôm qua chương tiết xuất hiện ăn khớp sai lầm, đầu đảng mấy bộ khúc cho ta làm đầu góc quay cuồng. A Bưu sửa đổi, không ảnh hưởng đọc. Đằng sau là phim tư liệu. Đặt ở cái này, chính là vì về sau viết đầu đảng kịch bản lúc lật một cái, đừng lại xuất hiện ăn khớp sai lầm, đại lao nhóm thứ lỗi. Lại ngủ một hồi. Đầu đảng tập một ưu điểm là tình nghĩa huynh đệ, quyền lực đấu tranh, đỉnh trang cùng cầu lớn đầu bang phái tranh đoạt địa bàn, vô duyên tình yêu, còn có tổ tôn tình chờ, phim đập đến thông tục, đủ để cho người xem nhập hí. Khuyết điểm là phim nửa điều tính cũng không thống nhất, tình yêu hí cùng động tác hí sẽ có chủng tại nhìn hai bộ hoàn toàn khác biệt phim không hài hòa cảm giác. Vấn đề như vậy tại đầu đảng 2 đã thu hoạch được cải thiện, đầu đảng 2 nửa trước trận thậm chí có hắc bang sử thi phim không khí, đầu đảng, cầu lớn đầu ở mọi phương diện độ hoàn thành, lại càng hoàn chỉnh. Đầu đảng, cầu lớn đầu nhìn đi xấu đường người rơi vào vực sâu. Cầu lớn đầu cùng đầu đảng như thế, đều có cái vừa mới ra tù nhân vật, đi xem đi xấu đường bọn hắn, như thế nào từng bước một rơi vào vực sâu không đáy. Cầu lớn đầu mánh tử vì để cho đệ đệ có cái tốt hơn tương lai, cải thiện kinh tế, quyết định làm một món lớn sự tình, cùng hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ Khánh Tử cùng Bảo Đảm Tử, tiếp nhận cầu lớn đầu con trai của lão đại, Michael khiêu chiến, cầm súng xâm nhập sòng bạc, cướp đi đại bút tài vận, nguyên lai tưởng rằng làm xong cái này phiếu liền có thể chậu vàng rửa tay, nhưng giang hồ không phải ngươi nói lui liền lui, Michael tâm phúc bọ cạp ca xem thường mánh tử bọn người. Không ngừng khiêu khích, dẫn đến chuyện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu đảng, cầu lớn đầu tốn hao rất nhiều độ dài giảng mánh tử rối ren cùng mọi mệnh, mánh tử bọn người coi là dựa vào một mạch, ma lực, liền có thể xông ra một mảnh bầu trời, nhưng xã hội vận hành, sát lại là nhân mạch, đoàn thể chiến, một người có lẽ có thể đánh 10 người, nhưng đụng phải vượt qua 100 người chiến trận đối thủ, còn có thể dùng ít địch nhiều sao? Cầu lớn đầu một bên nhường người xem nhìn thấy mánh tử đám người khí phách, một bên lại để cho người xem nhìn thấy bọn hắn cảm giác bất lực. Phim nhựa nhất châm trọng thiết kế là mánh tử liều đường là hy vọng có thể thu hoạch được một khoản tiền, để cho đệ đệ không cần giống như hắn lưu lạc làm xã hội biên giới người, nhưng hắn cùng bỏ cạp ca ân oán, lại ngoài ý muốn đem đệ đệ cho cuốn vào phân tranh, giải thích do mánh tử lựa chọn kiếm nhanh tiền, từ vừa mới bắt đầu chính là quyết định sai lầm, mà quyết định này không chỉ nhường tình cảnh của mình biến gian nan, cũng biết liên lụy người nhà. Mánh tử một góc cùng đầu đảng A Hùng, Hoàng Hồng Thăng vai diễn vô cùng gần, bọn hắn đối huynh đệ cùng nhau rất. Với người nhà mang tới ảnh hưởng, cùng kết cục sau cùng, cơ hội như ra một triệt, nhưng cầu lớn đầu tình cảm sức kéo so với đầu đảng muốn tốt rất nhiều, chỉ cần nhìn mánh tử đệ đệ cùng bác quán nhân ca vừa khóc vừa kể lể huynh trưởng như thế nào vì hắn hy sinh một màn, ta là thật tâm có bị lời của đệ đệ cảm động, tiến tới đau lòng lên mánh tử kết cục. Giống nhau, đầu đảng không có hoa quá nhiều độ giải viết mạch cờ nhân vật này, chúng ta chỉ biết là tiếp nhận phụ thân buôn lậu thuốc phiện sự nghiệp mạch cờ tràn ngập dạ tâm, một lòng muốn theo đỉnh trang thanh phong hợp tác, cầm xuống đỉnh trang địa bàn, cuối cùng dẫn phát bang phái đại chiến. Cầu lớn đầu giao phó mạch cờ càng dày đặc huyết nục, đã là muốn cùng phụ thân, có tang chứng minh tự thân năng lực, cũng là chịu không được cao tuổi bang phái lao đại chiếm cứ địa bàn, không xâm phạm lẫn nhau đối phương lãnh địa ôn hòa, không cầu tiến bộ, Michael mong muốn va chạm, trông mong có thể đột phá tiền nhân bảy đủ loại quy củ, khuyết trương xí nghiệp bản đồ, sáng tạo hoàn toàn mới cục diện. Đầu đảng, cầu lớn đầu xem như lao đại, tựa như thân vị phụ thân. Nhưng mà, Michael nhiều lần hướng các đại gia tộc khiêu chiến, trêu đến Cô Tăng tâm mệt mỏi, một bên trấn an cái khác lao đại cảm xúc, một bên thử bảo hộ nhi tử an toàn. Cứ việc Cô Tăng nhiều lần trước mặt người khác trách cứ nhi tử không phải, nhưng hắn cuối cùng không cách nào dứt bỏ đối với nhi tử tình cảm, thậm chí bằng lòng là nhi tử hướng cái khác tuyên chiến. Mà đây cũng là cầu lớn đầu, hoặc nói toàn bộ đầu đảng hệ liệt, trước sau như một nghĩ lại cùng đặt câu hỏi, như người nhà giống như chặt chẽ tình cảm, đến tột cùng là trợ giúp kịch bên trong nhân vật đi được càng xa, hoặc ngược lại liên lụy lẫn nhau. Cô Tăng coi như cùng gia tộc khác trở mặt thành thủ, cũng không muốn từ bỏ nhi tử. Mánh tử vì thay đệ đệ cùng huynh đệ suy nghĩ, đi đến không thể vãn hồi tử lộ. Michael cùng bỏ cạp ca quan hệ cực kỳ giống hắn cùng phụ thân quan hệ phiên bản, Michael khuyên bảo bỏ cạp ca không nên khinh cử vọng động, nhưng tính cách xúc động bỏ cạp ca còn tiếp tục gây phiền toái, nhường tình trạng biến càng khó giải quyết. Cầu lớn đầu nói, xem như lao đại, tựa như thân vị phụ thân, một khi gánh vác cái chức vị này, trách nhiệm liền phải nghĩ biện pháp chiếu cố người phía dưới, lại mệt mỏi cũng phải chống đỡ xuống dưới, đây cũng là toàn hệ nhóm phim tối trung cực lãng mạn, liên quan tới cả một đời sẽ không buông tay hứa hẹn cùng ràng buộc, đầu đảng Dũng Tăng, Thanh Phong cùng Hùng Tử, cũng là tại phần này ràng buộc dẫn dắt hạ, đi hướng bọn hắn chung cuộc. Mặc dù là tiền chuyện phim, lại không có cho người ta cũ kỹ hoặc là nói cứng, nhất, một cái phiên ngoại thiên chuyện xưa đột ngột cảm giác, hơn nữa nhiều chi tuyến cố sự có thể viết như thế ổn, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nhân vật chính đều có chiếu cố tới, rất là khó được. Cầu lớn đầu viết bang phái ở giữa đấu tranh, trên bàn mặt trượng, các lão đại riêng phần mình gọi hàng, tức là không thấy máu chém giết, xử lý đến không tệ, nhưng không đến để cho người ta nhãn tình sáng lên tình trạng, nhân vật tình cảm khắc họa, là cái này hệ liệt tác phẩm bên trong, có thể nhất thu phục ta một bộ, rất ưa thích Cô Tăng cùng vui ra phân cao thấp, phụ thân chiến tranh, Khờ Xuân cờ tờ vờ niệm ca siêu có cảm giác vui mừng, chó đất giúp tình nghĩa có động nhân viết, manh tử cùng nhân ca hô động, cùng manh tử đệ đệ đối nhân ca nói một phen, cái kia chính là một cái giang hồ. Chương 242, lưu kiện bản sự, chương 242, lưu kiện bản sự. Bên trong vùng núi Long Gia địa bàn, một cái nhìn có chút cũ nát hộp đêm trước cửa đứng đấy mấy cái nhìn trận tiểu đệ, bọn hắn nguyên một đám mặt ủ mày trao thủ tại chỗ này, thỉnh thoảng ngáp một cái. Không ngáp còn tốt, cái này vừa liếc mắt nước mắt đều mau xuống đây. Đối với cái này chút tiểu đệ mà nói, nhìn chàng tử thật sự là quá nhàm chán, bởi vậy có chút buồn ngủ. Bình thường phụ trách quản sự người dẫn đầu, cơ hồ đều bị nhị thiếu gia điều đi biệt thự bên kia, lưu bọn hắn lại những tiểu lâu la này ở chỗ này nhìn chàng tử. Những người này lập tức biến tản mạng. Không ít người nhao nhao tìm cơ hội trốn đi, mang theo trong quán bar những cái kia đêm bổ mội đi ra ngoài chơi luồng địch, thưởng thụ một chút khoái hoạt ban đêm. Mà những này dáng dấp không đủ xuất khí tìm không thấy cô nàng tiểu đệ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ra ngoài phong lưu khoái hoạt, chính mình lại chỉ có thể lưu tại nơi này thủ nhà, tiếp tục trải qua khổ bức thời gian. Ân, thật khổ bức. Trước cửa, một tiểu đệ đang chuẩn bị đốt một điếu thuốc nhắc tới nâng cao tinh thần, để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn đem khói để vào trong miệng, đang chuẩn bị dùng cái bật lửa nhóm lửa lúc, lại đột nhiên ngừng động tác trong tay. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm giao lộ, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Do dự một chút sau, hắn đẩy đồng bạn bên cạnh, đưa tay chỉ giao lộ, lắp bắp nói: "Ngươi nhìn một chút, ta có phải hay không hoa mắt? Ta có vẻ giống như trông thấy rất nhiều người hướng chúng ta xông lại nữa nha." Đồng bạn bị hắn như thế đẩy, hơi không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, dựa vào bắt rồi. Khi hắn ngẩng đầu, theo tiểu đệ ngón tay phương hướng nhìn lại lúc, trong nháy mắt cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy cách đó không xa giao lộ, đen nghịt một đám người lớn đang hướng phương hướng của bọn hắn lao đến. Thô sơ giản lược đoán chừng, có ít nhất hơn mấy trăm người. Trong tay những người này đều nắm chặt gậy bóng chày, bọn hắn muốn làm gì liếc qua thấy ngay. Đập phá quán. Loan Loan đánh nhau chủ lưu vũ khí chính là gậy bóng chày, cũng bởi như thế, Loan Loan câu lạc bộ đánh nhau rất ít người chết, nhưng tiền thuốc men nhưng so với cảng đảo còn cao không ít. Khảm đao nhìn xem so gậy bóng chày dọa người, nhưng đều là bị thương ngoài da, đại gia đi ra lăn lộn là vì cầu tài, có rất ít hạ tử thủ, trừ phi là vừa ra giang hồ lăng đầu thanh. Mà gậy bóng chày khác biệt, bị cái đồ chơi này là thật, kém nhất cũng là một cái nào chấn động, nước xương cũng không phải số ít. Loan Loan câu lạc bộ thành viên không quá thông minh, có thể là bị gậy bóng chày cho gõ ngốc. Ân, tỷ như Quế Lâm tử, tiểu tử ngốc này chính là bị một cái bác sĩ lắc lư, cho nên mới đại khai sát giới. Lưu Kiện dẫn người đi tới mấy người này tiểu đệ trước mặt, duỗi ra ngón tay cái lau khỏe miệng. Hắn cười ha hả đối mấy người nói, ta là Lưu Kiện, nghe qua thanh danh của ta cũng đừng động. Hôm nay ta không đánh các ngươi, chỉ tiếp thu đáp bản. Dẫn đầu tiểu đệ sững sờ, hắn đương nhiên nghe nói qua Lưu Kiện, người này là bên trong vùng núi nổi tiếng giang hồ độc lang, làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lòng dạ nhi rất cao, một mực không có trực thuộc thế lực. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Kiện sau lưng vài trăm người, cười khổ trả lời, Kiện ca, địa thế còn mạnh hơn người, ngài mời. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, Long gia trả thù chính ngươi đảm đường không nổi, nghị kỹ tại độc thủ. Lưu Kiện vỗ vỗ người này bả vai, vừa cười vừa nói, không tệ, tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, về sau liền theo ta lăn lộn à, hôm nay qua đi liền không có Long gia. Long gia có phải là thật hay không không có Lưu Kiện cũng không xác định, nhưng hắn người này là gan vốn là lớn, đem địa bàn nhận lấy lại nói, nếu là cơ thua, cùng lắm thì cùng đại lao đi cảng đảo lăn lộn, hắn tin tưởng bằng bản lãnh của mình ở đâu đều có thể ra mặt. Dẫn đầu tiểu đệ biết Lưu Kiện không phải tại nhường hắn làm lựa chọn, rất biết thời thế gật gật đầu. Kiện ca, đầu tiên nói trước, nếu là ngươi chịu không được Long gia trả thù, ta sẽ lập tức bước ra. Ha ha. Lưu Kiện cười to nói, không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định. Ân, Lưu Kiện cứ như vậy một đường đi một đường thu, giá liền đánh một trận, thủ hạ lại nhiều hơn 300-400 mã tử. Hơn một giờ, hắn liền đem Long gia tại bên trong vùng núi địa bàn toàn bộ bỏ vào trong túi, trả ra đại giới cơ bản không có. Hà Vinh toàn bộ hành trình đi theo Lưu Kiện bên người, nhìn hắn biểu diễn, cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Lưu Kiện con hàng này xác thực so với bọn hắn hai anh em thích hợp làm người dẫn đầu. Người này là gan quá lớn, vừa nhận lấy cái này vài trăm người, hắn liền dám để cho Bắc quán A nhân mã trở về. Hà Vinh đụng một cái Lưu Kiện cánh tay, nhỏ giọng hỏi, A Kiện, ngươi không sợ bọn họ phản bội? Lưu Kiện cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa những cái kia tân thu tiểu đệ. Sợ cái gì? Lưu Kiện cười giải thích nói, ta cược đại lao câu kia Long gia tinh nhuệ cũng bị mất lời nói là thật, thắng lên như diều gặp gió, thua đi cảng đảo làm lại từ đầu. Những người này đi ra cũng là kiếm miếng cơm ăn, về phần cái này phần cơm là ai cho? Bọn hắn không quan tâm. Nước tiểu tính. Hà Vinh không thể không cho hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đừng kỳ quái Hà Vinh như thế nào là cái này giọng điệu, nước tiểu tính một từ không phải quê quán phương Bắc đặc sản, Loan Loan cũng nói như vậy. Lưu Kiện cười nói, A Vinh, ngươi mang trên dưới 100 người đi chợ giúp A Quang, nơi này ta có thể ứng phó đến. Hà Vinh gật gật đầu, vung tay lên mang theo hơn 100 người đón xe thẳng đến Vạn Hóa khu. Hà Vinh sau khi đi, Lưu Kiện đi vào những này tân thu tiểu đệ trước mặt, rộng mở áo lộ ra bên trong một cái bọc nhỏ. Từ bên trong xuất ra 30 vạn đô la Hồng Kông giao cho cái kia rất có ánh mắt tiểu đệ trong tay, dặn dò nói, một người 1000 đô la Hồng Kông, đây là ta lễ gặp mặt. Hắn nhìn về phía đám người la lớn, ta dám cam đoan, về sau có ta một miếng ăn thì sẽ không khiến các ngươi bị đói. Cái này hơn 200 gần 300 người nghe vậy, vui mừng quá độ, với ai lăn lộn đều là lăn lộn, đừng nói mới đại ca hảo phóng như vậy. Cảm ơn đại ca. Những người này vui vẻ ra mặt la lớn. Lưu Kiện phất phất tay, dẹp xong tiền nên làm cái gì thì làm cái đó. Sau đó Lưu Kiện liền hướng nhà thứ nhất hộp đêm đi đến, về sau nơi đó chính là mình tại bên trong vùng núi trụ sở. Nửa giờ sau, kia người có ánh mắt tiểu đệ mang theo nửa sấp đại kim như về tới hộp đêm. Hắn tìm tới Lưu Kiện, đem tiền còn lại đặt ở Lưu Kiện trước mặt. Lưu Kiện cười hỏi, người tên gì? A Thu. Lưu Kiện gật gật đầu, tiện tay theo trên mặt bàn rút ra mười mấy tấm đại kim như lấy tới. A Thu, ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta làm việc. Ta đại ca. A Thu nghe vậy đại hỉ, đưa tay cầm qua trên bàn tiền. Hiện tại hắn rất không hy vọng Long gia tại đem địa bàn lấy về. Đây cũng là không gì đáng trách sự tình, tại Long gia hắn là một tiểu đệ, tại Lưu Kiện thủ hạ hắn là thân tín. Nếu như bây giờ Long gia đánh trở về, hắn có thể sẽ cầm lên vậy bóng chảy cùng bọn hắn liều mạng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng. Đây chính là nhân tính, ai cũng không so với ai khác cao thượng, đi ra lẫn vào đều là hướng tiền nhìn. Hướng dạy kiếm. Không phải thật sự cho rằng lăn lộn giang hồ là vì nghĩa khí nha. Si tuyến. Có tiền cầm. Nghĩa khí là cái gì? Chương 243, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chương 243, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hà Vinh đổi tới Vạn Hoa khu Long gia địa bàn lúc, địa trung hải đã mang theo hơn 100 người cùng đối phương 200-300 người đánh nhau. Hà Vinh cũng mang theo hắn hơn 100 người đã gia nhập chiến trường. Vạn Hoa khu Long Gia Mã Tử đánh lấy cũng cảm giác không được bình thường, người đối diện làm sao nhìn như thế quen mặt. Dựa vào Bắc, các ngươi dám đảm đương phản đồ, có biết hay không đây là muốn tam đao lục động. Bên trong một cái Long Gia tiểu đệ cũng nhận ra người đối diện là ai, cái này đạp ngựa không phải bên trong vùng núi người trong nhà sao? Cái gì người trong nhà? Một tiểu đệ la mắng, hiện tại chúng ta đi theo kiện ca ăn cơm, Long Gia tại bên trong vùng núi đã trở thành quá khứ thức. Có Hà Vinh gia nhập, Vạn Hoa khu rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Hà Vinh học theo, đối những cái kia nằm dưới đất Long Gia tiểu đệ nói rằng, về sau các ngươi đi theo huynh đệ chúng ta ăn cơm, nơi này các ngươi cũng quen thuộc, dù sao cũng so đi địa phương khác tìm cơm ăn tới tốt lắm. Hai anh em chúng ta là Hà Quang, Hà Vinh, chắc hẳn các ngươi hẳn nghe nói qua thanh danh của chúng ta. Ân, Hà Vinh học còn rất giống. Trong vòng một đêm, Long Gia tại Đài Bắc địa bàn đều bị hợp nhất, về phần giữa Đài cùng Đài Nam địa bàn, Tần Lãng hiện tại thật không có dư thừa nhân thủ đi xử lý. Sắp trời thấy sáng, Tần Lãng mới từ bến cảng phụ cận một quán rượu đi ra, hắn buổi tiếp tối hôm qua hành động nhân viên thật tốt uống một trận, lưu lại không ít tiền mặt, mang theo một thân mùi rượu trở về Tròn Sơn khách sạn lớn. Trở lại khách sạn lớn híp mắt trong chốc lát, 9 giờ sáng nhiều hắn liền tinh thần phấn chấn xuất hiện ở khách sạn lớn bể bơi. Cách xa như vậy, hạng đại gia tượng thần tăng thêm cũng còn tại. Tần Lãng đang bơi lội, nhưng Đài Bắc bên trong vùng núi cùng Vạn Hoa khu giang hồ lại nổ. Long Gia địa bàn bị người trong vòng một đêm nổ tận gốc, đầu tường biến hóa đại vương kỳ, Long Gia bên trong vùng núi địa bàn bị Độc Lang Lưu kia chiếm, Vạn Hoa khu địa bàn bị anh em nhà họ Hà chiếm. Bình thường người giang hồ cũng liền nhìn náo nhiệt, nhưng cậu lớn đầu chụp tang cùng Vạn Hoa khu HK lại ngồi không yên. Lưu kiện còn không có gì, nhưng anh em nhà họ Hà tự lập làm vương, trong lòng bọn họ liền rất không thoải mái. Chẳng những không có đem kia hai anh em giết chết, hai người này còn càng lăn lộn càng tốt, đây không phải đang đánh mặt của bọn hắn sao? Cậu lớn sừng đầu chụp tang ra bên trong, HK mặt đen lên ngồi ở trên ghế salon không nói một lời. Chụp tang nhìn thoáng qua HK, cười lạnh hỏi: "Hắc tử, ngươi chính là như thế cho ta bằng dao, ta có biện pháp nào?" HK trong thanh âm mang theo biệt khuất, giải thích nói: "Ta phái 200 người đều không có lưu lại anh em nhà họ Hà, để cho người ta đem bọn hắn cứu đi. Ai biết hai cái này vương bắt đạn hiện tại chiếm Vạn Hoa khu Long Gia địa bàn, không còn là lẻ loi một mình, bây giờ nghĩ xử lý bọn hắn không dễ dàng. Hai người này bản lĩnh ngươi cũng tin tưởng, bên người nếu là có chút ít đệ, ta bắt bọn hắn không có cách nào." "Không có cách nào?" Trục Tăng cười lạnh nói, "Bọn hắn tại có thể đánh còn có thể tránh thoát đạn không thành." "Ngươi điên rồi." HK hoảng sợ nói, "Ngươi không rõ ràng một khi động thương, ta liền sẽ bị cục cảnh sát để mắt tới sao?" "Hừ." Trục Tăng khinh thường nhìn thoáng qua HK, liên điểm này lá gan còn ra đến lăn lộn cái gì? Bắc quán quý đồng ra bên trong, Á Nhân sáng sớm liền bị gọi đi qua. "Đại ca, ngươi tìm ta có việc." Á Nhân đi vào quý đồng đối diện ngồi xuống. "A Nhân, ta biết Lưu Kiện quan hệ với ngươi không tệ, nhưng ngươi có biết hay không một khi phá hư bên trong vùng núi giang hồ cách cục, đối chúng ta mà nói không phải chuyện tốt." Quý đồng đối A Nhân mượn binh cho Lưu Kiện sự tình rất không hài lòng. Hắn chỉ muốn ổn định lại hiện tại giang hồ cách cục, có thịt cũng là bọn hắn ngũ đại đầu đảng ăn trước, ai biết đầu kia Độc Lang Lưu Kiện gia nhập sẽ mang đến biến hóa gì. A Nhân cười theo trong túi áo trên lấy ra kia hai sấp đại kim nhu đặt ở quý đồng trước mặt. Vừa cười vừa nói, "Đại ca, ta là theo quy củ làm việc, A Kiện xuất tiền mượn binh, ta không có lý do cự tuyệt hắn. Ngươi cũng biết, Cố Dung binh nghiệp vụ cũng tại chúng ta nghiệp vụ phạm trù bên trong, cái này cũng không vi quy. A Kiện là huynh đệ của ta, hắn tìm ta cho người mượn cũng phải xuất tiền." Một câu mắng mẹ giấu ở quý đồng trong cổ họng không trên không dưới rất khó chịu. Quý đồng cao mày nói rằng, "A Nhân, Lưu Kiện phong cách làm việc ngươi tin tưởng, ai cũng không biết hắn có thể làm ra đến chuyện gì, ngươi việc này làm lỗ mắng rồi." "Tiến nào?" A Nhân thai trái nghe thai phải bốc lên, đối quý đồng lời nói không hề để tâm. Hắn chăm chú nhìn quý đồng nói rằng, "Đại ca, A Kiện là huynh đệ của ta." Quý đồng thấy A Nhân quyết tâm muốn bảo đảm Lưu Kiện, hắn lúc đầu muốn hợp mấy nhà chi lực cảm giác ý nghĩ của hắn thất bại. A Nhân là đầu của hắn ngựa, Bắc quán cũng muốn dựa vào hắn chống đỡ, hắn không có khả năng bởi vì làm một cái Lưu Kiện cùng A Nhân lên ngăn cách. "Đi." Quý đồng hướng A Nhân phất phất tay, "Ngươi đi mau đi, về sau làm việc nghĩ kỹ tại làm, đừng hành động theo cảm tính." A Nhân cười trả lời, "Đại ca, ta nghĩ rất rõ ràng, cũng không phải đầu não nóng lên mới làm ra quyết định." A Nhân xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa rút một miệng lớn, lúc này mới tiếp tục nói, "Đại ca, ta cũng không gạt lấy ngươi, A Kiện bái nhập cảng đảo Phong Ma Hổ môn hạ. Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi mong muốn bình tĩnh an ổn. Nhưng A Kiện muốn tại Phong Ma Hổ môn hạ ra mặt, phải có lấy ra được công lao, làm huynh đệ, ta giúp hắn một chút cũng là nên." "Lão đông trợ lý Phong Ma Hổ muốn tại Đài Bắc cắm rễ?" Quý đồng kinh ngạc hỏi. A Nhân gật gật đầu, "Hẳn là dạng này, Phong Ma Hổ sự tình đã sớm truyền khắp cảng, ước loan. Hắn là tính cách gì đại ca ngươi cũng tin tưởng, hắn không phải loại kia không có việc gì tìm chuyện người, làm người cũng rất nghĩa khí. Cái này con mãnh hổ không phải Long Nhị cái kia xuất sinh có thể so sánh, cùng hắn làm hàng xóm, bên trong vùng núi chỉ có thể so trước kia càng an ổn." A Nhân hướng Quý đồng nở nụ cười, "Đại ca, ta A Nhân là giảng nghĩa khí, nhưng cũng sẽ không tổn hại chúng ta Bắc quán lợi ích. Đầu kia lão hổ phong cách làm việc chính là không ăn một mình, cố gắng chúng ta cùng hắn còn có khả năng hợp tác." Quý đồng đốt lên một điếu xì gà, thân thể dựa vào trên ghế. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng đối A Nhân nói rằng, "Đã ngươi nghĩ thông suốt, ta cũng không có gì có thể nói, vậy thì theo ý ngươi đi làm. Chờ bình tĩnh về sau, ngươi đi dò thám Lưu Kiện ý tứ, nhìn xem đầu kia lão hổ muốn làm gì. Đi, việc này ta đến xử lý." A Nhân nói xong đứng dậy ra quý đồng ra môn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bọt nước lớn nhỏ đều không cùng. Bên trong vùng núi mấy cái đầu đảng thế lực tạm thời còn không có động tác gì, nhưng Vạn Hoa khu lại ám lưu hung dũng. Người giang hồ đều rất rõ ràng, HK là thế nào đối anh em nhà họ Hà, hiện tại anh em nhà họ Hà có địa bàn, kia giữa bọn hắn sớm tối có một trận chiến. Vạn Hoa khu một quán ăn nhỏ, không ít người thì đang ở thảo luận việc này. Trần Quế Lâm miệng lớn hướng miệng bên trong lay lấy cơm chiên, ăn rất gấp rất nhanh. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn nhiều một chút, bởi vì bác sĩ nói cho hắn biết, thời gian của hắn không nhiều lắm. Nghe nói phía dưới đồ ăn không có hương vị, vậy thì nhiều hài lòng một chút vị giác. Nhưng hắn trong thai cũng nghe tới một cái tin tức, cái kia chính là Vạn Hoa Hắc Ca không là người, Không Cầm Tiểu Đệ là người. Chương 244, dẫn ta đi gặp Hắc Ca, chương 244, dẫn ta đi gặp Hắc Ca. Toàn bộ tiệm tạp hóa bên trong, chỉ có Trần Quế Lâm cùng hắn bàn bên một người trẻ tuổi không có tham dự thảo luận. Người trẻ tuổi kia thấy Trần Quế Lâm không có đi theo những người kia mắng Hắc Ca, đối với hắn có chút hiếu kỳ. Hắn bưng bàn ăn bu lại, nhỏ giọng hỏi, "Huynh đệ, ngươi cùng với ai?" Trần Quế Lâm nhìn thoáng qua người tự tới làm quen này tiểu tử, lắc đầu, "Ai cũng không cùng, chính mình chơi." "A." Tiểu tử này nhỏ giọng nói rằng, "Ta là cùng Vạn Hoa Hắc Ca, hiện tại đều không có ý tứ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm." "Cái này không, gặp ngươi là một người, ta liền tới tìm ngươi trò chuyện hai câu, không phải một người ngồi quá lung túng." "Ha ha." Trần Quế Lâm nuốt xuống một ngụm cuối cùng cơm chiên, rút ra một trương giấy ăn lau đi khóe miệng. Hắn cười hỏi, "Ngươi xấu hổ cái gì?" "Sao có thể không xấu hổ a?" Tiểu tử này nhỏ giọng trả lời, "Anh em nhà họ Hà cho Hắc Ca đặt xuống nhiều như vậy địa bàn, Hắc Ca vì cho cầu lớn đầu trụ tăng một cái công đạo liền đối với hắn hai ra tay. Chúng ta những này làm tiểu đệ cũng không mặt không phải." Trần Quế Lâm mắt sáng lên, cười hỏi, "Xem ra Hắc Ca hiện dưới tay rất thiếu người." Người này gật gật đầu, "Đúng à, không ít huynh đệ thấy anh em nhà họ Hà lập cờ, không có đi chắn bọn hắn người đều qua đi tìm bọn họ. Ta hai ngày này cũng nghĩ tìm một cơ hội đi anh em nhà họ Hà thủ hạ làm việc, quan ca ra tay có thể so sánh Hắc Ca hảo phóng nhiều." Trần Quế Lâm ý vị thâm trường đối với người này nói rằng, "Huynh đệ, giúp ta giới thiệu một chút Hắc Ca thế nào?" "Người ngốc rồi." Tiểu tử này kinh ngạc thốt lên, sau đó nhìn chung quanh một chút, thấy không có người để ý hai người bọn họ. Lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ, "Huynh đệ, ngươi nếu là muốn tìm phần cơm ăn, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi đầu nhập vào quan ca, cùng Hắc Ca không có tiền đồ." "Không cần." Trần Quế Lâm cười nói, "Ta chính là muốn nhận thức một chút Hắc Ca. Giúp một chút, mang ta tới một chuyến liền tốt." "Được thôi." Tiểu tử này thấy Trần Quế Lâm khăng khăng như thế, cũng không tại mở miệng khuyên bảo. Nói thế nào hai người cũng coi như tán gẫu chém gió bằng hữu, chút chuyện này hắn vẫn có thể làm. Vạn Hoa khu phong trang. Hắc Ca ngồi ở nhà trên ghế salon tâm tình thật không tốt. Hôm nay anh em nhà họ Hà vừa lật cờ, dưới tay hắn liền chạy hơn 100 người, ngoại trừ ngày đó đi chắn anh em nhà họ Hà người, những người khác nhanh chạy hết. Hắc Ca cũng đang âm thầm hối hận, nếu là sớm biết như thế, hắn thà rằng bồi thường cho trụ tăng một chút lợi ích, cũng sẽ không đối anh em nhà họ Hà độc thủ. Người không giết chết không nói, còn đạp ngựa chọc một thân tao. Về phần động thương sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm, động thương ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi có thể thần không biết quỷ không hay xử lý anh em nhà họ Hà, không phải chỉ cần lấy ra động tĩnh, cục cảnh sát liền sẽ chằm chằm chết hắn. Được không bù mất. Hắc Ca đang lúc suy nghĩ thời điểm, bên ngoài vang lên nói chuyện động tĩnh. "Ai, huynh đệ, ta dẫn người tới gặp một chút Hắc Ca." Tiệm tạp hóa người trẻ tuổi kia chỉ sau lưng Trần Quế Lâm, đối Hắc Ca Bảo Tiêu giải thích nói, "Hắn muốn theo Hắc Ca, hiện tại chính là lúc dùng người, ta liền dẫn hắn đến đây." Bảo Tiêu nhìn thoáng qua Trần Quế Lâm, gặp hắn hình thể còn có thể xách động đao, đưa tay chỉ trong phòng. "Hắc Ca ở bên trong, ngươi dẫn hắn đi vào đi." "Được rồi." Tiểu tử này cười đáp lại nói, quay người mang theo Trần Quế Lâm đi tới trong phòng. Hắc Ca tâm tình rất kém cỏi, cau mày hỏi, "Tiểu tử ngươi có việc?" "Ân." Tiểu tử này chỉ Trần Quế Lâm, cười đối với hắn nói rằng, "Hắc ca, ta người bạn này muốn theo ngươi." "A." Hắc ca kéo dài thanh âm, quan sát tỉ mỉ hai mắt Trần Quế Lâm. "Ngươi muốn theo ta?" "Không sai biệt lắm." Trần Quế Lâm hướng Hắc ca cười cười, rút ra sau lưng súng ngắn, "Phanh! Phanh!" Chính là hai thương. Một thương chính giữa mi tâm, một thương đánh vào ngực. "Ta muốn giết ngươi." Trần Quế Lâm bắn xong, lúc này mới lên tiếng nói một câu như vậy. Ngoài cửa Bảo Tiêu nghe được động tĩnh, lập tức vào. Trần Quế Lâm nhấc thương liền bắn, mấy cái Bảo Tiêu che lấy vết thương ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó Trần Quế Lâm lôi kéo bên người ngu ngơ tiểu tử ra bên ngoài chạy vừa nổ súng. Những người khác thấy Trần Quế Lâm hung ác như thế hung hãn, tranh thủ thời gian tránh né, huyết nhục chi khu gánh không được đạn. Trần Quế Lâm đi vào ngoài cửa, thuận tay đem cổng ô tô lái đi. Cái kia chưa tỉnh hồn tiểu tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế một câu cũng không muốn nói, hắn là muốn đầu nhập vào con ca, nhưng cũng không nghĩ tới giết Hắc ca. Trần Quế Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Ngươi không phải muốn đầu nhập vào anh em nhà họ Hà sao? Ta đưa ngươi một phần lễ gặp mặt, Hắc ca chính là nhập đội, ngươi cũng không cần lại từ tầng dưới chót đi lên lăn lộn." "Không phải như vậy." Tiểu tử này nhíu lại mặt khổ qua, xoắn xuýt nói, "Huynh đệ, ngươi có thể hại khổ ta rồi. Nào có cầm trước lão đại làm nhập đội, vậy ta thành cái gì?" Trần Quế Lâm một tay lái xe, duỗi ra một cái tay khác vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Đừng lo lắng, ta đem ngươi đưa đi Hà gia anh em nhà họ Hà kia, sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng, xử lý Hắc ca chính là ta Trần Quế Lâm." "Ai?" Tiểu tử này nói chuyện lâu một tiếng, không hăng hái lắm trả lời, cũng chỉ có thể như thế, phong trang ta xem như không có cách nào chờ đợi, chỉ có thể đi đầu quân quan ca, thế nào nói chúng ta trước kia cũng coi là bằng hữu. Vạn Hoa anh em nhà họ Hà trụ sở là một nhà hộp đêm, ân, người giang hồ chính là cái này luận điệu. Tuyển trụ sở không phải quán ba chính là hộp đêm chờ ban đêm chỗ ăn chơi. Trần Quế Lâm đem xe dừng ở cửa hộp đêm, trước khi xuống xe, tiểu tử này cầu khẩn nhìn xem Trần Quế Lâm nói: "Đại ca, coi như ta và ngươi, khẩu súng thả trên xe à, tại xảy ra chuyện gì ta liền phải đường chạy." Trần Quế Lâm nở nụ cười, rút ra sau lưng thương cắm vào chỗ ngồi trong khe. "Đi thôi, xuống xe." Cổng bãi đậu xe tử nhận biết Trần Quế Lâm bên người tiểu tử kia, hắn trêu ghẹo mà hỏi: "Sống dưới nước, tiểu tử ngươi cũng tới rồi." "Đúng a." Sống dưới nước vẻ vải gật đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Trần Quế Lâm cùng Sống dưới nước tại một gian bao xương bên trong nhìn thấy Địa Trung Hải huynh đệ. sống dưới nước hướng bọn hắn phất phất tay, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Quang ca, Vinh ca, ta tìm tới dựa vào các ngươi. Địa Trung Hải chỉ ghế salon bên cạnh, cười đối sống dưới nước nói rằng, ngồi, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, không cần khách khí. Được rồi. Sống dưới nước lôi kéo Trần Quế Lâm ngồi xuống, đem Trần Quế Lâm xông HK đà địa xử lý hắn sự tình nói một lần. Hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, Quang ca, Vinh ca, ta người bạn này đem HK làm, không thể lại lưu lại, các ngươi có thể hay không tiến hắn ra Loan Loan. Sống dưới nước vẫn rất giảng nghĩa khí, không có nói mình sự tình, mà là muốn cho Trần Quế Lâm tìm con đường đi đường. Địa Trung Hải sững sờ, đánh giá cẩn thận hai mắt Trần Quế Lâm. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, cái này râu ria sồm soàm tiểu tử vẫn là kẻ hung hãn. Địa Trung Hải nhìn xem Trần Quế Lâm mở miệng hỏi, huynh đệ, ngươi tên gì? Trước kia là cùng ai? Trần Quế Lâm cười trả lời, ta gọi Trần Quế Lâm, tất cả mọi người gọi ta Quế Lâm tử, tại Trúc Liên xí nghiệp kiếm cơm. Sau đó Trần Quế Lâm lại cùng Địa Trung Hải nói một lần làm như vậy dự tính ban đầu. Địa Trung Hải gật gật đầu, đứng dậy rời đi bao xương. Việc này đến cùng đại lão điện thoại cái, động thương không là chuyện nhỏ. Chương 245, Sơn, Đường, Nước, Hương, chương 245, Sơn, Đường, Nước, Hương. Tròn Sơn khách sạn lớn, Tần Lãng nhận được Địa Trung Hải điện thoại, nói với hắn một lần Trần Quế Lâm sự tình. Tần Lãng nghe xong có chút im lặng, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, anh em nhà họ Hà còn không có động thủ, cựu nhân của bọn hắn liền không có. A Quang, ngươi phái người đưa Trần Quế Lâm đi bến tàu, nhường hắn cùng thuyền đi cảng đảo đang kiểm tra một lần thân thể. Các người hai anh em nhận lấy phong trang thế lực như vậy dừng tay, chuyện về sau ta đến giải quyết tốt hậu quả. Minh Bạch. Địa Trung Hải cúp điện thoại, trở lại bao xương đối Trần Quế Lâm nói rằng, Quế Lâm tử, ta đại lao có phân phó, để ngươi cùng thuyền đi cảng đảo đang kiểm tra một lần thân thể. Trần Quế Lâm sững sờ, cười khổ nói, không cần thiết ta, bác sĩ kia là sẽ không gạt ta. Địa Trung Hải ngồi ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại kiểm tra một lần đối ngươi không hỏng chỗ, chuyện khác ngươi cũng không cần lo lắng, ta đại lao sẽ ra mặt giải quyết. Trần Quế Lâm nghe vậy không có ở cự tuyệt, chết ở đâu đều như thế, nghe nói cảng đảo so Loan Loan còn muốn phồn hoa, trước khi chết đi mở mang kiến thức một chút cũng là lựa chọn tốt. Ân, tiện thể tay nhìn xem có hay không thấy ngứa mắt người. Trần Quế Lâm tại bến tàu leo lên tiểu đạo bọn hắn vận thuyền hàng, tiểu đạo bọn hắn cũng muốn về cảng đảo tu sửa. Duy nhất lưu lại nhân thủ chính là Tiểu Phú, hắn thành Loan Loan Vạn Lòng công ty hậu cần bảo hộ tổ trưởng. Sau 6 ngày, Vạn Hoa khu cùng bên trong vùng núi Giang Hồ trọng bình tĩnh lại, chỉ có điều tại hai cái này khu biến mất hai nhà câu lạc bộ thế lực. Một nhà là bản địa đầu đảng HK, một nhà là Long Gia. Chuyện sở dĩ thuận lợi như vậy, còn nhờ vào Lưu Kiện cùng Địa Trung Hải huynh đệ xuất thân, bọn hắn là Loan Loan người. Tại một cái chính là Long Gia những cái kia tinh nhuệ biến mất không thấy hình bóng. Nhờ mấy cái bản địa đầu đảng đánh trong đáy lòng phát lệnh, không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc Tần Lãng. Mà bọn hắn cũng biết Tần Lãng cùng Long Gia khúc mắc, Long Nhị chính mình muốn tìm chết, bọn hắn cũng không thể đứng tại đạo đức điểm cao đối Tần Lãng chỉ trỏ. Giang hồ bên ngoài quy củ chính là họa không kịp người nhà, mà Long Nhị vừa vặn phá hủy cái quy củ này, nhường Tần Lãng có thể quang minh chính đại nuốt mất Long Gia thế lực. Lao Đông chiêu bài cũng thuận tiện treo ra ngoài, Địa Trung Hải hai người chủ động thoái vị cho Lưu Kiện, Lưu Kiện thành Lao Đông tại Loan Loan đường khẩu đường chủ. Mấy ngày nay Tần Lãng làm sự tình không nhiều, cũng chính là xử lý Long Nhị, cho Kim Hổ cùng bị bá tử thông một chiếc điện thoại. Đánh nhau dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả cũng không khó, chỉ là nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế cùng nhân mạch. Mà Tần Lãng muốn làm chính là cho Lưu Kiện bọn người giải quyết tốt hậu quả. Đánh địa bàn không cần Tần Lãng thân tự ra tay, không phải thu tiểu đệ làm gì. Hết thảy đều kết thúc sau, Tần Lãng mang Trương Dư đến nhà bái phòng Kim Hổ. Kim Hổ nhà. Kim Hổ đừng nhìn vị trí rất cao, nhưng hắn ở địa phương lại không phải cái gì biệt thự, mà là cảnh tổng gia trúc lâu. Tần Lãng cùng Trương Dư vào cửa thay dép xong về sau, hắn quan sát một chút trong phòng bố trí. Rất nhà ở trang trí phong cách, diện tích nhìn xem có thể có hơn 100 bình, bố trí rất ấm áp. Kim Bảo Niên kỵ theo tướng mạo bên trên nhìn cũng liền ngoài 30, bảo dưỡng rất không tệ, trắng trắng mập mập rất hiền hòa. Nàng rất nhiệt tình lôi kéo Trương Dư đi ban công nói chuyện phiếm, đem phòng khách để lại cho Tần Lãng cùng Kim Hổ. Kim Hổ cười đối Tần Lãng nói rằng, lão lục, thủ hạ ngươi người làm việc rất sắc bén tác, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ à? Vẫn được. Tần Lãng cảm tạ nói, lần này có thể thuận lợi như vậy, cũng là may mắn mà có Kim đại ca ngươi chiếu cố. Tần Lãng nói xong theo bên người trong túi công văn cầm ra một phần văn kiện bỏ vào Kim Hổ trước mặt. Kim đại ca, đây là đưa cho chất tử tiểu lễ vật, đừng chối từ. Kim Hổ cầm văn kiện lên nhìn kỹ một lần, trên đó viết chính là Vạn Long Xí nghiệp cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thư. Mức là 20%, tất cả mọi người chỗ là trống rỗng, đăng ký tài chính là 100 triệu đô la Hồng Kông. Kim Hổ sau khi xem xong, cười cảm khái nói, lão lục, ngươi thủ bút thật lớn. Không lớn. Tần Lãng lắc đầu, Kim đại ca, ta người này xưa nay không ăn một mình, cho ngươi đưa tiền không có ý nghĩa, thương thế điểm. Huynh đệ tại làm đứng đắn sản nghiệp bên trên coi như có chút tâm đắc. Phần lễ vật này có thể bảo chứng chất tử về sau áo cơm không lo, xem như ta cái này làm thúc thúc một chút tấm lòng. Kim Hổ không nói thêm cái gì, rất sung sướng thu hồi văn kiện. Người ta lão lục đã đem lời nói đến mức này, hắn tại chối từ chính là không muốn giao người bạn này. Kim Hổ càng xem Tần Lãng càng thuận mắt, người này làm người làm việc xác thực không lời nói. Tiện hắn một khoản tiền liền có thể giải quyết sự tình, người ta lại đưa cho hắn nhi tử một phần trường kỳ cơm phiếu. Cái nào nhiều cái nào thiếu liếc qua thấy ngay. Sau đó chủ đề dễ dàng hơn, Kim Hổ cười đối Tần Lãng nói rằng, lão lục, ngươi làm việc có tình có nghĩa, ta cái này làm đại ca cũng sẽ không việc phải làm. Ngươi lần này tới là đánh lấy chi công đường danh hiệu. Tuy nói chỉ là một cái trên danh nghĩa thân phận, vậy cũng không thể kém một bậc không phải. Kim đại ca có ý tứ là? Tần Lãng hỏi một câu. Kim Hổ giải thích nói, lão lục, hiện tại Hồng Môn người còn không có rời đi, ta sẽ mời Kim Đại Sơn Sơn chủ ra mặt cho ngươi mở hướng đường, để ngươi có một cái chính thống Hồng Môn danh phận. Ngươi biết, Kim Đài Sơn đời thứ nhất sơn chủ là quốc tính gia, Kim Đài Sơn cho ngươi mở hướng đường, ngươi chính là hồng môn chính thống. Tần Lãng bật cười nói, Kim đại ca, đừng làm rộn, ta một không có đỉnh núi, hai không có đường khẩu, ba không có nước chảy dài, bốn không có cung phụng hương, thế nào khai sơn? Cùng những cái kia tự xưng hồng môn đỉnh núi dường như, ta gánh không nổi người này. Hồng môn áp dụng riêng phần mình khai sơn lập đường tự do phát triển hình thức. Dân quốc trước kia còn có lấy sẽ là độc lập đơn vị người, như Kha lão hội cũng có lấy đường là độc lập đơn vị tổ chức, chí công đường chính là như vậy. Tới dân quốc về sau, liền dần dần thống nhất thành lấy sơn đường làm chủ phát triển hình thức. Cái gọi là khai sơn lập đường nhất định phải có sơn, đường, hương, nước, đây chính là một cái hồng môn đỉnh núi nhất định phải có đồ vật. Hồng môn các đỉnh núi trên cơ bản đều là một núi một đường. Cũng có ngoại lệ, Ngũ Thánh Sơn chính là kết hợp 5 cái đường đại sơn, lại chiêu mộ được rất nhiều hồng môn tinh anh, hắn thực lực tại hồng môn nội bộ cũng là số 1 số 2. Ngũ Thánh Sơn quản lý nhân, nghĩa, lễ, trí, tin ngũ đường, ở xa sáng tạo sơn trước đó, đã các tự phát triển tới mấy cái tỉnh phạm vi, coi là danh xứng với thực mọc lên như nấm. Ngũ đường trải qua luân tổng đường phụ trách liên hệ, cân đối, bao vây tấn công, tại các nơi phổ thiết phân đường, ngũ đường vị trí cũng tự nhiên xưng là tổng đường. Sau giải phóng Ngũ Thánh Sơn tại Đông Nam Á mọc lên như nấm, cấp tốc huyết trương tăng đến hơn 100 đường khẩu, các danh sơn bảo đường cũng rộng thiết phân đường, cũng có bộ phận phân đường vì tạo thế lại lấy tổng đường tự cho mình là. Mà sự thực là, một ít được phong làm đường chủ, sơn chủ người, nó địa vị cũng chính là kẻ buôn nước bọt tử, căn bản không có hồng môn chính thống thân phận. Hồng môn bên trong có chi khai sơn lập đường người, cho tới nay vẫn theo tự phong làm sơn chủ bắt đầu, nhưng không có truyền thừa là phải bị hồng môn bên trong người chê cười. Kim Hổ cười nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, khai sơn trọng yếu nhất chính là đường khẩu viết biên nhận cùng cung phụng hương. Ngươi không có, nhưng chúng ta Thiên Bảo Sơn lại không ít, ta đưa ngươi một cái đường khẩu chính tự, cung phụng hương đơn giản hơn, Thiên Bảo Sơn có mười mấy thanh. Đây chính là truyền thừa xa xưa chỗ tốt, vốn liếng quả thực không ít. Kim Hổ nói đến đây, không nhịn được bật cười. Đỉnh núi cùng nước chảy dài chính ngươi tìm, dù là ngươi dùng cảng đảo Vạn Long Sơn đều có thể. Tân giới cùng sâu thành trung gian không phải có một đầu thâm thành sông sao? Đầu kia sông cổ xưng là Minh Suối sông, ngươi liền dùng Minh Suối nước liền phải. Kim Hổ xuất ra một điếu thuốc đưa cho Tần Lãng, lúc này mới tiếp tục nói, sơn, đường, nước, hương đầy đủ, lại thêm Kim Đài Sơn sơn chủ cho ngươi mở hướng đường, chúng ta Thiên Bảo Sơn cho ngươi thêm chữ phục hương. Ngươi sau này sẽ là hồng môn chính thống, ai dám không nhận? Chương 246, lạc đà rất phiền muộn, chương 246, lạc đà rất phiền muộn. Tần Lãng cảm giác việc này thật đúng là rất đáng tin cậy phổ, nhường hắn tự phong sơn chủ, hắn tuyệt đối là không làm được. Nhưng nếu có người chủ động cho hắn đáp cái thang, vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lần này cùng hồng môn bên trong người gặp mặt, hắn nhất định phải báo ra chí công đường đường hiệu, cái này đường hiệu mặc dù cũng không tệ, nhưng cuối cùng không là chính hắn đường hiệu. Như vậy cũng tốt so là mặc mượn người khác quần áo đi tham gia tụ hội, luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Mỗi lần gặp người chào hỏi lúc, hắn đều phải lạc hậu đại ca vinh một bước. Có thể không có cách nào, tại lớn trên mặt tất cả mọi người sẽ trông coi những này quy củ cũ. Hồng môn tình huống nội bộ cũng còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Mặc dù Ngũ Châu hồng môn một mực lo liệu lấy cứu khốn phòng nguy, hồ bang hỗ trợ lý niệm, nhưng trong đó cũng không thiếu một chút thất đức mang bước khói vương bất đản, làm sự tình so với cái tia phấn tử còn bất hiệu. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, hồng môn khẳng khái bi ca chi sĩ cũng không phải số ít. Hơn nữa hồng môn cái danh hiệu này tại một ít dưới tình huống xác thực rất dễ dùng. Tỷ như nói, đi địa phương khác làm việc lúc, nếu như tới cửa bái phòng hồng môn ngay tại chỗ đường khẩu, cũng cho thấy thân phận của mình cùng ý đồ đến, bình thường đều có thể đạt được một chút hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp. Hồng môn ở các nơi đều có nhất định giao thiệp cùng tài nguyên, bọn hắn có thể lợi dụng những quan hệ này đến vì ngươi cung cấp một chút tiện lợi. Nói chuyện kết thúc về sau, Tần Lãng cùng Kim Hổ lại hàn huyên một chút Vạn Long công ty tại Loan Loan muốn phát triển nghiệp vụ. Không thể chê, vẫn là hàng dạng mở đường, mua ve chai nghiệp vụ xem như bên trên Tần Lãng làm được cảng, ước Loan tam địa. Hơn nữa Lỗ Tân Tôn đang tại kiến lập tái sinh tài nguyên toàn dây chuyển sản nghiệp, ngày này còn có thể cùng kỳ hạn giao hàng móc nối, nhưng cụ thể thế nào thao tác Tần Lãng không có hỏi quá nhỏ. Loan Loan cùng cảng đảo cùng ước đảo khác biệt, mặt này công tư độc lập hạch toán, dù sao có Kim Hổ cổ phần. Cũng đừng nói Tần Lãng hào phóng, bạch đưa ra ngoài hai thành cổ phần. Đây là bởi vì dựa vào Kim Hổ tại giới chính trị quan hệ, có thể vì Vạn Long công ty giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tần Lãng ưu điểm lớn nhất chính là không ăn một mình. Giữa trưa, Kim Hổ cố ý chuẩn bị mấy dạng món cay tứ xuyên đến chiêu đãi Tần Lãng cùng Trương Dư hai người. Tần Lãng đối cái này bỗng nhiên cơm trưa phi thường hài lòng, ăn đến say sưa ngon lành. Kim Hổ nguyên quán là xuyên tỉnh, cùng vịt bá tử quê quán cách không xa. Dùng cơm kết thúc sau, Tần Lãng cùng Trương Dư hướng Kim Hổ vợ chồng nói lời cảm tạ, đưa ra cáo tử. Kim Hổ vợ chồng cũng không có quá nhiều giữ lại, tiễn biệt bọn hắn. Tần Lãng trở lại Tròn Sơn khách sạn lớn sau, đi tới Đại Ca Vinh gian phòng. Đại Ca Vinh mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, "Lão Lục, ngươi thong thả chỉnh lý Loan Loan đường khẩu, thế nào có thời gian tới tìm ta nói chuyện phiếm?" Tần Lãng đi vào trong phòng ngồi xuống về sau mới trả lời, "Vinh ca, nói với ngươi một tiếng, ta muốn khai sơn lập đường." Đại Ca Vinh xuất ra xì gà nhóm lửa, rút hai cái mới trả lời, "Đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Ngươi là lao đông trợ lý, thủ hạ có huynh đệ, khai sơn rất dễ dàng, nhưng mong muốn chính thống danh hào rất khó. Đường hiệu cùng đầu nhang đi nơi nào tìm? Ai cho ngươi làm nhân chứng?" Tần Lãng cười nói, "Thiên Bảo Sơn sẽ đưa ta hai thứ đồ này, Kim Đài Sơn sơn chủ cho ta làm nhân chứng." Đại Ca Vinh nhìn chằm chằm Tần Lãng nhìn một lúc lâu, mới phun ra một câu, "Lão Lục ca, ngươi thật là đi, bội phục." "Ha ha." Tần Lãng khẽ cười nói, "Cũng là trước có xe sau có triệt, ta cho Kim Hổ giúp chút ít bận điệu, đây là người ta đáp lễ. Huynh đệ chúng ta ở giữa, ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng, chuyện một câu nói không cần thiết làm ra hiểu lầm đến." Đại Ca Vinh nghe nói như thế gật gật đầu, rất nhiều chuyện chính là chênh lệch một đôi lời như vậy, liền sẽ làm gà bay chó chạy. Lại nói, lão Lục có thể nói với hắn một tiếng, cái này đã rất là nể tình. Đại ca Vinh nhìn xem hắn cười hỏi, lão Lục, ngày đó ta gặp ngươi cùng Trúc Liên Bang vị bá tử vừa nói vừa cười, có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút Tôn Dung? Việc nhỏ Tần Lãng gật gật đầu, chờ bận chuyện xong, ta tìm hắn đi ra chúng ta uống một chén. Đại ca Vinh vừa mở miệng, Tần Lãng liền biết hắn là có ý gì. Hắn muốn trực tiếp cùng Tôn Dung kết nối, giảm bớt ở giữa khâu, cứ như vậy hắn truyền hình điện ảnh công ty có thể nhiều không ít thu nhập. Tần Lãng theo Đại ca Vinh nơi đó sau khi ra ngoài, liền xoay người lại tới lạc đà cửa gian phòng. Bản thúc mở cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa Tần Lãng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, lời nói đều còn chưa kịp nói ra miệng, trước hết hướng Tần Lãng giơ ngón tay cái lên. "Khen, lão Lục, ngươi thật đúng là sắc bén." Tần Lãng nghe vậy cười cười, tiến lên hai bước ôm bản thúc bà bay, cùng nhau đi vào phòng bên trong. Hắn vừa đi vừa cười lấy đáp lại nói, "Bản thúc quá khen, chẳng qua là một ít trò mèo mà thôi, ta cũng chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi." Sau khi vào phòng, Tần Lãng liền thấy đang ngồi ở trên ghế salon bưng chén rượu uống rượu lạc đà. Lạc đà thấy Tần Lãng tiến đến, nhấc ngón tay chỉ ghế salon bên cạnh, sau đó đối Tần Lãng nói rằng, "Đến, lão Lục, qua đi theo ta uống hai chén." Tần Lãng theo lời đi đến trước sofa ngồi xuống, đầu tiên là cho Lạc Đà cùng bản thúc riêng phần mình thêm rượu, sau đó mới cho mình cũng rót một chén. Tần Lãng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái sau, cười đối Lạc Đà hỏi, "Đại lão, nhìn ngươi cái này tâm tình rất không tệ à. Có gì vui sự tình? Giữa trưa liền uống nhiều rượu như vậy?" Lạc Đà nghe vậy, cười ha ha, hồi đáp, "Còn không phải là bởi vì ngươi tiểu tử này. Môn sinh có tiền đồ, ta cái này làm đại lão tự nhiên cũng đi theo được nhờ. Hai ngày này ta cùng Hồng Môn những người kia lúc uống rượu, bọn hắn lời đàm luận đề cơ hồ đều không thể rời bỏ ngươi." Lạc Đà nói xong, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hiển nhiên đối Tần Lãng biểu hiện phi thường hài lòng, đi ra ngoài tiên là thật có mặt mũi. Tiểu đệ sắc bén, cái này chứng minh hắn Lạc Đà ánh mắt tốt, vui vẻ. Ha ha. Tần Lãng lắc đầu cười cười, trêu ghẹo nói, "Đại lão, ngươi còn tại ư bọn hắn những cái kia lời định ngọt. Hồ băng cầu hữu cỏ mọc đầu tường, rượu thịt cho dù tốt uy không no. 10 câu có 9 câu nửa đều là giả, có cái gì đáng giá vui vẻ?" Không giống Lạc Đà cười nói, cho dù là lời nói dối, ta cũng khi chúng nó là nói thật nghe. Tới ta số tuổi này, mong muốn chính là một bộ mặt. Lạc Đà cười điểm một cái Tần Lãng, mà ngươi bây giờ chính là ta đi ra ngoài bên ngoài lớn nhất mặt mũi. Ngươi tiếp nhận Lao Đông cái này mới mấy tháng, liền đem Lao Đông làm cho tới bây giờ trình độ. Còn thành lập một nhà hứng nhớ, đem không ít câu lạc bộ liên hệ, mặc dù bọn hắn sẽ không cho ngươi giúp quá lớn bận điệu, nhưng một chút chuyện nhỏ vẫn có thể làm. Bình thường vừa vặn là những chuyện nhỏ nhặt này nhất mệt nhọc, có hứng nhớ đặt cơ sở, ngươi về sau đường sẽ thuận rất nhiều. Lạc Đà nhìn xem Tần Lãng vui mừng cười cười, tán dương, khó được nhất chính là tiểu tử ngươi không ăn một mình. Tần Lãng cũng không cắt ngang Lạc Đà, nhường hắn thỏa thích mở ra tầm một chút. Chờ hắn cảm khái xong, Tần Lãng mới nói rõ ý đồ đến, lại đem đối Đại ca Vinh lời nói lặp lại một lần. Tần Lãng nhấp một miếng ít rượu, cười ha hả hỏi, "Đại lão, hiện tại ngươi là tâm tình gì? Có phải hay không càng vui vẻ hơn?" Lạc Đà giơ chén rượu tay đình chỉ ở giữa không trung. Chương 247, Hồng Môn Khai Sơn Đại Hội, chương 247, Hồng Môn Khai Sơn Đại Hội. Vui vẻ. Vui vẻ là không vui, phiền muộn còn tạm được, bởi vì Đông Hưng Đường hiệu là tàn thứ phẩm. Đỉnh núi không có, đường hiệu Đông Nghĩa Đường hay là hắn phụ thân lập, đầu nhang là tiếp nhận Lao Đông. Tổng kết lại chính là Đông Nghĩa Đường cùng rất nhiều tự lập Hồng Môn đỉnh núi như thế, mặc dù Hồng Môn bên trong người cũng nhận, nhưng cũng thấp những cái kia chính thống đỉnh núi một đoạn, thuộc về bán thành phẩm. Tiểu đệ rất có thể làm, hắn cái này làm đại lao áp lực thật lớn a. Mẹ nó, hôm nay cái này rượu đỏ uống thế nào có chút mọi nhừ. Lạc Đà lại uống một ngụm, chép miệng ba một chút miệng. Ân, là rượu vấn đề. Hắn cái này làm đại lao khiêng rách dưới chiêu bài, làm tiểu đệ lại thành Hồng Môn chính thống, cái này còn có thiên lý sao? Bản thúc buồn cười nhìn thoáng qua toàn thân bốc lên chua xót long đầu. Cái này hạ giận a, còn phải sắc không? Cũng không có việc gì liền đem lão Lục treo ở bên miệng, lúc này nhìn ngươi treo cái nào. Bản thúc cũng rất tổn hại, còn cố ý hỏi Tần Lãng một câu, "Lão Lục à, lần này ai cùng ngươi hám làm giàu Đại Sơn Sơn Môn?" Tần Lãng nghe vậy cười ha ha một tiếng, đứng dậy đi vào Lạc Đà ngồi xuống bên người, ôm bờ vai của hắn cười nói, "Đương nhiên là ta đại lão cùng đại ca Vinh. Ta bái chính là đại lão cửa, dùng chính là chí công đường tên tuổi, mặc kệ tới khi nào, đại lão vĩnh viễn là ta đại lão, người khác thay thế không được." Lạc Đà không tự chủ vểnh lên một xuống khóe miệng, còn đắc ý nhìn thoáng qua bị vùi dập giữa chợ bản. "Thấy không, còn phải là lão Lục." Lạc Đà thận trọng gật đầu. "Được thôi, ta liền cố mà làm cùng ngươi đi một chuyến, ai bảo ngươi là ta nhất uy tiểu đệ a." Cứ quyết định như vậy đi, Tần Lãng nói xong, đứng dậy ra gian phòng. Tần Lãng rời phòng sau, Lạc Đà cấp tốc từ trên ghế xả lọn bắn lên đến, sau đó xách ra dương hành lý, đem bên trong quần áo toàn bộ đổ ra. Lạc Đà đứng tại bên giường tại cái này chồng trong quần áo liếc nhìn một vòng, trái chọn phải tuyển, muốn tìm tới một cái có thể làm cho hắn hài lòng quần áo. Nhưng trái xem phải xem, đều không có một cái có thể phù hợp tâm ý của hắn. Có quần áo kiểu dáng hơi có vẻ không đủ trang trọng, có nhan sắc quá già. Lạc Đà tự lẩm bẩm, được ra ngoài mua kiện ra dáng quần áo. Đây là lão Lục đại nhật tử, mà không ra dáng bị người chê cười. Hắn nhìn xem những cái kia quần áo không ngừng lắc đầu, không có một cái có thể khiến cho hắn hài lòng. Bản thúc ngồi ở trên ghế salon bệnh lên chân bắt chéo, nhìn xem Lạc Đà lắc đầu bật cười. Bất quá trong lòng hắn cũng là quả thực hâm mộ Lạc Đà, có như thế một tiểu đệ giữ thể diện, đi đến đâu đều có mặt mũi. Lão Lục đối Lạc Đà cũng là thật không lời nói, đi phấn câu lạc bộ tại Hồng Môn nội bộ đi đường đều phải sang bên đi. Nhưng cho dù là dạng này, người ta lão Lục vẫn là để Lạc Đà cùng hắn hám làm giàu Đại Sơn Sơn Môn. Trông mà thèm a. Ngay tại đêm đó, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức tại Tròn Sơn khách sạn lớn đưa tới không nhỏ chấn động. Tất cả hôm nay tới đây Hồng Môn thành viên đều nhận được đến từ Kim Đại Sơn mời bọn họ tham gia một trận Hồng Môn nội bộ khai sơn đại hội. tin tức này giống như một quả bom nặng ký, nhường Hồng Môn đám người kinh ngạc không thôi. Ở Châu Hồng Môn mấy cái chí công đường đường khẩu người chủ sự đang tập hợp một chỗ nói nhảm việc nhà, chớ nhìn bọn họ cách không xa, nhưng một năm đều không nhất định có thể gặp một lần. Những người này xuất từ Hồng Môn ngũ tổ, cùng thuộc nhị phòng một mạch. Chí công đường cũng không phải là một nhà, không ít đỉnh núi đều dùng cái tên này. Ai khai sơn? Dôn Châu chí công đường đường chủ nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra đối tin tức này hiếu kỳ. Ai mặt mũi lớn như vậy? Gô ẻo gà chí công đường đường chủ phụ hòa nói. Bọn hắn hiển nhiên đối có thể mời được Kim Đài Sơn sơn chủ tự thân vì khai sơn nhân vật cảm thấy hết sức tò mò. Mấy người nghị luận ầm ĩ, suy đoán vị này Hồng gia huynh đệ thân phận cùng bối cảnh. Có người cho rằng có thể là cái nào đó Hồng Môn đức cao vọng trọng tiền bối, cũng có người suy đoán là cái nào đó tại Đông Nam Á cực có quyền thế Hồng gia huynh đệ. Nhưng vô luận như thế nào suy đoán, tin tức này đều để Hồng Môn chúng người ý thức được, lần này khai sơn đại hội tất nhiên sẽ chưa từng có long trọng. Kim Đài Sơn xem như Hồng Môn mở ra đường tổ đường, khai sơn đại hội không thể nghi ngờ là Hồng Môn nội bộ một kiện đại sự. Mà có thể mời được Kim Đài Sơn sơn chủ tự thân vì khai sơn, nhân vật này địa vị cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể khinh thường. Đám người này suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới, khai sơn chính là cảng đảo Đông Phúc Hòa cái này nhị lưu câu lạc bộ gia chủ. Sáng ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào Kim Đài chân núi, nhường hôm nay Kim Đài Sơn lộ ra phá lệ lóa mắt. Chân núi, Kim Đài Sơn tổ đường bên ngoài ngừng lại trên trăm chiếc nhiều loại ô tô, những chiếc xe này giống như một đầu sắt thép trường long, lít nha lít nhít dừng ở ven đường. Hồng Môn các đỉnh núi đại lao nhóm lần lượt bước xuống xe, bọn hắn thân mang đều không cùng, Âu phục dày tây, tiểu áo tôn trung sơn, truyền thống trường sam, đều rất chính thức. Những cái kia ngũ châu Hồng Môn đại lao tới sớm, đã tiến vào Kim Đài Sơn tổ đường. Tại Loan Loan Hồng Môn đại lao không có ở tại Tròn Sơn khách sạn lớn, có là theo Bắc Bộ chạy đến, có thì là theo Nam Bộ đường xa mà đến, nhưng giờ phút này bọn hắn đều hội tụ ở này, cùng nhau đi hướng Kim Đài Sơn tổ đường. Xem như chủ nhà, Kim Đài Sơn sơn chủ Vũ gia sớm đã tại tổ đường môn miệng chờ đã lâu. Hắn dáng người khôi ngô, tuổi chừng hơn 60 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước, một đôi mắt sáng ngời có thần. Vũ gia người mặc một bộ màu đen kiểu cũ trường sam, eo đâm ngai đỏ, bộ pháp vững vàng hữu lực, theo hắn đi đường tư thế có thể nhìn ra, hắn là cái nội gia quyền hào thủ. Loan Loan các đỉnh núi đại lao nhóm đến gần lúc, Vũ gia cởi đón tiến lên, cùng bọn hắn chắp tay hàn huyên. Những này Loan Loan bản địa đại lao trên cơ bản đều là Vũ gia lão hưu, bọn hắn nói chuyện rất tùy ý. Ngũ Thánh Sơn sơn chủ Lưu Văn Hồng cùng Vũ gia quan hệ có chút không tệ, hai người vừa thấy mặt, Lưu Văn Hồng liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Vũ ca, lần này là ai mặt mũi lớn như vậy, có thể mời được ngươi cho hắn dựng đài hát hí khúc?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hiếu kỳ cùng trêu chọc. Vũ gia giọng to, cười to lên: "Một hồi ngươi sẽ biết, không riêng chúng ta Kim Đài Sơn cho hắn dựng đài, Thiên Bảo Sơn đáp cái thang cao hơn." Kim Hổ. Lưu Văn Hồng giơ ra ngón tay đi lên chỉ, nhìn xem Vũ gia hỏi: "Vũ ca, lần này cần khai sơn chính là..." "Không phải." Vũ gia cười nói, chớ đoán mò, một hồi người liền đến, ngươi đi nhìn một chút trà trận chia ra sai, phương diện này ngươi sở trường. "Dùng cái gì trà? Bày cái gì trận?" Lưu Văn Hồng hỏi một câu. Vũ gia đưa tay gỡ một chút dầu rịa, trong mắt ý cười rất đậm. Cười ha hả nói: "Đại hồng trà, sáu cốc trận." "Cái gì?" Lưu Văn Hồng lập tức kinh hãi lên tiếng, không dám tin nhìn xem Vũ gia hỏi: "Vũ ca, đại hồng trà không có gì, sáu cốc trận cũng không phải ai cũng có thể chịu lên. Đến cùng có bao nhiêu đỉnh núi cho cái này muốn khai sơn người dựng đại tử?" "Ha ha." Vũ gia nở nụ cười, trong ánh mắt đều mang ý cười. "Cái khác không tính, Hồng Môn chính thống đỉnh núi liền có 6 nhà." Lưu Văn Hồng bị Vũ gia làm lòng ngưỡng ấy, truy vấn: "Vũ ca, đến cùng là cái nào đường hào hùng muốn khai sơn?" Chương 248, hỏi đường, chương 248, hỏi đường. Muốn khai sơn Tần Lãng lúc này cũng đã tới Kim Đài chân núi, cùng hắn cùng nhau đến đây còn có cảng đảo mấy nhà Hồng Môn đỉnh núi người chủ sự. Hồng Phát Sơn các thái tử, Thái Bình Sơn Tường Thắng, Hòa Đồ Cao Văn Bưu cùng Chí Công Đường Đại Ca Vinh. Mấy người kia tại Hồng Môn bên trong địa vị đều không thấp, có chính thống Hồng Môn thân phận. Tưởng Thắng trong lòng mặc dù có chút ít không cam lòng, nhưng hắn không thể biểu lộ ra, còn phải đi theo tới cho Tần Lãng dựng đài. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn biết rõ cái này thằng chó tâm nhãn không lớn, nói là chôn kim đều là khen hắn. Nếu là hắn dám tự mình trước tới, tiểu vương bắt đạn này về cảng đảo chỉ định sẽ cho Tần Ký tìm một chút sự tình đi ra. Khi bọn hắn sau khi xuống xe, thân mang tiểu cũ trưởng sang màu đen lạc đà, hăng hái đi trước mặt mọi người. Hắn chạy như bay, trên mặt còn tràn đầy nụ cười thản nhiên, lộ ra phá lệ tinh thần tỏa sáng, sắc mặt đỏ bừng. Vũ gia vất vả. Lạc đà đi vào Vũ gia trước mặt chắp tay chào, bởi vì không phải chính đường, không cần thiết làm quá phức tạp. Chuyện buồn phận. Vũ gia nhìn thoáng qua lạc đà, không mặn không nhạt gật đầu trả lời. Lạc đà cũng lơ đễnh, Đông Hưng tại Hồng Môn bên trong không được chào đón sự tình, hắn tập mãi thành thói quen, thế lực lớn cũng vô dụng, làm theo không cho người sắc mặt tốt. Sau đó Vũ gia ánh mắt nhìn về phía lạc đà sau lưng Tần Lãng, mở miệng hỏi: "Thỉnh giáo?" "Chuyện thỉnh giáo?" Tần Lãng hai tay ôm quyền hướng lên bái một cái. "Lại thỉnh giáo?" Vũ gia miệng hơi cười, tiểu tử này thật đúng là hiểu những này quy củ cũ, sau đó hắn cũng hai tay hướng lên hỏi: "Xin chỉ giáo." Tần Lãng hai tay ôm quyền đối Vũ gia chắp tay cúi đầu. Đây là Hồng Môn bên trong vào cửa ba thỉnh giáo, mở cửa bái sơn trước tiên cần phải đến bên trên như thế một lần. Lao Đông xem như danh tiếng lâu năm, tự nhiên không thiếu những này vết cắt truyền thừa. Tần Lãng tiếp nhận Lao Đông khóa thứ nhất, chính là bù đắp Hồng Môn lễ nghi vết cắt. Vũ gia hỏi: "Huynh đệ thừa đầu kia thuyền, trên thuyền treo đến cái gì cờ? Trên lá cờ thêu mấy đầu long, long đầu đôi rồng hướng phương nào?" Tần Lãng chân phải tiến về phía trước một bước, tay phải vượt ở trước ngực nói: "Ngồi là Hồng gia đại bảo thuyền, treo là Nhật Nguyệt Hồng Long cờ, bốn con dao long trên lá cờ treo, mặt hướng phương Đông tứ hải đi." Vũ gia lại hỏi: "Công đường cung cấp vị kia, đường tiền đốt mấy lô hương, đầu nhang lại có mấy cân trọng, không biết thuốc lá phiêu phương nào?" Hồng Môn nhị tổ phòng chính ngồi, trước người cung phụng năm lô hương, hồng hương 9 cân 4 lượng trọng, xả thân hướng đông nên ta hoàng. Chí công đường thành lập tại 1925 năm kinh thành, truyền lại từ ương tương san phở giang xít cô gây nên công tổng đường, thuộc hồng môn nhị tổ phương đại hồng một mạch. Hiện tại Tần Lãng dùng chính là chí công đường danh hiệu, tự nhiên đến báo chí công đường đường hiệu cùng truyền thừa. Vũ gia hỏi đều là ngoài nghề nghe không hiểu lời nói, Tần Lãng cũng muốn dùng hồng môn vết cắt đến trả lời, đáp đi lên, liền nhận định Tần Lãng là nhà mình huynh đệ. Như người ta Vũ gia hỏi đường này, Tần Lãng nghe không hiểu, làm giác miệng không ra, Vũ gia liền cửa cũng sẽ không nhường hắn tiến. Nếu là gặp phải tính tình bạo, Tần Lãng bị đánh đều là nhẹ, chân cắt ngang cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đây chính là có truyền thừa cùng kẻ buôn nước bọn tử khác nhau. Muốn vào cửa, người phải có hàng. Song phương đường quanh co về sau, Vũ gia lại hỏi Tần Lãng bối phận. Huynh đệ tại Hồng gia thứ mấy, đốt lại là mấy nén hương. Tần Lãng nâng lên vượt ở trước ngực tay phải, nắm trưởng thành quyền giơ ngón tay cái lên, chân trái bất động chân phải tiến về phía trước một bước. Cao giọng mở miệng nói, ở nhà đi hai đứng phía trước, một trụ mùi thơm ngát kính Nhật Nguyệt, hai trụ mùi thơm ngát kính tổ tiên, tam trụ mùi thơm ngát kính Minh Đường. Tần Lãng báo ra thân phận của mình, cho thấy thân phận của hắn chỉ ở sân chủ, đường chủ phía dưới, tay cầm ba nén hương. Có câu nói là, tam trụ mùi thơm ngát trong tay nắm, Hồng gia huynh đệ mời ta tên. Tại Hồng môn tổ chức này bên trong, chính thức trường hợp thế hệ sau điểm là vô cùng trọng yếu, ca đệ ở giữa số ghế cũng có được quy định nghiêm chỉnh. Nói chung, đẳng cấp hơi thấp người tại An bị lúc, hai tay không có thể tùy ý bày ra, nhất định phải đặt ở đuổi chỗ con bên trên, lấy biểu hiện đối trường hợp tôn trọng cùng tự thân khiêm tốn. Mà ngay mặt đối sân chủ, đường chủ hoặc cái khác thân phận địa vị tương đối cao đại lao hành lễ lúc, thì cần muốn áp dụng đặc biệt thủ thế. Cụ thể mà nói, tay trái muốn hình thành một cái đặc biệt tám hiệu, tay phải thì nắm thành quả đấm. Mà nắm đấm ngón tay cái không thể duỗi ra, nhất định phải cùng ngón trỏ bảo trì giống nhau độ cao. Sở dĩ không thể duỗi ra ngón tay cái, là bởi vì đây là 489 cái này đặc biệt cấp bậc người chuyên môn thủ thế. Mặc dù Hồng môn nội bộ giảng cứu tình nghĩa huynh đệ, tất cả mọi người là huynh đệ, không có phân chia lớn nhỏ, nhưng lại có tôn ti có khác. Nếu có tiểu đệ dám can đảm ở đại lao trước mặt làm cản, không biết lớn nhỏ, như vậy chờ đợi hắn sẽ là nghiêm khắc gia pháp. Tam đao lục động hầu hạ. Vũ gia thấy Tần Lãng biết rõ Hồng môn vết cắt, hài lòng gật đầu. Mặc dù chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng nếu là liền quy củ cũng đều không hiểu, dù là có kim hổ mặt mũi tại, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Tần Lãng tiến tổ đường khai sơn. Hắn gánh không nổi người này. Hai người vẫn đáp kết thúc về sau, các thái tử bọn người cùng Vũ gia chào. Sau đó Tần Lãng đi theo Vũ gia thân dê vào Kim Đại Sơn tổng đường. Tổng đường cổng bày biện một cái bàn, trên mặt bàn bày biện 6 quốc trà trận. 6 quốc trận lấy tự thời kỳ chiến quốc 6 quốc lớn phong cùng nhau, Hồng môn bên trong người muốn uống loại trà này, sau lưng không đứng đấy mấy cái Hồng môn chính thống đỉnh núi căn bản không dám đưa tay. Kim Đại trong núi đường chấp sự nhìn Vũ gia một cái, Vũ gia gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng trong đường đi đến. Chấp sự lúc này mới đối Tần Lãng chắp tay một cái, hỏi: "Xin hỏi huynh đệ uống chính là cái gì trà, dùng chính là cái gì chén?" Tần Lãng tiến lên mấy bước đi vào trước bàn, cầm lấy trên bàn 6 chén trà uống một nửa kính đại địa một nửa. Lấy Tần Lãng thực lực hiện tại chịu lớn phong cùng nhau còn kém một chút ý tứ, cho nên hắn chỉ có thể chịu bán lễ. Tần Lãng đặt chén trà xuống đối chấp sự chắp tay một cái, uống chính là đại hồng trà, dùng chính là long phượng chén, hồng tương trong bụng trang, 3-2-3 phần nước. Chấp sự lại hỏi, cái nào 3 lượng, cái nào 3 phần? Tần Lãng đáp, 1-2 là trung, 2 lượng vì nghĩa, 3 lượng là trí. 1 phần là thiên, 2 phần là, 3 phần là người. Có trung có nghĩa trí cũng khó rời đi, người tụ là nổi danh thiên địa. Chấp sự đối Tần Lãng chắp tay thi lễ, tay phải đối trong đường rối ra, hô lớn nói, đại ca mời. Tần Lãng hoàn lễ, sau đó mang theo lạc đà bọn người hướng tổng đường bên trong đi đến. Đến thăm đáp lễ lúc, lạc đà có thể đi ở phía trước, nhưng vào bên trong đường hắn không thể giọng khách át giọng chủ. Tổng đường trong viện, Hồng môn trên trăm đỉnh núi sơn chủ nhóm sớm đã tề tụ một đường. Nhìn thấy Tần Lãng đi ở trước nhất, biết hắn đều không tự chủ được khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ, đây không phải lão lục sao? Kim Đại Sơn mở sân môn, Thiên Bảo Sơn ra cái thang, sau lưng còn mang theo cảng đảo Hồng môn 4 nhà chính thống, hắn cái này khai sơn mặt bài thật là đủ lớn. Tần Lãng đi đến trong sân lúc, hắn dừng bước lại, hai tay ôm quyền, hướng về tứ phương có hơi hơi bái. Cái này cúi đầu, không chỉ có là đối ở đây tôn trọng của mọi người, càng là một loại đối Hồng môn đỉnh núi kính ý. Bất kính người có thể, nhưng đến cho những cái kia đỉnh núi mặt mũi, bởi vì hắn Tần Lãng cũng là muốn lập đỉnh núi người. Sau khi lại xong, Tần Lãng mới ngồi thẳng lên, tiếp tục hướng phía Vũ gia đi đến. Hắn mỗi một bước đều lộ ra thong dong tự tại, giống như cùng trong viện thanh trúc tạo thành một thể. Hữu lễ có tiết, chương 249, Vạn Long Sơn, Phúc Nghĩa Đường, Minh Suối Nước, Đang Bình Hương, chương 249, Vạn Long Sơn, Phúc Nghĩa Đường, Minh Suối Nước, Đang Bình Hương. Trong viện trên dưới 100 hào Hồng môn đại lão, cả đám đều nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt Tần Lãng. Mặc dù hắn tuổi tác còn nhẹ, nhưng không có một chút luống cuống chi ý, khiến cái này trải qua giang hồ, không biết Tần Lãng đại lão nhóm cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Ngày đó tại trên yến hội Tần Lãng cũng không đem người nhận toàn. Những người này thầm nghĩ, tại Hồng môn bên trong có thể đứng ở trước mặt bọn hắn không có chút nào khẩn trương người cũng không thấy nhiều. Nhất là giống Tần Lãng dạng này người trẻ tuổi, đã ít lại càng ít. Nhưng hắn lại có thể chấn định như thế tự nhiên, đúng là để bọn hắn xem trọng hai mắt. Những này đại lão nhóm trong lòng đều rất rõ ràng, tại Hồng môn bên trong muốn có sợ tất là, ngoại trừ phải có thực lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là muốn có đầy đủ định lực cùng dũng cảm. Mà Tần Lãng ở phương diện này biểu hiện liền coi như không tệ. Khác tạm dừng không nói, chỉ riêng hắn tại cái tuổi này liền có thể có như thế định lực, cũng đã là vô cùng khó được. Có thể tại trọng yếu như vậy trường hợp bên trong thể hiện ra phong thái của mình, chỉ cần không nửa đường chết yểu, người này về sau tại Hồng môn cũng tuyệt đối là một cái nhân vật có phân lượng. Tần Lãng không biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, chính là biết cũng không quan tâm, hắn muốn chỉ là Hồng môn cái thân phận này. Vũ gia đứng tại trung nghĩa đường bên trái đằng trước, nhìn xem Tần Lãng mở miệng hỏi, trung nghĩa đường trước ánh sáng màu đỏ chiếu, ngũ hồ tứ hải chung một nhà, anh hùng thiên hạ cùng tụ họp, Trung Nghĩa Đường trước đem khiển đến giao. Vừa rồi tại cổng, hai người đúng là nhập môn vết cắt, hiện tại Vũ gia nói là tiến đường vết cắt. Tần Lãng nghe vậy, tay trái bao trùm tại trên tay phải giơ cao tới trái lông mày cân bằng. Tam Sơn Ngũ Nhạc đến cái bái, Ngũ Hồ Tứ Hải tụ tiền tài, muốn đem Nhật Nguyệt đến thay đổi, càn khôn rơi vào hồng môn bên trong. Tần Lãng buông xuống hai tay, tay trái trong lòng bàn tay hướng phía dưới vươn về trước, mở miệng nói, "Sơn Thanh Thủy Tú, người hảo kiệt." Hắn ôm quyền đối Vũ gia tiếp tục nói, "Không chu toàn không đến chỗ, mong rằng Hồng Đại ca rộng lòng tha thứ qua." Vũ gia nhấc tay phải đến trước ngực, lại hỏi, "Kim giá ngân giá, không biết huynh đệ Long Hổ thân giá." Tần Lãng lần này không nói chuyện, mà là tay phải nắm tay duỗi ra ngón tay cái chống đỡ tại ngực. Vũ gia khẽ miệng lộ ra mỉm cười, cao giọng mở miệng nói, "Long Hổ giá lâm, nên viết nên. Núi vàng núi bạc, không biết huynh đệ là cái nào tòa danh sơn." Tần Lãng nghe vậy chắp tay một cái, "Huynh đệ phân thuộc chí công đường. Xin hỏi huynh đệ muốn đi đâu?" "Muốn đi Hồng Giá Sơn." "Nhưng có công văn lệnh bài?" "Có." Tần Lãng đưa tay phải ra, mở miệng trả lời, tay phải là bài lại đưa tay trái ra, tay trái là phiếu hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, vỗ tay là ấn. "Tâm làm bằng, miệng vi lệnh. Có gì làm chứng?" Vũ gia tiến lên một bước hỏi. "Có thơ làm chứng." Tần Lãng duỗi hai tay ra, ngón tay cái hướng lên, ngón trỏ bên trong chụp dán ở trước ngực. "Ngũ tổ ban thưởng ta thiên như trên, văn bằng dấu trong lòng ta, vị đại như hỏi căn nguyên là 3812 cùng một tông." Tần Lãng một câu cuối cùng có ý tứ là 3824, đi 12, đại biểu thân phận của hắn 489. Vũ gia cũng duỗi ra hai tay, làm cùng Tần Lãng như thế động tác. "Thiên hạ hồng môn là một nhà, mời huynh đệ dân hương." Tần Lãng tiếp nhận chấp sự đưa tới ba trụ mùi thơm ngát, đi vào nội đường trước bài vị không người ba bái. Miệng bên trong cũng nói lẩm bẩm, "Đại hồng khắp thiên hạ, ôm băng tại tứ phương, dương tử nước trừng giang, muôn đời một bình hương." Chấp sự tiếp nhận ba trụ mùi thơm ngát cắm vào lư hương bên trong. Lúc này Tần Lãng nghiêng người chân trái vươn về trước, tay phải đặt ở ngực, tay trái vươn ra ngón tay cái hướng lên điểm ba lần. Hắn chính bản thân đối với Vũ gia nói rằng, "Không phải anh hùng không lên sơn." Vũ gia đưa tay trái ra bình thân hướng về phía trước, trả lời, "Không phải hảo hán không lên đường. Huynh đệ có nhân có nghĩa, nhà mình huynh đệ không câu nệ việc nhà lẽ thường, ý đồ đến xin nói rõ." Tần Lãng nếu là có một cái khâu phạm sai lầm, Vũ gia liền phải để cho người ta cầm cây gậy đem hắn đánh đi ra. Khai sơn lập đường. Tần Lãng hai tay ôm quyền, đối với chính đường bài vị lại bái ba bái. Vũ gia hỏi, "Cái nào ngọn núi?" "Hồng Gia Sơn." "Cái gì đường?" "Trung Nghĩa Đường." "Cái gì nước?" "Hồng Nước Sông." "Cái gì hương?" "Phục Minh Hương." Lúc này Kim Hổ bưng lấy một thanh mùi thơm ngát đi vào chính đường trước bài vị, cắm vào lư hương bên trong, quay người đối Vũ gia nói, "Thiên Bảo Sơn Bích Huyết Đường là Tần huynh đệ phụng đang bình hương một thanh." Lập tức Kim Hổ lại từ trong ngực móc ra một chương hồng thiếp đưa đến Tần Lãng trong tay. "Tần huynh đệ, Thiên Bảo Sơn Bích Huyết Đường cho ngươi thêm nghĩa chữ đường hiệu, mời hướng tổ sư báo cáo đỉnh núi đường hiệu." Tần Lãng tiếp nhận hồng thiếp nâng trong tay, đối với bài vị lớn tiếng nói, "Hồng gia đệ tử Tần Lãng bẩm tổ sư, sơn là Vạn Long Sơn, đường là Phúc Nghĩa Đường, nước là Minh Suối Nước, hương là đang bình hương. Đệ tử hôm nay khai sơn." "Chuẩn." Vũ gia cất bước đi vào trước bài vị, la lớn, "Hồng gia Kim Đài Sơn đời thứ 21 sơn chủ Trần Vũ, đại tổ sư ân chuẩn Hồng gia đệ tử Tần Lãng khai sơn lập đường. Sơn, đường, nước, hương xếp vào Hồng gia gia phổ. Khai sơn sơn chủ Tần Lãng từ hôm nay trở đi trưởng Hồng gia ấn, lý Hồng gia sự tình, đi Hồng gia lễ, toàn trung nghĩa tên." "Một giờ đầu." Tần Lãng nghe vậy quỳ gối bổ đoàn bên trên túi đầu. "Hai giờ đầu." Tần Lãng lại bái. "Ba giờ đầu." Tần Lãng ba bái. "Nghi thức thành." Tần Lãng đứng dậy đối Vũ gia không người thi lễ, "Từ hôm nay trở đi, Vạn Long Sơn nền tảng cũng thuộc về quốc tính gia một mạch." Vũ gia cười vỗ vỗ Tần Lãng đều bả vai, cười to nói, "Chỉ bằng ngươi đơn thương độc mã tại đài Bắc đặt chân, ta liền nhận ngươi là tên hán tử. Hồng gia huynh đệ phải có loại này khí phách, tốt." "Tạ Vũ gia." Tần Lãng lần nữa hướng Vũ gia chắp tay thi lễ, biểu thị cảm tạ. Bất luận Vũ gia là xem ở mặt mũi ai bên trên, hôm nay phần nhân tình này hắn đều nhất định muốn lĩnh. "Tốt, vậy chúng ta cái này ra ngoài cùng đồng môn nói một tiếng." Vũ gia khẽ miệng mỉm cười, khẽ gật đầu, hắn đối Tần Lãng thái độ vẫn là rất hài lòng. Sau đó, hắn quay người cất bước đi ra ngoài, Kim Hổ cùng Tần Lãng theo sát phía sau, cùng nhau đi ra tổ đường. Lúc này, trong viện Hồng Môn đám người sớm đã xin đợi đã lâu. Bọn hắn nhìn thấy Vũ gia ba người đi ra, nhao nhao ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên hô to, "Chúc Hồng gia huynh đệ khai chi tán diệp, lại thêm mới sơn." Đám người thanh âm to, khí thế bằng bạc. Tần Lãng thấy thế, liền vội hoàn lễ, đáp lại nói, "Tạ chư vị Hồng gia đại ca." Tiếp lấy, Tần Lãng cất cao giọng nói rằng, "Hôm nay mượn Kim Đài Sơn quý bảo địa, tiểu đệ đặc biệt chuẩn bị rượu nhạn, mở tiệc chiêu đãi chư vị Hồng gia đại ca." Vũ gia nghe xong, đối một gã chấp sự phất phất tay, dặn dò nói, "Bày rượu." "Là, sơn chủ." Chấp sự lĩnh mệnh sau, cấp tốc quay người hướng về sau đường đi đến, chuẩn bị yến hội công việc. Cũng không lâu lắm, yến hội chính thức bắt đầu. Lạc Đà, Đại Ca Vinh, Kim Hổ ba người hầu ở Tần Lãng bên cạnh, cùng đi hắn chụp bàn mời rượu. Tần Lãng uống rượu mười phần hào sảng, chén chén tới đáy. Hắn một cử động kia thắng được mọi người tại đây trận trận lớn tiếng khen hay. Uống rượu gặp người thành phẩm mặc dù không chính xác, nhưng rượu phẩm cũng là cân nhắc nhân phẩm một cái tiêu chuẩn. Tần Lãng ở phương diện này nhân phẩm tuyệt đối quá cứng. Chương 250, Đông Nam Á có người treo thưởng Tần Lãng. Chương 250, Đông Nam Á có người treo thưởng Tần Lãng. Ngũ Thánh Sơn sơn chủ Lưu Văn Hồng đối Tần Lãng càng nhiệt tình, tựa như là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Lưu Văn Hồng đem Tần Lãng kéo đến bên cạnh mình trên chỗ ngồi, còn tự thân vì hắn châm lên một chén kim môn cao lương rượu. Kim Hổ, Lạc Đà cùng Đại Ca Vinh ba người thấy cảnh này, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, tâm linh thần hội quay người đi hướng cái khác cái bản, chiêu đãi cái khác quý khách. Bọn hắn biết Lưu Văn Hồng đối Tần Lãng lễ ngộ như thế, nhất định là có nguyên nhân. Mà Tần Lãng xem như nhân vật chính của hôm nay, tự nhiên cũng muốn kết thúc chiêu đãi chi nghi, không thể để cho khách nhân khác nhận vắng vẻ. Lạc Đà là Tần Lãng đại lão, Đại Ca Vinh cùng Tần Lãng là liên ký huynh đệ, lẫn nhau quan hệ trong đó không cần phải nói. Kim Hổ đối Tần Lãng ấn tượng cũng phi thường tốt, cảm thấy hắn là một cái đáng giá kết giao quá khứ bằng hữu. Bởi vậy, ba người bọn họ chủ động gánh vác lên chiêu đãi quý khách nhiệm vụ. Tần Lãng cầm chén rượu lên đệ thấp một phần, đi theo ngồi người đụng một cái, nâng chén một hớp uống cạn. Tiểu lượng giỏi. Đang ngồi Hồng Môn đại lão cùng kêu lên gọi tốt, Tần Lãng tiểu lượng này, quả thật làm cho bọn hắn bội phục. Có thể uống hay không là một chuyện, có dám hay không uống chính là thái độ vấn đề. Một bàn nửa đại lão đầu cũng đi theo bồi nửa chén, Lưu Văn Hồng cùng Tần Lãng như thế, hướng lên cái cổ uống cạn rượu trong chén. Một hai chén sứ uống một nửa liền rất có thể, nhưng Lưu Văn Hồng uống rượu lại phóng khoáng như vậy, điều này không khỏi làm Tần Lãng trong lòng sinh nghi, lão nhân này muốn làm gì? Lưu Văn Hồng thấy Tần Lãng ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu ý vị, cười giải thích nói, lão lục, dù là không có hôm nay việc này, ta cũng biết tìm ngươi một chuyến. Lưu Sơn chủ có việc. Tần Lãng nhìn xem Lưu Văn Hồng mở miệng hỏi một câu. Lưu Văn Hồng gật gật đầu, mở miệng nói ra, là chuyện như vậy, ta nhận được Đông Nam Á tin tức chuyển đến, có người dập ngươi treo thưởng. Hơn nữa mức còn không nhỏ, chừng 100 vạn đao vui. Tần Lãng sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua chính cùng người uống rượu tưởng thắng, lập tức lắc đầu, hẳn không phải là hắn. Ai đạp ngựa là gan lớn như vậy, dám treo hắn treo thưởng. Tần Lãng trên mặt chút nào không dao động, cầm rượu lên bình cho Lưu Văn Hồng rót một chén, cười hỏi, Lưu Sơn chủ, biết tài chính nơi phát ra sao? Lưu Văn Hồng nhìn trên mặt hắn không có một chút đường cảm xúc, thầm nghĩ, không hổ là phong ma hổ, xác thực có một quả gan hổ. Hắn gật gật đầu, trả lời, người ta đều không có che giấu tung tích, phần này tiền thưởng đến từ Myanmar nhỏ quân phiệt mẫn ngẩn, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Tần Lãng minh bạch, hắn xử lý Chu Thao, nhường hắn tổn thất cảng đảo cái này đại thị trường, mẫn ngẩn đây là muốn xả giận à? Tần Lãng nghĩ rõ ràng về sau, cười đối Lưu Văn Hồng hỏi, Lưu Sơn chủ tìm ta không riêng gì vì việc này à? Ha ha. Lưu Văn Hồng nở nụ cười, tiểu tử này thật đúng là lớn một quả tám xảo linh lung tâm, đầu óc chuyển là thật không chậm. Lão lục, chúng ta đều là Hồng Môn huynh đệ, không chê liền kêu một tiếng Hồng ca. Hồng ca có chuyện nói thẳng, Tần Lãng không phải loại kia bút tích tính tình, mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Lưu Văn Hồng thấy hắn như thế ngay thẳng, trong lòng cũng thật cao hứng, cảm thấy người này đáng giá thâm giao, thế là cũng không còn quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Lão lục, ta nghe nói ngươi cùng cảng đảo cá mập gan cùng quan hệ rất không tệ, có phải hay không có chuyện như vậy?" Tần Lãng trả lời: "Vẫn được, ta cùng hắn quả thật có thể nói bên trên lời nói." Lưu Văn Hồng thấy thế, trong lòng an tâm một chút, vừa cười vừa nói: "Vậy là tốt rồi. Chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không cùng ngươi đi vào mẹo. Ngươi cũng biết, chúng ta Ngũ Thánh Sơn đường khẩu đông đảo, trong đó có một ít đường khẩu là chuyên môn làm hoàng kim buôn bán. Ta đây liền muốn thông qua ngươi cùng cá mập gan cùng dắt tuyến, nhìn xem có thể hay không cùng hắn bên kia hợp tác một chút." Tần Lãng hơi chút suy nghĩ, sau đó sảng khoái hồi đáp: "Chuyện này không có vấn đề, ta sau khi trở về liền cho cá mập gan cùng gọi điện thoại, đem ý của ngươi chuyển đạt cho hắn. Bất quá, hắn sẽ không đồng ý cùng các ngươi làm ăn, ta có thể cũng không dám đánh cược." Lưu Văn Hồng gật gật đầu, nói rằng: "Cái này ta minh bạch, làm ăn đi, giảng cứu chính là ngươi tình ta nguyện, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem lời đưa đến là được, cái khác liền xem duyên phận." Tần Lãng cũng cười đáp: "Đi, ta nhất định hết sức nỗ lực. Có chút chuyện làm ăn xác thực cần một cái song phương đều tin được người trung gian khả năng thúc đẩy. Nếu như Lưu Văn Hồng trực tiếp phái người đi tìm cá mập gan cùng, chỉ sợ liền cửa còn không thể nào vào được." "Cảm ơn." Lưu Văn Hồng nâng chén cùng Tần Lãng đụng một cái, nửa chén rượu trực tiếp vào trong bụng, Tần Lãng nâng chén liền làm, rất là hào sảng. Đang ngồi Hồng Môn đại lao nhóm thấy Tần Lãng làm việc sảng khoái như vậy, trong lòng không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần tán thưởng cùng tán thành. Kết quả là, bọn hắn nhao nhao giơ ly rượu lên, bồi tiếp Tần Lãng hai người uống một ngụm, lấy đó hữu hảo. Tần Lãng tại cảng đảo tòa này tài chính trung tâm dưới mặt đất trong giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật. Những này Hồng Môn đại lao nhóm đều biết tọa địa hồ lực ảnh hưởng, nói không chừng có một ngày chính mình liền sẽ có cầu ở hắn. Cho nên hiện tại cùng hắn kéo tốt quan hệ tuyệt đối là có ích vô hại sự tình. Những này giang hồ kẻ ra đời nhóm đều là tại trên đường lăn lộn nhiều năm người, bọn hắn vô cùng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế cùng cách đối nhân xử thế đạo lý. Tạm thời ôm chân Phật, hiện lên tiểu hiện đâm thai mắt loại hành vi này rất bại nhân phẩm, cũng rất dễ dàng để cho người ta phản cảm. Bởi vậy, bọn hắn càng muốn tại bình thường liền cùng Tần Lãng dạng này người có thực lực thành lập quan hệ tốt đẹp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đều nói Hồng gia huynh đệ có nạn cùng chịu, nhưng lời này nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật. Đại gia chỉ là ngoài miệng nói một chút, ai làm thật hay là chảy gỗ. Việc nhỏ tất cả mọi người sẽ phụ một tay, nhưng nếu là sự tình quá lớn, khả năng liền đối phương cửa còn không thể nào vào được. Tần Lãng đặt chén rượu xuống, cười đối Lưu Văn Hồng nói rằng: "Hồng ca, mẫn ngẩng liền dựa vào lấy bột giặt nuôi tư quân." Lưu Văn Hồng gật gật đầu, trả lời: "Hắn không có khác tài lộ, không giống cái khác đại quân phiệt, còn có thể chiếm vài tòa phỉ thúy lao khanh, chẳng qua là hiện tại thời cuộc dung chuyển, đều vận không ra mà thôi." "Hắn có bao nhiêu tư quân?" Tần Lãng nhìn xem Lưu Văn Hồng hỏi. "Quân chính quy có một cái doanh trường 300 người, không chính hiệu bộ đội có thể có cái trường 1000 người, danh xưng một sư." Lưu Văn Hồng cười giải thích nói: "Đừng nhìn nhân số không ít, nhưng hắn tư quân không có gì sức chiến đấu. Quân chính quy cho mấy trăm khối đều là giá tiền rất lớn, không chính hiệu bộ đội có cả lăm cũng không tệ rồi." Tần Lãng niết niết miệng, đây chính là Hồng Môn đại lão nội tình, Myanmar một cái nhỏ quân phiệt ở trước mặt hắn chính là người trong suốt một cái, quần lót đều bị đào sạch sẽ. Lưu Văn Hồng tiếp tục nói: "Cái kia treo thưởng ngươi cũng không cần quá lo lắng, hôm nay qua đi, Đông Nam Á thế giới dưới đất không ai dám treo người treo thưởng. Cái nào cái tổ chức dám động Hồng Môn chính thống có truyền thừa sơn chủ, Hồng gia huynh đệ cũng có thể diệt hắn cả nhà. Hồng Môn người một nhà đánh như thế nào đều được, nhưng nếu là một cái sơn chủ chết bởi thế lực khác chi thủ, Hồng Môn huynh đệ đều sẽ đưa tay giúp một cái, giúp người khác cũng là giúp mình." "Hồng ca, tạ chữ liền không nói, về sau chúng ta sự tình bên trên thấy." Sau đó Tần Lãng lại đi theo tòa uống hai chén, cái này mới đứng dậy chào hỏi những người khác. Trận này lớn rượu một mực duy trì liên tục tới ban đêm, bản địa về nhà, những người khác quay trở về Tròn Sơn khách sạn lớn. Tần Lãng trở lại khách sạn lớn về sau càng nghĩ càng giận, trong lòng phẫn nộ ngọn lửa nhỏ không ngừng bốc lên. Hỏa khí thật lớn nha, chương 251, đã sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ, chương 251, đã sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Trương Dư nhìn xem Tần Lãng không hăng hái lắm, liền biết tâm tình của hắn không tốt. Thế là nàng đi đến Tần Lãng sau lưng, nhu hòa vì hắn xoa bóp lên đầu đến. Làm sao rồi? Trương Dư nhẹ giọng hỏi, ngón tay của nàng tại Tần Lãng trên đầu chậm rãi nên lấy. Hôm nay không phải ngày tháng tốt sao? Trương Dư tiếp tục truy vấn, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia lo lắng. Tần Lãng hít sâu một hơi, lúc này mới cười trả lời, bận rộn cả ngày, cảm giác tâm thần có chút mỏi mệt. Tần Lãng cũng không có đem mình bị treo thưởng chuyện nói cho Trương Dư, hắn chỉ là thuận miệng qua loa một câu. Trương Dư nghe vậy, khóe miệng có hơi hơi bước đi, trong nội tâm nàng rất rõ ràng A Lãng cũng không có nói thật. Dù sao, xem như một gã xuất sắc bác sĩ tâm lý, làm sao có thể bị Tần Lãng mấy câu cho hồ lộ qua. Bất quá, Trương Dư cũng không có làm trận vạch trần hắn. Nàng minh bạch, nam nhân có đôi khi tiểu gì cũng sẽ có một số việc không muốn nói xuất khẩu. Sáng ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ trong phòng, cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác thư thích. Tần Lãng sớm rời khỏi giường, thu thập xong hành lý của mình, chuẩn bị theo Tròn Sơn khách sạn lớn đem đến Trương Dư tại bên trong vùng núi nơi ở. Trương Dư đã sớm ngờ tới Tần Lãng sẽ không ở tại Lôi Gia biệt thự, cho nên nàng cố ý chọn lựa cái này chỗ ở. Phòng này chủ nhân là Bạch Nguyệt Nga, gian phòng cách cục cùng cảng đảo không trung hoa viên có chút tương tự, rộng rãi sáng tỏ, trang trí tinh xảo. Không thể không nói, Trương Dư tâm sắc thực rất nhỏ, suy tính được vô cùng chu đáo. Tần Lãng mang theo Thiên Hồng cùng Lớn Phạm đi tới Trương Dư nơi ở. Trương Dư mở cửa phòng sau, ném cho Thiên Hồng một cái chìa khóa, cười đối với hắn nói rằng: "Thiên Hồng, đây là cửa đối diện chìa khóa, các ngươi liền ở nơi này tốt, khách sạn không bằng trong nhà ở dễ chịu." "Tạ tạ đại tẩu." Thiên Hồng tiếp nhận chìa khóa mở ra cửa phòng đối diện, Lớn Phạm trong tay xách theo đi Lý Tiến ra phòng. Tần Lãng đến đại sảnh bên trong đều trên ghế salon ngồi xuống, lúc này mới đối Trương Dư nói rằng: "A Dư, ngươi đi mau đi." Trương Dư trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Vừa tới nhà ngươi liền phải đuổi ta đi." "Ha ha." Tần Lãng kéo lại Trương Dư, đem nàng đặt ở trên đùi, vừa cười vừa nói: "Ngươi tranh thủ thời gian cho Bạch Di chỉnh lý xong công ty, qua một đoạn thời gian chúng ta cùng một chỗ về cảng đảo. Cái này còn tạm được." Trương Dư ôm mắt của hắn hôn một cái coi như phần thưởng. Trương Dư mang theo bọc nhỏ bao sau khi đi, Tần Lãng cầm điện thoại lên đánh tới cảng đảo. "Vị kia." Trong điện thoại truyền đến cá mập gan cùng thanh âm. "Cùng thúc, là ta, lão Lục." Tần Lãng báo lên danh hiệu. Cá mập gan cùng cười lấy: "Tiểu tử ngươi không phải đi loan loan sao? Gọi điện thoại tới có việc." Đây là hắn đi Vạn Long Sơn Trang nghe người quản lý kia nói việc này. Hiện tại cá mập gan cùng thành Vạn Long Sơn Trang khách quen, không có việc gì tìm mấy cái lao hữu đi cái nào đánh bài, đang nhìn một trận nữ tử tháng 12 phường diễn xuất. Ngũ Châu thời đại biểu diễn hắn ngại làm ầm ĩ, nhưng nữ tử tháng 12 phường biểu diễn rất hợp tâm ý của hắn. "Ân." Tần Lãng trả lời: "Cùng thúc, là như thế chuyện gì? Hồng Môn Ngũ Thánh Sơn Sơn chủ muốn theo ngươi làm chút kinh doanh, không biết rõ ngươi là có ý gì?" Cá mập gan cùng một sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng Ngũ Thánh Sơn muốn cùng hắn làm chuyện làm ăn gì. Ngoại trừ Hắc Kim không có khác, nhưng hắn không muốn cùng Ngũ Thánh Sơn có dính dớp, xem như cảng đảo đại phú hào, hắn biết rõ Ngũ Thánh Sơn tại Đông Nam Á phong bình, bên trong vàng cao lẫn lộn, rất khó làm. Nhưng lão Lục mở miệng, hắn còn không thể không cấp mặt mũi. Nghĩ một hồi, cá mập gan cùng rồi mới hồi đáp: "Lão Lục, ngươi mở miệng nhất định có mặt mũi, nhưng ta sẽ không cùng bọn hắn giao dịch, ngươi minh bạch ta là có ý gì sao?" "Minh bạch." Tần Lãng cười nói: "Cùng thúc, ta sẽ tìm người đăng ký một công ty, ngươi từ trong tay của ta cầm đồ vật." "Thông minh." Cá mập gan cùng cười lấy tán dương một câu: "Vậy cứ như thế, chờ ngươi về đi theo ta đánh hai trận bài liền phải." "Không có vấn đề." Tần Lãng để điện thoại xuống nở nụ cười, cá mập gan cùng là thật cẩn thận. Sau đó Tần Lãng lại cho Lý Vân Phi gọi một cú điện thoại, ở trong điện thoại bàn giao hắn đăng ký một công ty. Về sau hắn chính là này nhà công ty người chủ sự, công ty sẽ có cổ phần của hắn chia. Lý Vân Phi trước kia làm chính là lái buôn mua bán, đối nghề này rất quen thuộc, chuyện làm ăn giao cho hắn vấn đề không lớn. Lý Vân Phi sau khi để điện thoại xuống, ngồi trong chốc lát sau, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm: "Hắc, ta giả Lý đây là muốn phát ta. Ta nhìn ngươi là muốn nổi điên, dọa ta một hồi." Lão bà hắn tức giận mắng hắn một câu. Lý Vân Phi cũng lơ đễnh, giật giật quần áo, đối lão bà hắn hỏi: "Về sau ngươi nói chuyện với ta khách khí một chút, còn có à, về sau gọi ta Lý tổng." Bay Tẩu nhìn hắn một cái, khinh thường mà hỏi: "Ngươi cái nào xưng?" "Lý Vân Phi." Tần Lãng lại cho Lưu Văn Hồng gọi một cú điện thoại, nhường hắn phái người đi cảng đảo tìm Lý Vân Phi trao đổi. Lưu Văn Hồng nghe xong hắn giảng thuật, cười lớn nói: "Lão Lục, ngươi người này kết giao bằng hữu thật không lời nói. Ta minh bạch làm thế nào, sẽ đem ngươi lợi nhuận không gian trở lại đến, hôm nào không say không nghỉ." "Đi, vậy cứ như thế." Tần Lãng nói xong cũng cúp điện thoại. Lập tức lại cầm điện thoại lên cho Tôn Dung đánh qua, nói với hắn một chút đại ca Vinh cũng làm. Tôn Dung bằng lòng đều rất sung sướng: "Luca, cái này là chuyện nhỏ, ta cái này đi tìm hắn đi ra uống một chén, biết ngươi bận điệu, ngươi cũng không cần đi theo đến đây. Chờ ngươi rảnh rỗi, huynh đệ chúng ta tại thật tốt uống một chén." Tần Lãng cũng không khách khí: "Vậy được, hôm nào làm xong mời ngươi uống rượu." Hắn đem sự tình đều xử lý xong, lúc này mới thở phào một cái, những chuyện nhỏ nhặt này rất mệt nhọc. Nhưng đây cũng là vòng xã giao mở rộng mang tới chỗ tốt, không nhất định ở nơi nào liền có thể phát chút ý tài. Mà lại giao tình cùng nhân mạch cũng là ngần ấy một chút tạo dựng lên. Tần Lãng đứng dậy đi vào phòng bếp, tại trong tủ lạnh cầm một bình nước đá rót xuống dưới, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Trở lại trong phòng khách, hắn lại cầm điện thoại lên gọi cho cảng đảo Đào Tử Kình. "A Dư Cao, Hàng Bân trở về rồi sao?" Nghe chính là Hàng Bân, hắn cười hỏi: "Luca, ngươi tìm ta có việc?" Tần Lãng cũng không giày vò khốn khổ, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, Bân ca, ngươi tại Đông Nam Á đầu người quen thuộc, giúp ta tuyên bố một đầu chiêu mộ tin tức. Ta muốn tìm một đám đối Myanmar rất quen thuộc nhân viên tác chiến, đãi ngộ tại cơ bản giá cả bên trên tăng gấp đôi. Cái này ca kia ca đối với người giang hồ mà nói, chính là một cái lễ phép tính xưng hô, cũng liền so gọi thẳng tính danh nghe quan hệ thân cận điểm. Trước kia liền quyết định xưng hô, Tần Lãng cũng không có khả năng bởi vì thân phận chuyển biến thay đổi bất thường, vậy hắn thành người nào? Thế nào? Hàng Bân kinh ngạc hỏi, tại Đông Nam Á có việc ngươi liền mở miệng, huynh đệ chúng ta ở giữa không cần thiết khách khí. Không cần tìm những người khác, ta phái một số người giúp ngươi làm liền xong rồi. Tần Lãng trả lời, việc này ta muốn tự tay giải quyết, ngươi đem cái tin tức này phát ra ngoài liền phải. Để cho bọn họ tới Loan Loan bên trong vùng núi Lao Đông đường khẩu tìm Lữ Kiện. Niệm đó. Hàng Bân kinh ngạc thốt lên, liền vội vàng hỏi, ta nói Luca, ngươi lại tại Loan Loan lập đường khẩu. Tần A. Tần Lãng cười nói, đây không phải qua tới tham gia Hồng Môn tiền bối đều tang lễ sao? Liền thuận tay ở chỗ này phát triển một chút nghiệp vụ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hàng Bân cái này im lặng, cái này là chuyện nhỏ sao? Ngươi còn thuận tay. Đúng rồi Bân ca, giúp ta hỏi một chút Thái Quốc quân đội, như thế nào mới có thể giải quyết lớn phạm sự tình. Tần Lãng mở miệng bổ sung một câu. Dễ nói. Hàng Bân trả lời, ta nghe nói qua việc này, không có nghĩ rằng lớn phạm theo ngươi lan lộn. Thái Quốc quân đội rất có cá tính, không có việc gì liền trình biến, việc này đối bọn hắn đến nói vấn đề không lớn, chỉ cần không phải Thái Vương hạ lệnh, cái khác thành viên hoàng thất cũng phải cho bọn họ mặt mũi, việc này ta liền cấp cho ngươi. Hàng Bân cúp điện thoại, nhìn bên cạnh đều Đao Tử Kình hỏi, A Dơ Cao, ngươi nói ta cùng Lục Ca ai sắc bén một chút. Đao Tử Kình quan sát một chút đại lao sắc mặt, gặp hắn có chút buồn bực, trái lương tâm định mà nói, đại lao ngươi cùng Lục Ca không phân sàn sàn nhau, đều là nhất thời hảo kiệt. Dựa vào. Hàng Bân đưa Đao Tử Kình một cây ngón giữa, cái này thằng chó có còn hay không là hắn tiểu đệ. Chương 252, một đám dân liều mạng. Chương 252, một đám dân liều mạng. Ba ngày sau, Lưu Kiện tiếp đãi một nhóm lại một nhóm người sói, những người này trong ánh mắt đều mang sát khí, so loại người hung ác còn nhiều một chút. Cái này khiến gan to bằng trời Lưu Kiện đều có điểm tâm bên trong khó chịu, đại lao đây là muốn làm gì? Diệt bên trong vùng núi cùng vạn hoa khu tất cả đầu đảng. Càng nghĩ càng có đạo lý, trong lòng của hắn điểm này cảm giác khó chịu cũng biến mất theo, diệt bọn hắn tốt. Hắn vừa thượng vị Loan Loan đường chủ, vừa vặn cần chút chói sáng chiến tích tại Loan Loan giang hồ sáng cùng nhau. Ân, Bắc Quán liền bất động, dù sao có ai nhân tại, chỉ cần đem địa bàn phóng xuất nhường Vạn Long công ty tiến vào chiếm giữ liền phải. Lưu Kiện ngày đó nhận lấy A Thu, nhìn xem đám người này bắp chân đều cho rút, nhỏ giọng tại Lưu Kiện bên thai hỏi một câu. Đại ca, gọi đại lão. Lưu Kiện ngang A Thu một cái, đã vào Lao Đông môn tưởng, liền phải dựa theo cảng đảo quy củ đến. Không phải ngày nào đại lão nghe được bọn hắn cái này cách gọi, nếu là coi là Loan Loan đường khẩu ngoại lệ, cùng cảng đảo Lao Đông không phải một lòng làm sao bây giờ? Hiện tại Lưu Kiện đối Tần Lãng cái này đại lão là vừa kính vừa sợ, loại người hung ác hắn gặp qua, nhưng đại lão là loại người hung ác bên trong thiên điên. Vô thanh vô tức liền diệt long ra, một chiếc điện thoại liền có thể tìm đến như vậy nhiều người sói, vẫn là khai sơn lập đường Hồng Môn đại lão, đây là cái gì nội tình? A Thu vỗ nhẹ bờ môi, cười chịu tội, đây không phải không quen đi, không quen liền đổi. Lưu Kiện đối A Thu cảm quan cũng không tệ lắm, tiểu tử này rất có nhãn lực thấy. Biết. A Thu đáp ứng lại nhỏ giọng hỏi, đại lão, ngươi nói Lao đỉnh đây là muốn làm gì? Hai ngày qua này phải có 50-60 người đi. Lưu Kiện dặn dò, không nên nói đừng nói, không nên hỏi đừng hỏi, quản tốt miệng của mình. A Thu cũng chính là hiếu kỳ hỏi lấy miệng. Loan Loan câu lạc bộ quy củ không có cảng đảo lớn như vậy. 6 giờ tối nhiều, Tần Lãng mang theo Thiên Hồng cùng Lớn Phạm đi tới Lưu Kiện đại điện. Lão đỉnh, Thiên Hồng ca, Lớn Phạm ca. Cổng tiểu đệ nhìn thấy hắn tới, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi tốt. Tể tướng cổng thất phần quan, xem như Lao Đông hình đường đường chủ cùng Tần Lãng cận thân bảo tiêu, Thiên Hồng cùng Lớn Phạm hai người tại Lao Đông đều có địa vị cao. Dù là Lớn Phạm không có đâm chức, nhưng mặc kệ tại Loan Loan vẫn là tại cảng đảo, lão tứ cửu nhìn thấy Lớn Phạm cũng phải tiếng kêu ca. Cầm lấy đi uống rượu. Thiên Hồng theo trong túi lấy ra một tờ tiền mặt đập vào cái này tiểu đệ trong tay. Tạ Thiên Hồng ca. Tần Lãng bước chân không ngừng, đi thẳng tới hộp đêm đại sảnh, hôm nay nơi này tạm thời không tiếp tục kinh doanh không có khách lạ. Lưu Kiện nhìn thấy Tần Lãng tiến đến, tranh thủ thời gian đón. Đại lão, người không sai biệt lắm tới đông đủ. Tần Lãng gật gật đầu, đối Lưu Kiện dặn dò nói, ngươi lưu lại, những người khác ra ngoài, nghiêm phong cửa. Minh bạch. Lưu Kiện đối trong đại sảnh tiểu đệ vung tay lên, lớn tiếng nói, đi bên ngoài giữ cửa bảo vệ tốt. Là, đại lão. Sau đó trong đại sảnh tiểu đệ lần lượt đi ra đại sảnh, đi vào ngoài cửa trông coi hộp đêm đại môn. Tần Lãng cất bước đi tới trong đại sảnh, trong tay của hắn cầm một cái màu đen microphone. Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía, ánh mắt quét qua đám kia Cố Dung binh. Tần Lãng mở miệng đối với những này Cố Dung binh cao giọng nói rằng, ta lần này đem các ngươi triệu tập đến nơi đây, là có một hạng cỡ lớn nhiệm vụ tác chiến muốn tuyên bố. Nhưng là, ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi, nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cực cao, bỏ mệnh sát suất không nhỏ. Lời của hắn trong đại sảnh quen quẩn, đưa tới một hồi rất nhỏ bạo động. Tần Lãng cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục nói, nếu như có người muốn rời khỏi, ta sẽ đưa lên đầy đủ lộ phí cùng một cái phong phú hơn bao, sẽ không để cho các ngươi một chuyến tay không. Nói đến đây, Tần Lãng dừng lại một chút, quan sát một chút những này Cố Dung binh nhóm phản ứng. Quả nhiên, trong đám người bắt đầu truyền ra một chút tiếng bàn luận xôn xao, có người đang do dự phải chăng phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Cố Dung binh chỉ vì tiền hiệu lực, nhưng cũng phải nhìn mức độ nguy hiểm. Dù sao tiền lại nhiều mệnh liền một đầu, có mệnh tranh mất mạng hoa làm sao bây giờ? Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên đứng ra hai người. Hai người này một cái cùng Lưu Kiện rất giống, một cái cùng Thiên Hồng rất giống. Cái khác Cố Dung binh nhìn thấy bọn hắn đứng ra, đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại, không có người tại mở miệng nói chuyện. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại bọn này Cố Dung binh bên trong thanh danh rất lớn. Nếu là không có điểm đủ để trấn trụ chàng tử bản sự, rất khó khiến cái này giã tính khó thuần Cố Dung binh cúi đầu. Tần Lãng ánh mắt rơi vào hai người kia trên thân, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Đều không cần thử, trưởng thành bọn hắn bộ dáng này xem xét liền có thể đánh, không thể đánh đều ủng công cái này tướng mạo. Đối cái này hai người thân phận, hắn cũng có một thứ đại khái suy đoán. Hai vị xưng hô như thế nào? Tần Lãng nhìn xem hai người hỏi một câu. Vương Kiến Quân. Trời nuôi sinh. Tần Lãng nở nụ cười, hai người này đúng là hảo thủ. Hắn mở miệng hỏi, có cái gì muốn hỏi sao? Vương Kiến Quân nhìn thoáng qua Trời Nuôi Sinh, mỗi ngày dưỡng sinh không có ý lên tiếng. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Tần tiên sinh, lần này chiến tổn nhân viên an gia phí cũng gấp bội sao? Tần Lãng gật gật đầu, trả lời, đúng, các ngươi ra một lần đại nhiệm vụ giá tiền là 1 vạn tà hữu, an gia phí là 10 vạn, ta cho gấp đôi. Súng ống đạn được để ta tới cung cấp, hỏa lực nặng cái gì cần có đều có, đến tiếp sau tiền chữa trị toàn bộ từ ta phụ trách. Tần Lãng cho giá tiền không thấp, đừng tưởng rằng làm cố dung binh rất kiếm tiền, không gặp được có chất béo nhiệm vụ, bọn hắn bình thường thật kiếm không có bao nhiêu. Vương Kiến Quân nhìn xem Tần Lãng nói, ta làm nhiệm vụ giá tiền rất đắt, ít nhất 5 vạn đặt cơ sở, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, ta không lấy một xu. Trong đại sảnh cố dung binh nghe được Vương Kiến Quân báo giá, đều không có lên tiếng, người ta dám muốn cái giá tiền này là có bản sự này, không có gì có thể nói. Tần Lãng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trời Nuôi Sinh, hỏi, ngươi có vấn đề gì không? Trời Nuôi Sinh nhìn xem Tần Lãng nói rằng, ta đoàn đội liền 7 người, nhưng chúng ta giá tiền cùng Vương Kiến Quân như thế, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, nhiệm vụ của ngươi ta tiếp. Không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi đáng giá, ta liền không thiếu tiền. Tần Lãng đồng ý, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác mười mấy cái dẫn đội người hỏi, các ngươi à? Những người này thấy một lần Vương Kiến Quân cùng Trời Nuôi Sinh đem nhiệm vụ đó lấy, bọn hắn cũng mất rời đi ý nghĩ. Hơn nửa năm đó, Vương Kiến Quân đoàn đội, Trời Nuôi Sinh đoàn đội tại Đông Nam Á đánh ra lớn như vậy thanh danh, cùng bọn hắn tổ đội làm nhiệm vụ tính an toàn rất cao. Về phần hai người này có thể hay không bắt bọn hắn làm bia lỡ đạn, cái này là không thể nào. Chỉ cần bọn hắn đang còn muốn cố dung binh vòng tròn bên trong lan lộn, liền không thể làm như vậy sự tình, không phải về sau cỡ lớn nhiệm vụ không ai sẽ tìm bọn hắn hợp tác. Lúc này một tên tráng hán mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi chúng ta tiếp, nhưng nhiệm vụ tiền thù lao ngươi trước tiên cần phải giao một nửa, an gia phí sau giao. Có Tân Nhi Hổ làm bảo đảm, chúng ta cũng không sợ không thu được đến tiếp sau tiền thù lao. Không có vấn đề. Tần Lãng đối Thiên Hồng vẫy tay, Thiên Hồng lúc này mang theo hai cái túi sách đi vào Tần Lãng trước mặt, mở ra khóa kéo đem bên trong tiền mặt ngã xuống trên mặt bàn. Dòng giá 2000 vạn hiện cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở bọn này dân liều mạng trước mặt. Chương 253, có tiền thật to lớn thôi, chương 253, có tiền thật to lớn thôi. Bọn này dân liều mạng nhìn lên trước mặt 2000 vạn tâm động sao? Tâm động. Nhưng bọn hắn không dám động. Muốn đen ăn đen cũng phải nhìn đối phương là ai, làm cố dung binh có thể đánh còn không được, bọn hắn còn phải có hậu cần con đường. Có Đông Nam Á lớn nhất hai cái buôn bán vũ khí một trong Hàng Vân làm bảo đảm, bọn hắn không dám động tâm tư khác. Bọn hắn nếu là biết một cái khác buôn bán vũ khí cũng là Tần Lãng chuyện làm ăn đồng bạn, khả năng liền động tâm cảm giác cũng sẽ không có. Về phần Tần Lãng vì cái gì không phái lao hổ cùng Trần Hải đạo huynh đệ đi làm việc này? Đạo lý rất đơn giản. Lần này Tần Lãng chính là muốn cho Đông Nam Á giang hồ chào hỏi, không phải muốn đem lá bài tẩy của mình thả tại ngoài sáng bên trên. Dùng bọn này cố dung binh liền không giống như vậy, dù là Tần Lãng diệt đi mất ngẩng, cũng sẽ không để người quá mức kiên kỵ hắn. Tần Lãng cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn lấy tiền, cuối cùng vẫn còn dư lại gần một nửa, xem ra cái này mấy chục người mang đoàn đội nhân số cũng không nhiều. Tần Lãng đối Thiên Hồng gật gật đầu, Thiên Hồng đem tiền còn lại cất vào trong ba lô. Hắn vô vô Thiên Hồng bà bay, đối với hắn và lớn phạm nói rằng, các ngươi mấy ngày nay tại Loan Loan bảo hộ tẩu tử ngươi, ta qua mấy ngày liền trở lại. Đại lão. Thiên Hồng nhíu lại mặt hô một tiếng, biểu lộ rất là không tình nguyện. Nghe lời. Tần Lãng vừa cười vừa nói, lần này là cỡ lớn nhiệm vụ tác chiến. Thiên Hồng nghe nói như thế trong lòng đối với mình có chút ít oán khí, lần trước tại thành trại là như thế này, lần này đi Myanmar vẫn là như vậy. Về cảng đảo về sau nói cái gì cũng phải đi cùng hổ ca học hai tay, không phải mỗi lần đều không cho hắn đi theo tính chuyện gì xảy ra. Tần Lãng lại cùng Lưu Kiện bàn giao một chút sự tình, sau đó mang theo bọn này liều gom lại dân liều mạng đại đội bước lên hành trình. Muốn lấy mạng của hắn, ai đạp ngựa đều không được. Hai ngày sau, Thái Quốc Thanh Mai phủ cùng Phấn Tam Giác chỗ giao hội, Mạc Nôn mang theo mấy chục người đội ngũ đang ở chỗ này chờ hắn. Luca. Mạc Nôn nhìn thấy Tần Lãng rất nhiệt tình, ân, bởi vì Luca ra tay rất hào phóng, không nhiệt tình điểm không tưởng nổi. Tần Lãng vô vô bờ vai của hắn, mở miệng hỏi, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Mạc Nôn gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tần Lãng sau lưng hơn nghìn người, hắn đem Tần Lãng kéo sang một bên. Đầu tiên là giao cho hắn một cái hộp nhỏ, sau đó mới lên tiếng. Luca, những người này không thể tin, cũng là vì tiền chuyện gì đều có thể làm ra dân liều mạng. Mạc Nôn cắn một chút răng, hạ quyết tâm thật lớn nói, ta mang cái này mấy chục người cùng ngươi đi một chuyến. Ha ha. Tần Lãng đem trong tay túi sách ném cho Mạc Nôn, vừa cười vừa nói, không cần, ngươi chỉ cần đem Thái Quốc biên cảnh quân đội giải quyết là được, chuyện khác ta tự mình tới. Mạc Nôn tiếp nhận túi sách, vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, Luca, vậy ngươi nhất định phải giữ lại tâm nhãn. Tần Lãng gật gật đầu, xoay người lại về tới Vương Kiến Quân trước mặt bọn hắn. Xê Quân, Jackson, hai ngày này chúng ta cũng coi như có sơ bộ hiểu rõ, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi riêng phần mình dẫn đội cầm trang bị a. Tần Lãng tay hướng phía trong rừng cây một chỉ, nơi đó chất đống lấy một đống súng ống đạn được cái dương, những này súng ống đạn được chống chất thành núi nhỏ. Vương Kiến Quân cùng Trời Nuôi Sinh liếc nhau, hai người đều không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, mỗi người bọn họ dẫn theo đội ngũ, bước nhanh hướng phía đống kia súng ống đạn được cái dương đi đến. Những người này mở ra súng ống đạn được cái dương xem xét, lập tức đều bị bên trong trang bị lắc qua mắt. Chỉ thấy trong dương trưng bày từng dãy mới tinh AK súng trường, mỗi một chi đều lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, phía trên dầu lao súng đều không có bỏ đi. Ngoài ra, còn có thủ lôi, súng ngắn, máy phóng lựu đạn, súng ngắm, vai khiêng thức súng phóng tên lửa chờ một chút, các loại vũ khí cái gì cần có đều có, để cho người ta hoa mắt. Mười mấy cái cô dung binh dẫn đội người nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm liễu lưới. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán, mẹ nó, trước kia liền không có đánh qua giàu có như vậy cầm. Còn là theo chân Hồng Thủy Hầu làm việc tốt, ra tay chính là hào khí. Nhìn xem cái này trang bị, tự mình làm nhiệm vụ cái nào bỏ được bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Tần Lãng thân mang một bộ màu đen quần áo thoải mái, trên chân đạp một đôi rừng cây tắc chiến giày. Vì che giấu hai mắt người, Tần Lãng còn cố ý mặc vào một cái áo chống đạn. Tần Lãng cũng không có đeo lên chống đạn mũ giáp, mà là lựa chọn một đỉnh ngụy trang tắc chiến mũ, trên cổ còn bọc một đầu ngụy trang phòng các khăn. Đầu này phòng các khăn không chỉ có thể phòng ngừa bụi đất tiến vào đường hô hấp, còn có thể khi tất yếu xem như che mặt sử dụng, gia tăng tính bí mật. Tại vũ khí trang bị phương diện, Tần Lãng lựa chọn cũng tương đối đơn giản. Bên hông hắn treo cái kia thanh chiến thuật đại sư 2011 súng ngắn, trên lưng thì có một thanh á cờ súng trường. Lão hỏa kế súng phóng tên lửa để người khác có liền tốt. Những này cố dung binh hôm nay cũng coi như qua tết, áo chống đạn mũ giáp như thế súng dốc, 10 cái tay bắn tỉa con súng bắn tỉa, bên hông nhúng tay thường, còn mang theo mấy quả thủ lôi. Tay bắn tỉa không phải mỗi cái đoàn đội đều có, một cái hợp cách tay bắn tỉa, chẳng những cần lâu dài huấn luyện, còn cần có nhất định tiên phú. Chờ đám người này chuẩn bị xong, Vương Kiến Quân cùng Trời Nuôi Sinh đi tới Tần Lãng trước mặt. Vương Kiến Quân mặt không thay đổi nhìn xem Tần Lãng nói, Tần lão tấm, đánh trận không phải câu lạc bộ sống mái với nhau nhà tròi, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta đi một chuyến. Tần Lãng ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn trả lời, Xây Quân, nói câu lời khó nghe, ngươi chết ta đều không có việc gì. Ta người này tâm nhãn không lớn, không tự tay xử lý mất ngẩn, ta cái này trong lòng liền không thoải mái. Đây cũng là cho bọn họ đám này độc trùng gọi dạng, không có việc gì đừng đến trêu chọc ta, không phải ta diệt hắn cả nhà. Thiên ta không quan tâm, chỉ cần trong lòng thống khoái liền tốt. Vương Kiến Quân cùng Trời Nuôi Sinh nhìn Tần Lãng biểu lộ phát sinh biến hóa, đều mang một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt. Bọn hắn đối với Phong Ma Hổ danh hào sớm có nghe thấy, nguyên lai tưởng rằng hắn bất quá là cảng đảo trong giang hồ một cái tương đối hung ác nhân vật mà thôi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này đầu hổ điên vậy mà điên cuồng tới tình trạng như thế, không chỉ có nện xuống như thế kết xù tài chính, hơn nữa còn muốn tự mình xử lý cựu gia của hắn. Có tiền như vậy còn dám liều mạng, điều này không khỏi làm bọn hắn đối tính cách của hắn có nhận thức mới. Người này chẳng những điên, cái này tâm nhãn cũng thực không lớn. Đúng là lang diệt. Không đợi Vương Kiến Quân hai người nói chuyện, một cô nương mặc tác chiến trang bị đi tới Trời Nuôi Sinh trước mặt. Đại ca, đều chuẩn bị xong, hiện tại liền xuất phát sao? Tần Lãng nhìn thoáng qua cái cô nương này, quay đầu nhìn Trời Dưỡng Sinh nói, muội muội của ngươi cũng không cần đi theo, nhường nàng lưu tại Thanh Mai làm hậu cần bảo hộ. Trời Nuôi Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Trời Nuôi Ân, đối nàng gật gật đầu, "Tiểu Ân, Tần lão tấm đã nói như vậy, ngươi liền lưu tại nơi này chờ chúng ta trở về." Trời Nuôi Ân nhíu nhíu mày, không vui trả lời, "Đại ca, chúng ta thân huynh muội một mực là đồng sinh cộng tử, lần này cũng giống vậy." "Ha ha." Trời Nuôi Sinh vuốt vuốt Trời Nuôi Ân đầu, mở miệng nói, "Nghe lời, lần này là cỡ lớn nhiệm vụ, ta không để ý tới ngươi." Trời Nuôi Ân không vui lẩm bẩm một tiếng, "Ta không cần ngươi chiếu cố." Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn là rất nghe lời hướng Mạc Nôn bên người đi đến. Chỉ có điều nàng tại Tần Lãng phía sau vụng trộm trừng mắt liếc hắn một cái. "Nữ nhân thế nào rồi?" Nữ nhân liền không thể gánh nửa bầu trời. Đừng tưởng rằng nàng không có đọc qua sách, chương 254, rừng rậm xen kẽ, chương 254, rừng rậm xen kẽ. Thái Lan Thanh Mai biên cảnh, Mạc Nôn Đại Minh đại phóng đem một cái bọc nhỏ ném cho một gã Thái Lan bộ đội biên phòng quan, động tác lộ ra rất tùy ý, không có chút nào có người. Mà tên quan quân kia cười nhận lấy bọc nhỏ, trong tay ước lượng một chút phân lượng, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Mạc Nôn dùng lưu loát tiếng Thái cùng tên quan quân kia nói chuyện với nhau vài câu. Tên quan quân kia nghe xong, đáp lại hắn vài câu. Mạc Nôn đối sĩ quan trả lời cảm thấy hài lòng, hắn nhẹ gật đầu. Không sai, sau đó xoay người đi tới Tần Lãng bên cạnh. Luka đã đều an bài thỏa đáng, Mạc Nôn đối Tần Lãng nói rằng, nếu như ngươi cần bổ sung trang bị, đều có thể tới đây cầm, ta sẽ phụ trách vận chuyển dự bị trang bị tới. Ngươi làm việc ta yên tâm. Tần Lãng ngắn gọn hồi đáp, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Ngay sau đó, Tần Lãng theo trong túi móc ra một khối đại kim cực khổ, ném cho cái kia Thái Lan bộ đội biên phòng quan. Sĩ quan thấy thế, vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp nhận rồi lẹt đồng hồ. Hắc, còn có ngoài ý muốn niềm vui. Hắn nhìn trong tay đồng hồ vàng, nụ cười càng thêm sáng lạ. Tần Lãng mang theo nhỏ 1000 người, trùng trùng điệp điệp vượt qua đường biên giới. Tiến vào Myanmar cảnh nội. Chờ Tần Lãng một đoàn người sau khi rời đi, tên quan quân kia như cũ đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt khối kia Rolex, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Là khách hàng lớn. Myanmar địa khu địa hình đặc biệt điểm chủ yếu là lấy rậm rạp rừng cây làm chủ. Có thể đơn giản khái quát là ba mặt núi vây quanh, thế núi liên miên chập trùng, cho người ta một loại hùng vĩ cảm giác. Mà mặt khác thì hướng biển cả, tạo thành đặc biệt sơn hải gắn bó hình dạng mặt đất. Ý Liệt Lạc nói đấy, sông tự bắc hướng nam xuyên qua toàn bộ địa khu, không chỉ có làm mảnh đất này mang đến phong phú nước tài nguyên, cũng đã trở thành trọng yếu giao thông động mạch. Trời Nuôi Sinh sáu huynh đệ đi tại đội ngũ phía trước vài dặm có hơn, bọn hắn đối với Myanmar địa hình có thể nói rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn trước kia chính là ở chỗ này kiếm ăn, đối mảnh đất này một ngọn cây cọng cỏ đều có rất sâu hiểu rõ. Nhưng từ tại quá khứ ở chỗ này, mưu sinh lúc đạt được tiền thù lao thực sự quá thấp, cho nên bọn hắn thất minh muội mới rời khỏi Myanmar, tiến về Đông Nam Á địa khu sông sáo. Dù sao ở đâu đều là liều mạng, đương nhiên là chỗ nào cho nhiều đi chỗ nào. Tần Lãng một nhóm đại đội nhân mã vòng qua một cái Myanmar nhỏ quân phiệt địa bàn, bọn hắn như là dạ hành người, trong bóng đêm tìm hành. Rốt cục tại 2 ngày sau nửa đêm, bọn hắn đã tới khoảng cách mẫn ngang trụ sở 20 dặm bên ngoài một chỗ rậm rạp trong rừng. Vùng rừng tùng này tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục, xanh um tươi tốt cây cối đan vào một chỗ, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, cho chỗ này rừng cây tăng thêm một tia lực lượng thần bí không khí. Đại đội nhân mã trong rừng lặng yên dừng lại, bọn hắn hành động biên độ không lớn, không có phát ra bao nhiêu động tĩnh. Vương Kiến Quân vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Lãng, mở miệng nói, "Lão bản, đêm nay không thể càng đi về phía trước. Các huynh đệ đều đã mệt mỏi không đi nổi, thể lực tiêu hao đến quá lợi hại, nếu như đêm nay tiếp tục đi lên phía trước, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống tác chiến hiệu suất." Trong âm thanh của hắn cũng để lộ ra một tia mỏi mệt, hiển nhiên rừng cây sen kẽ nhường hắn thể lực tiêu hao cũng rất nhanh. Mà Tần Lãng nghe được Vương Kiến Quân lời nói sau, gật đầu nói, "Phương diện này ngươi là người trong nghề, theo lời ngươi nói đến." Vương Kiến Quân âm thầm gật đầu, lão bản người này là coi như không tệ, ít ra có thể nghe lọt ý kiến của người khác. Ân, chủ yếu nhất là cho tiền cũng hào phóng. Cái khác Cố Dung binh mặc dù không có đạt được Vương Kiến Quân cùng trời nuôi sinh rõ ràng chỉ thị, nhưng bọn hắn đều vô cùng ăn ý đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi doanh địa. Những này Cố Dung binh hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú tay chuyên nghiệp, bọn hắn đối trong rừng hạ trại các loại chú ý hạng mục hiểu rõ tại tâm. Đầu tiên, bọn hắn nhanh chóng tại doanh địa chung quanh thiết trí một đạo vành đai cách ly, để phòng ngừa khả năng xuất hiện động vật hoang dã hoặc cái khác uy hiếp tiềm ẩn. Sau đó, bọn hắn thuần thục nhấc lên riêng phần mình tùy thân lều vải, các khoản đó đồng không chỉ có thể cung cấp cơ bản che đậy, còn có nhất định thông khí cùng phòng mưa công năng. Tại hoàn thành những công việc cơ bản này sau, Cố Dung binh nhóm cũng không có như vậy nghỉ ngơi, mà là hợp lý an bài cảnh giới nhân viên, bảo đảm doanh địa an toàn. Những này cảnh giới nhân viên sẽ định thời gian tuần tra, chú ý động tĩnh chung quanh, một khi phát hiện tình huống dị thường, có thể kịp thời phát ra cảnh báo. Toàn bộ doanh địa bố trí quá trình lộ ra đâu vào đấy, mỗi người đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoàn thành lấy nhiệm vụ của mình. Tần Lãng đem động tác của bọn hắn nhìn ở trong mắt, thuật nghiệp hưu chuyên công xác thực không phải một câu lời nói dối, hai chữ chuyên nghiệp. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lãng liền tinh thần phấn chấn theo trong lều vải chui ra, tại trong rừng cây luyện quyền. Ngay tại thu thập doanh địa Cố Dung binh nhóm, đột nhiên nghe được một hồi tiếng vang truyền đến. Bọn hắn nhao nhao dừng lại động tác trong tay, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tần Lãng chỉ thấy Tần Lãng đứng tại cách đó không xa trên đất trống, một bộ quyền pháp đánh cho hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đều mang ra một tràng tiếng xé gió, dường như không khí đều bị lực lượng của hắn xé rách đồng dạng. Những này Cố Dung binh nhóm đều là thấy qua việc đời người, cao thủ như thế nào chưa thấy qua. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn xem Tần Lãng đánh quyền, lại cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Cái này Tần lão bản chớ nhìn hắn dáng dấp ra mịn thì mềm, một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, không nghĩ tới cái này bản lĩnh vậy mà lợi hại tới loại trình độ này. Quả nhiên là người có tên cây có bóng, phong ma hổ danh hào thật đúng là danh bất hư truyền, hàm kim lượng 999. Liên cái kia quyền pháp tốc độ cùng cường độ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, giống như ban hai cũng không được. Cái này Tần lão bản lĩnh thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Một cái Cố Dung binh thấp giọng cảm thán nói. Một người khác phụ hòa nói, đúng vậy à, không nói thương pháp như thế nào, cái này bản lĩnh tại dòng binh vòng tròn bên trong đều là có thể xưng hùng tồn tại. Các dòng binh nghị luận ở Mỹ, đối Tần Lãng bản lĩnh khen không dứt miệng. Tần Lãng không để ý những người này phản ứng, hắn như cũ chuyên chú đánh lấy quyền. Một chiêu một thức đều lộ ra lưu loát như vậy tự nhiên, giống như quyền pháp đã cùng hắn hòa làm một thể. Vương Kiến Quân mang theo đệ đệ Vương Kiến Quốc đi tới Tần Lãng cách đó không xa, bọn hắn liền nghe tới Tần Lãng ổ bụng truyền tới động tĩnh. Vương Kiến Quốc đụng một cái đại ca hắn cánh tay, nhỏ giọng hỏi, đại ca, Tần lão bản phát ra tới thanh âm, có phải hay không trong truyền thuyết hổ báo lôi âm? Vương Kiến Quân trả lời, hẳn là, trước kia tại bộ đội lúc, một cái Hà Bắc chiến hữu đã nói với ta việc này. Nghe hắn nói, tại bọn hắn Hà Bắc quê quán có thể phát ra hổ báo lôi âm cao thủ cũng là Phượng Mao Lân Giác. Không có nghĩ rằng lão bản còn có ngón này, hắn đây là có truyền thừa a. Tần Lãng đánh ra tới đúng là hổ báo lôi âm, thứ này nói trắng ra là chính là bên trong bụng chấn động sinh ra thanh âm. Mà tiểu cửu xưa nay không thiếu những này rèn luyện thân thể pháp môn. Ân, tiểu cửu sẽ Tần Lãng liền hiểu. Tần Lãng thu quyền về sau nôn thở một hơi, cái này mới xem như hoàn thành hôm nay quyền pháp luyện tập. Chương 255, lão bản, thứ này ngươi sẽ chơi sao? Chương 255, lão bản, thứ này ngươi sẽ chơi sao? Đại gia bữa sáng là quân dụng lương khô, thứ này cảm giác thật để cho người ta khó mà khen tạo. Cứng rắn, ngay lên tựa như tại gặm mảnh gỗ vụn như thế, hơn nữa hương vị cũng rất kỳ quái, là một loại thuần túy năng lượng cung cấp hối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quân dụng lương khô sở dĩ có thể như vậy thiết kế, chủ yếu là bởi vì hạch tâm của nó mục tiêu là cung cấp dinh dưỡng cùng tính tiện lợi, mà không phải truy cầu cảm giác bên trên hưởng thụ. Loại này bánh bích quy bình thường sẽ bị dùng cho hành động quân sự, ngoài trời vận động hoặc cái khác cần thời gian dài bảo tồn trường hợp. Mặc dù khẩu vị của nó khả năng không tốt lắm, nhưng nó quả thật có thể hài lòng cường độ cao vận động hoặc đặc thù hoàn cảnh dưới năng lượng nhu cầu. Tại một chút tình huống khẩn cấp hạ, tỉ như dã ngoại sinh tồn, chiến tranh chờ, đại gia khả năng không cách nào thu hoạch được cái khác nơi cung cấp thức ăn, lúc này quân dụng lương khô liền có thể phát huy ra nó tác dụng trọng yếu. Cái niên đại này quân dụng bánh bích quy lấy ngọt cùng mặn làm chủ, không có hậu thế lương khô các loại khẩu vị. Tần Lãng liền nước trong bình nuốt xuống một khối bánh bích quy, liền cái này một khối liền để hắn có chắc bụng cảm giác. Thứ này đúng là dã ngoại cầu sinh đồ tốt, thể tích không lớn tiện cho mang theo. Điểm tâm qua đi, ra ngoài điều tra địa hình trời nuôi sinh sáu huynh đệ trở về. Trời nuôi sinh miệng bên trong nhai lấy lương khô, mơ hồ không rõ đối Tần Lãng nói rằng, lão bản, mượn ngang tên kia trụ sở phòng ngự quả thực chính là năm bẻ bảy mảng. Chúng ta giữa ban ngày vọt thẳng đi vào cũng không có vấn đề gì. Tần Lãng nghe xong, thuận tay cầm lên để ở một bên ống nước, đưa cho trời nuôi sinh. Trời nuôi sinh tiếp nhận ống nước, ngửa đầu được mạnh một miệng lớn, sau đó dùng mu bàn tay lau lau miệng, nói tiếp. Chỉ cần chúng ta trước dùng súng phóng tên lửa đem bọn hắn mấy cái quan sát canh gác cho xử lý, còn lại những người kia liền dễ đối phó nhiều. Bằng chúng ta nhân thủ nhiều như vậy, muốn xử lý bọn hắn sẽ không quá tốn sức. Nói đến đây, trời đuôi sinh dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói bổ sung, những này Myanmar nhỏ quân phiệt tư quân đều không có gì sức chiến đấu, chân chính khó đối phó vẫn là những cái kia quả đảng lưu lại tàn quân. Mấy người này mới là khó gặm xương cứng, đem quân đội chính phủ đều đánh đầy bụi đất, không dám trêu chọc bọn hắn. Về phần đánh như thế nào, vẫn là phải nhìn lão bản ý của ngươi. Tần Lãng trong mắt lóe lên một tia hung quang, lạnh giọng nói, đương nhiên là ban ngày tiến công, đêm hôm khuya khoắt có ý gì? Nơi này lại đạp ngựa không phải là của mình địa bàn, có thể kình chơi. Vẽ mẫu thiết kế, liền phải làm ra dáng, một lần cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Mẫn Ngang dám hoa 100 vạn đao vui treo thưởng hắn, hắn liền có thể xuất ra mấy ngàn vạn xử lý tên Vương bắt đàn này. Giữa trưa, Tần Lãng một đoàn người đã đến Mẫn Ngang trụ sở cách đó không xa. Hai mươi mấy dặm đối với người bình thường đều không phải là cái vấn đề lớn gì, đối với những này lâu dài đi khắp tại đường danh sinh tử cố dung binh thì càng không là vấn đề. Mặc dù là rừng cây hành quân, nhưng cũng không so với người bình thường đi đường cái tới chậm. Những người này đều lấy ra lương khô gặm, tác chiến trước đó bổ sung thể lực là thiết yếu công tác. Vương Kiến Quân miệng bên trong nhai lấy bánh mít quỳ, đụng một cái đệ đệ bả vai, dặn dò nói, ngươi mang hai người đi theo lão bản, ngàn vạn chớ để xảy ra vấn đề. Vương Kiến Quốc gật gật đầu, bĩu môi khinh thường, đại ca, ngươi liền yên tâm đi, Myanmar những này nhỏ quân phiệt chúng ta cũng không phải chưa từng giết. Lần này lão bản nếu không phải chơi đại quy mô tác chiến, nhiệm vụ này hai anh em chúng ta dẫn người liền có thể hoàn thành. Tiền này nếu là đều cho chúng ta cũng sẽ không cần vì tiền dầu gì. Vương Kiến Quốc thở dài, nếu là không phải là vì chiếu cố những chiến hữu kia gia thuộc, ta thật không muốn làm. Đi. Vương Kiến Quân trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng mắng, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Không có những chiến hữu kia, huynh đệ chúng ta có thể sống tới ngày nay. Quốc gia không giàu có, cho không có bao nhiêu trợ cấp, chúng ta không chiếu cố các huynh đệ gia thuộc ai chiếu cố. Chỉ cần chúng ta còn sống, liền phải đem trách nhiệm này khiêng trên vai. Vương Kiến Quốc cũng nhẹ gật đầu, hắn rất tán đồng đại ca thuyết pháp. Sau đó hắn nhỏ giọng nói rằng, đại ca, ngươi nói chúng ta làm xong nhiệm vụ lần này liền về nhà mở tràng tử kiểu gì? Hiện tại thị trường cũng mở ra, còn có thể đem các huynh đệ gia thuộc chiêu tới trong xưởng chế tác. Hừ. Vương Kiến Quân hừ cười nói, đừng mơ mộng hão huyền, là ngươi hiểu thế nào mở màn tử, vẫn là ta hiểu. Cũng là. Vương Kiến Quốc ngượng ngùng sờ lên đầu, chúng ta những người này ngoại trừ cầm thương, thật đúng là không hiểu cái khác môn đạo, liền kỹ thuật cũng sẽ không, mở màn tử cũng không tốt. Trình đốn hoàn tất sau, Tần Lãng kiểm tra một chút trên người trang bị, từ vũ khí chồng bên trong cầm lên một bộ súng phóng tên lửa gánh tại trên vai. Trời đuôi sinh ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi một câu, lão bản, thứ này ngươi sẽ chơi sao? Tần Lãng liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận trả lời, ta dùng thứ này cho người khác chưa qua tu, ngươi nói ta có thể hay không chơi? Trời đuôi sinh. Hắn nhìn thoáng qua Tần Lãng đầu vai súng phóng tên lửa, thế nào cũng nghĩ không thông, thứ này thế nào trang trí? Giả vờ phòng ở có thể ở lại sao? Nhưng vào lúc này, Vương Kiến Quân bước nhanh đi tới, chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra trời đuôi sinh mang về bản đồ đơn giản, cũng đem nó bình trải trên mặt đất. Xuống lại tới mười mấy cái doanh binh người dẫn đầu, nhao nhao cúi đầu nhìn xem tấm bản đồ này, ánh mắt rất chuyên chú. Vương Kiến Quân ngồi xổm tại địa đồ trước, hướng đám người hạ đạt tác chiến bố trí, các ngươi nhìn, nơi này có bốn phía quan sát canh gác, là chúng ta hàng đầu mục tiêu. Ngón tay của hắn chỉ hướng trên bản đồ bốn cái tiêu ký điểm, chúng ta cần phân ra bốn đội người, trước khi chia tay hướng cái này bốn cái địa phương, đưa chúng nó nhanh chóng giải quyết hết. Còn có mấy người này rõ ràng súng máy bố trí trận địa, đều dùng súng phóng tên lửa cho ta đánh nát. Tiếp lấy, ngón tay của hắn di động tới địa đồ một chỗ khác, nơi đó tiêu lấy một chỗ doanh trại, ta sẽ đích thân dẫn người tiến công Mẫn Ngang quân chính quy doanh địa, về phần cái khác tạp binh, liền giao cho các ngươi. Vương Kiến Quân ánh mắt đảo qua mỗi một cái doanh binh người dẫn đầu gương mặt, nghiêm túc nói: "Nhưng ta muốn cường điệu một chút, trong chiến đấu, có thể sử dụng súng phóng tên lửa mở đường, liền tuyệt đừng dùng súng trường, có thể sử dụng súng trường, liền tuyệt đừng dùng súng ngắn. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, hỏa lực mạnh nhất, cho địch nhân lấy đả kích chí mạng." Cuối cùng, hắn lên giọng, lớn tiếng nói: "Lần này nhiệm vụ tác chiến chỉ có một cái kia chính là ngoại trừ lão bản muốn Mẫn Ngang bên ngoài, địch nhân khác, một tên cũng không để lại." Minh Bạch. Doanh binh người dẫn đầu nhóm cùng kêu lên đáp lại nói, bọn hắn hiểu rất rõ Vương Kiến Quân quân sự năng lực tác chiến. Có hắn dẫn đội, nhiệm vụ lần này sẽ nhẹ nhõm không ít. Vương Kiến Quân ánh mắt rơi vào trời nuôi sinh trên mặt, mở miệng nói ra, mấy huynh đệ các ngươi mang hai đội người phụ trách xử lý trụ sở bên trong cái khác súng máy trận địa. Chỉ cần hành động bắt đầu, các ngươi không cần phải để ý đến cái khác, chỉ cần tìm ra ẩn dấu súng máy trận địa liền tốt. Chương 256, đạn hỏa tiễn mở đường, chương 256, đạn hỏa tiễn mở đường. Trời nuôi sinh khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt quét một vòng sau lưng mấy chục người vung tay lên, xuất phát. Hắn mang lấy bọn hắn dẫn đầu xuất phát, chạy về phía Mẫn Ngang doanh địa. Tần Lãng đứng tại chỗ, nhìn lên trời dưỡng sinh cùng đội ngũ của hắn dần dần từng bước đi đến, khóe miệng mang theo mỉm cười. Số tiền kia không có phí công hoa, những người này xác thực rất chuyên nghiệp. Hắn đối với quân sự tác chiến nhất khiếu bất thông, cho nên dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất chính là giữ yên lặng, nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến liền xong rồi. Không thể ra vẻ hiểu biết, dù sao vào tình huống này, bất kỳ một cái nào sai lầm quyết sách đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, Tần Lãng đầu vai khiêng súng phóng tên lửa, đi theo Vương Kiến Quân đại bộ đội cùng nhau đạp vào hành trình. Bọn hắn một đường tiềm hành, dần dần tới gần Mẫn Ngang trụ sở. Nên nói hay không, trời nuôi sinh bọn hắn trước đây kỳ công tác làm hoàn toàn chính xác thực đúng chỗ, bọn hắn đều mò tới Mẫn Ngang hang ổ, đều không có bại lộ thân hình. Làm khoảng cách mục đích còn sót lại mấy trăm mét lúc, Tần Lãng ánh mắt đông nhiên biến sắc bén lại, trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, khóe miệng cũng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khát máu cười lạnh. Hắn dùng trên vai súng phóng tên lửa nhắm ngay đông bắc sừng một chỗ quan sát canh gác qua tay một chút. Chỗ kia quan sát canh gác tại ban ngày lộ ra phá lệ dễ thấy, đây là Mẫn Ngang trụ sở một con mắt. Mà Tần Lãng chờ một lúc cần phải làm là đem con mắt này hoàn toàn nổ thành mù lòa. Vương Kiến Quân chú ý tới Tần Lãng cử động, hắn vội vàng hướng Tần Lãng nói, "Lão bản, ngươi liền ở ngoại vi chơi bừa liền tốt, tuyệt đối không nên tiến doanh địa. Nơi này không phải ngươi quen thuộc giang hồ, trên chiến trường mỗi một viên đạn đều có thể muốn ngươi mệnh." Tần Lãng cười nhìn Vương Kiến Quân một cái, bình tĩnh nói, "Xây Quân, ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. không cần lo lắng cho ta an toàn, coi như ta thật xảy ra chuyện, các ngươi cũng có thể thu được đến tiếp sau tiền thù lao. Dù sao, bán mạng đến huyết thủ, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta sẽ không kém các ngươi sổ sách. Vương Kiến Quân thấy không khuyên nổi Tần Lãng, quay đầu nhìn Vương Kiến Quốc một cái, Vương Kiến Quốc gật gật đầu, ra hiệu hắn hiểu được làm thế nào. Sau đó Vương Kiến Quân vung tay lên, đối bên người dòng binh dẫn đội nhân đạo, theo kế hoạch hành động. Là, những lính đánh thuê này chỉnh thể tố chất cũng không tệ, dù sao đều là tại mưa bom bão đạn bên trong kiếm ăn kẻ ra đời, biết chiến trường không phải trò đùa. Có chút lơ là sơ suất, liền có thể đạo đưa bọn họ mất mạng. Giữa trưa dương quang nóng bỏng, không khí đều bị nướng đến bắt đầu vằn mèo. Nóng bức thời tiết để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, trong không khí tràn ngập khí ẩm, Tần Lãng trên thân sền sệt cảm giác, nhường hắn 10 phần không thoải mái. Hắn đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian vừa vặn tới ước định thời điểm. Hắn lập tức giơ lên súng phóng tên lửa, đem nó vững vàng giá trên bờ vai, nhắm ngay xa xa quan sát cảnh gác. Theo hắn bóc cò, súng phóng tên lửa phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, một cái đạn hỏa tiễn phi nhanh mà ra. Đạn hỏa tiễn vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cung, bằng tốc độ kinh người hướng chỗ kia quan sát canh gác mạnh tiến lên. Tần Lãng đối súng phóng tên lửa vẫn có chút tiểu thiên phú, đạn hỏa tiễn tinh chuẩn trúng đích quan sát canh gác. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quan sát canh gác trong nháy mắt bị tạc đến chia 5 x 7, phiến gỗ cùng mảnh vỡ văng từ phía. Loại này dùng gỗ kiến tạo quan sát canh gác, căn bản là không có cách chống cự súng phóng tên lửa uy lực lớn, tại bạo tạc trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Kiến Quốc, bên trên đánh. Tần Lãng thật là chơi vui vẻ, chào hỏi Vương Kiến Quốc cho hắn nạp lại đánh. Lần này, Tần Lãng mang tới là có thể lặp lại sử dụng súng phóng tên lửa. Ý vị này chỉ cần có đầy đủ đạn hỏa tiễn, nó liền có thể duy trì liên tục không ngừng phóng ra, để cho địch nhân hưởng thụ một chút đạn hỏa tiễn tẩy lễ. Vương Kiến Quốc nhìn xem Tần Lãng kia hưng phấn đến bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Hắn âm thầm cảm thán, người lão bản này so với bọn hắn những lính đánh thuê này còn tốt hơn chiến. Lão bản nóng lòng này, Vương Kiến Quốc cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn thuận theo tiếp nhận súng phóng tên lửa, thuần thục thay mới tốt đạn dược, sau đó đem nó đưa trả lại cho Tần Lãng. Thầm nghĩ, ngược lại cái này cũng không phải ta dùng tiền, lão bản ưa thích chơi liền để hắn thỏa thích chơi a. Ngay tại Tần Lãng tiếp nhận súng phóng tên lửa trong nháy mắt, hắn lập tức liền bóp lấy cò súng. Cái đồ chơi này chơi lấy là thoải mái, rất hợp tâm ý của hắn. Chỉ nghe siêu một tiếng, một cái đạn hỏa tiễn lại bay ra ngoài, trúng đích một chỗ súng máy trận địa. Ngay sau đó, liên tiếp siêu tiếng vang lên, từng mai đạn hỏa tiễn như mưa rơi chút xuống, đem mặt khác ba khu quan sát canh gác nổ mảnh gỗ vụn tung bay, ánh lửa ngút trời. Mẫn Nga doanh địa lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, liên hoàn tiếng nổ liên tục không ngừng, đinh hai nhức óc. Bị đạn hỏa tiễn từ phía giáp công doanh địa, gặp một trận đáng sợ đạn hỏa tiễn mưa, người ở bên trong bị tạc đến quỷ khóc sói gào, chạy trốn từ phía. Những lính đánh thuê kia cũng không phải người ngu, đã phí tổn đều từ Tần lão bản tính tiền, vậy bọn hắn tự nhiên là có thể dùng như thế nào liền dùng như thế nào, có thể sức lực tạo thôi. Cuộc chiến này đánh cho gọi là một thông khoái, so với dùng súng trường có thể vui mừng nhiều. Dù sao, hỏa tiễn uy lực của đạn cũng không phải súng trường có thể so sánh, vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ thấy 20 mấy cỗ súng phóng tên lửa đồng thời khai hỏa, cảnh tượng vẫn là rất rung động. Đạn hỏa tiễn như là cỗ sao chổi xẹt qua giữa không trung, mang theo tiếng gầm gừ, trực tiếp hướng Mẫn Ngang trụ sở bay đi. Một vòng, hai vòng, ba lượt. Mười mấy vòng kế tiếp, Mẫn Ngang trụ sở đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương cùng lửa lớn rừng rực. Cảnh tượng này, kia thật là tương đối có thưởng thức tính. Có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả, còn phải quy công cho Mẫn Ngang trụ sở phần lớn đều là làm bằng gỗ kiến trúc. Cái đồ chơi này không phải trải qua nổ, sắp vỡ liền bốc cháy, hơn nữa thế lửa còn đặc biệt dễ dàng lan tràn. Cái này không, trong nháy mắt, thế lửa liền đã liên thành một mảnh, tạo thành hỏa thiêu liên doanh chi thế. Xê Quân ở một bên quan sát đến thế cục, hắn quyết định thật nhanh, tạm thời cải biến chiến thuật. Hắn phân phó bên người dẫn đội người, để bọn hắn mang theo đội ngũ vây quanh Mẫn Ngang trụ sở đánh, không muốn xông vào đi. Dù sao, xông đi vào còn phải cùng địch nhân chính diện giao phong, đạn không có mắt, có thể tiết kiệm chút chuyện vẫn là tiết kiệm một chút tốt. Ở bên ngoài đánh, địch nhân liền thành bia sống, cái này coi như nhẹ nhõm nhiều. Trụ sở bên trong Mẫn Ngang bị trận này bỗng nhiên tập kích nổ mơ hồ, trong đầu không ngừng bước lên dấu chấm hỏi. Đây là tên khốn kiếp nào cho hắn tới như thế một tay? Mẫn Ngang rút ra súng lục bên hông, mang theo mấy cái vệ đội thành viên liền xông ra gian phòng của hắn. Siêu. Bèn. Một quả đạn hỏa tiễn lại đem hắn nổ trở về, Mẫn Ngang về đến phòng trực tiếp tiến vào tầng hầm. Đến dưới đất thất về sau, Mẫn Ngang mặt tâm trầm, tức hồn hển giơ chân chửi ầm lên, "Vương bắt đạn, đừng để ta biết ngươi là ai, không phải ta diệt ngươi cả nhà." Sau đó hắn đối bên người mấy cái cận thân thị vệ dặn dò nói, "Các ngươi đi pháo liền nhìn một chút, thế nào còn không đánh trả?" "Mẹ nó, bọn hắn có súng phóng tên lửa, ta có pháo cối cùng bộ binh pháo." Chương 257, huyết tinh chiến trường, chương 257, huyết tinh chiến trường. Mẫn Ngang mấy cái tâm phúc nghe được mệnh lệnh sau, không dám có chút trì hoãn, cấp tốc quay người trở về mặt đất, hướng phía pháo liền trụ sở chạy như điên. Liên tại bọn hắn vừa mới bước ra chỗ ẩn thân trong nháy mắt, liên tiếp bén nhọn tiếng rít vạch phá bầu trời. Siêu, 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 siêu. Đây là tay bắn tỉa bắn ra chí mạng đạn, tinh chuẩn đánh trúng vào vừa mới thò đầu ra lính liên lạc nhóm. Trong nháy mắt, trên người bọn họ máu bắn tung tóe, những này đáng thương lính liên lạc nhóm miệng bên trong hét thảm một tiếng, trở thành tay bắn tỉa bia sống, ngã xuống trong vũng máu. Kỳ thật căn bản không cần lính liên lạc truyền lại tin tức, pháo liền đang nghe động tĩnh trước tiên. Pháo liên tục dài liền mang theo pháo binh đi bắt đầu chuyển động, bọn hắn đem pháo cối điều chỉnh tốt góc độ, hướng phía đạn hỏa tiễn bay tới phương hướng nã pháo. Bộ binh pháo tại khoảng cách gần như vậy không có pháo cối dễ dùng. Veng, veng, veng. Điếc hai tiếng pháo liên tiếp vang lên, đạn pháo điểm rơi trong nháy mắt bùn đất tung bay. Đạn pháo lâm ta lâm tấm rơi xuống, đánh tới hướng các nơi pháo hỏa tiễn trận địa. Vương Kiến Quốc thân kinh bắt chiến, đối chiến trận thanh âm dị thường mất cảm. Vừa nghe đến pháo cối tiếng oanh minh, hắn lập tức ý thức được tình hình không ổn, phi thân nhào về phía Tần Lãng đem hắn ép dưới thân thể. Cơ hồ ngay tại cùng một nháy mắt, một cái đạn pháo tại Tần Lãng chỗ phương vị cách đó không xa bạo tạc, nhấc lên khí lãng cùng mảnh đạn hướng bốn phía quét tán. Vương Kiến Quốc dụng thân thể của mình ngăn khuất Tần Lãng trên thân. Tần Lãng lay một chút Vương Kiến Quốc, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, trong mắt chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cấp tốc kiểm tra một chút trước ngực băng đạn, xác nhận bên trong còn có đầy đủ đạn sau, cầm lên á cờ hướng phía trận địa pháo binh vọt tới. Vương Kiến Quốc cùng lưu lại bảo hộ Tần Lãng mấy người lẫn nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Lão bản này giống như có cái gì bệnh nặng, ở ngoại vi chơi đạn hỏa tiễn không tốt sao? Không có cách nào, lão bản đều đã xông đi lên, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Trong lúc nhất thời, tiếng pháo, đạn hỏa tiễn tiếng nổ, lưu đạn tiếng nổ, tiếng súng đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ chiến trường khu vực. Tần Lãng cho dù trong lòng có chút nắm chắc, cũng sẽ không hề cố kỵ hướng mẫn ngang trụ sở tiến lên. Hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, ngắn ngủi mấy phút thời gian, hắn liền đã tới Vương Kiến Quân bên cạnh. Đối mặt thế cuộc trước mắt, như thế nào tiến công, như thế nào khả năng lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả, những này đều phải Vương Kiến Quân dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp đến định đoạt. "Lão bản, người tại sao cũng tới?" Vương Kiến Quân cau mày hỏi. "Đánh trận." Tần Lãng ngồi xổm ở Vương Kiến Quân bên người, hướng hắn cười cười, trong mắt kia cố vẻ hưng phấn càng ngày càng thịnh. Tần Lãng chép chép miệng, lại phun ra hai chữ, "Đã nghiền." "Tên điên." Vương Kiến Quân nhìn xem thần sắc kích động Tần Lãng, trong đầu xuất hiện từ ngữ này. Ngoại trừ tên điên, không ai bằng lòng tại mưa bom báo đạn bên trong lan lộn. Bất quá Vương Kiến Quân nhìn Tần Lãng ánh mắt cũng không giống nhau, có tiền còn người không sợ chết thật đúng là không thấy nhiều. Hôm nay liền để hắn gặp một cái quái thai như vậy. Vương Kiến Quân không nói thêm cái gì, đối người bên cạnh dặn dò nói, các ngươi riêng phần mình dẫn đội phân tán ra đến, hình thành hỏa lực đan xem mạng, đối diện thò đầu ra liền đánh. Ta dẫn đội đi diệt đi đối diện trận địa pháo binh, cái đồ chơi này đối chúng ta súng phóng tên lửa trận địa uy hiếp quá lớn. Tần Lãng không chần chờ chút nào đi theo Vương Kiến Quân bước chân, hướng về trận địa pháo binh lặng lẽ sờ lên. Vương Kiến Quốc cùng mấy người khác thấy thế, cũng theo sát phía sau. Lúc này, một hồi kịch liệt cộc 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 âm thanh vang lên, mẫn ngang trụ sở súng máy bỗng nhiên khai hỏa, đạn như mưa to đổ xuống mà ra, hướng phía ngoại vi các dòng binh quét bắn tới. Trận này manh liệt hỏa lực vẹn vẹn kéo dài 2-3 phút, liền im bặt mà dừng. Trời đuôi sinh mang theo người tay thừa dịp loạn phát động tập kích, dùng lưu đạn thương một lần hành động diệt đi mẫn ngang trụ sở súng máy trận địa. Mẫn ngang trụ sở giờ phút này hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ngoại trừ cái kia đã gặp tổn thất thảm trọng chính quy doanh còn đang khổ cực chèo chống, ra sức phản kích bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có mong muốn ý niệm chống cự. Những người này bị sợ hãi cùng bối rối bao phủ, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy trốn. Mà bọn hắn duy nhất sinh lộ chính là phía sau núi, thế là đông đảo tạp binh nao nao hướng cái hướng kia phóng chân phi nước đại. Trong lúc nhất thời, thông hướng hậu sơn con đường bị chen lấn chật như nêm tối, lẫn nhau xô đẩy, chà đạp, cảnh tượng dị thường hỗn loạn. Có ít người trực tiếp dẫm lên bị chen té xuống đất người thân thể, liều mạng xông về trước, chỉ vì có thể nhanh một chút thoát đi khả năng này bỏ mệnh địa phương. Trời đuôi sinh nhìn người một nhà đạn hỏa tiễn ngừng lại, trực tiếp mang theo cái này mấy chục người xông ra công sự che chắn, gặp người liền giết. Phanh, 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 cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Lưu đạn âm thanh, tiếng súng, thủ lôi âm thanh liên tục không ngừng, dường như không có cuối cùng đồng dạng, tại mẫn ngang đều chú không ngừng vang lên. Mà liên tại cái này khẩn trương kích thích thời điểm, Tần Lãng một đoàn người lặng yên không tiếng động mò tới trận địa pháo binh phụ cận. Tần Lãng bưng lên trong tay a cờ, lập tức chụp động cò súng, liên tiếp đạn đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt, mấy cái kia đang bận rộn điều chỉnh pháo cối vị trí pháo binh, liền giống bị cuồng phong thổi ngã lúa mạch như thế, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. So sánh dưới, Vương Kiến Quân đám người thương pháp tinh chuẩn hơn, bọn hắn mỗi một thương đều như là mọc thêm con mắt, đều có thể chính xác trúng đích mục tiêu. Phải biết, bọn hắn dùng thật là a cờ, thương này nổi danh sức rất lớn, độ chuẩn xác trên lệch chút ý tứ, có thể thấy được đám người này thương pháp có nhiều chuẩn. Nguyên bản liền là số không nhiều pháo binh, lúc này càng là còn thừa không có mấy. Tần Lãng cấp tốc thay đổi một cái băng đạn, ánh mắt của hắn khóa chặt những cái kia còn đang dãy rủa mong muốn đứng dậy pháo binh. Hắn lần nữa bắt cò, dây đặc đạn bắn về phía những pháo binh kia, bảo đảm không có có thể thở. Địch nhân vẫn phải chết nghe lời. Vương Kiến Quân nhìn xem Tần Lãng ra tay tàn nhẫn, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Nếu là tại càng khỉ trên chiến trường, hắn rất bằng lòng cùng người loại này tổ đội. Đủ hung ác. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tay cánh tay vung lên, đối với người bên cạnh quả quyết hạ lệnh, một tên cũng không để lại. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mẫn ngang chính quy doanh căn bản không có quản sẽ có hay không có người tập kích bọn hắn trận địa pháo binh, tất cả mọi người đi trợ giúp trụ sở mẫn ngang. Cái này cho Tần Lãng cùng Vương Kiến Quân bọn người một cái cơ hội tuyệt hảo, để bọn hắn có thể dễ dàng như thế diệt đi địch nhân trận địa pháo binh. Ngoại vi dòng binh thấy mẫn ngang pháo binh từng ngòi, ngoại trừ tay bắn tỉa cùng quan sát tay, những người khác phóng tới mẫn ngang trụ sở. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một chỗ bốc cháy không nhất định sẽ dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền a. Nhỏ 1000 thân kinh bách chiến cô dung binh, đánh trụ sở những cái kia không có chạy chừng 200 người quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Dù là những người này là mẫn ngang bộ đội tinh nhuệ cũng ngăn không được. Chưa nói xong có trời nuôi sinh dẫn đầu mấy chục người tại nội bộ bọn họ nở hoa. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, nửa giờ không tới, mẫn ngang trụ sở liền yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ lẻ tẻ tiếng súng, không có thành quy mô phản kháng lực lượng. Chương 258, mẫn ngẩng sau cùng dãy rủa, chương 258, mẫn ngẩng sau cùng dãy rủa. Những lính đánh thuê này biết lần này nhiệm vụ tác chiến mục tiêu là đem địch nhân bằng diệt, bởi vậy bọn hắn không có nương tay, mỗi một cái còn có thể thở địch nhân đều bị bọn hắn dần dần bổ thương, bảo đảm không có cá lọt lưới. Mẫn ngang tòa kia xa hoa nhà gỗ lúc này đã bị bọn này dòng binh ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc vây quanh, liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Lúc này, Tần Lãng cùng Vương Kiến Quân huynh đệ cũng chạy tới. Hắn từ bên hông lấy xuống một quả thủ lôi, đem nó ném vào bên trong nhà gỗ. chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ vụn cùng bụi đất bốn phía bay lên. Bạo tạc qua đi, Tần Lãng phủi đi một chút trên đầu bụi đất. Sau đó hắn vỗ vỗ trời nuôi sinh bả vai, dặn dò nói, đi vào đem Mẫn Ngang cho ta xách đi ra, mặc kệ hắn sống hay chết, ta chỉ cần nhìn thấy người là được. Trời nuôi sinh gật gật đầu, lập tức dẫn theo mấy tên thủ hạ vọt vào bên trong nhà gỗ. Khi bọn hắn trong phòng tìm tòi một vòng mấy lúc sau, lại kinh ngạc phát hiện Mẫn Ngang thân ảnh vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong phòng liền một cô thi thể đều không có. Trời nuôi sinh lông mày chăm chú nhăn lại, thầm nghĩ, cái này Mẫn Ngang chẳng lẽ biết độn thổ không thành, làm sao lại liền sợi lông cũng không tìm tới. Hắn quay đầu đối bên người mấy người ra lệnh, đều cho ta chia ra đi tìm. Nếu là bận rộn nửa ngày, cuối cùng liền chính chủ đều làm không có, người này liền ném đại phát. Mấy người đem A cờ súng trường vung ra phía sau, rút ra súng lục bên hông, trong phòng tìm tòi tỉ mỉ lên. Đúng lúc này, theo trong phòng ngủ đột nhiên truyền tới một dòng binh tiếng kinh hô, nơi này có cái tầng hầm nhập khẩu. Nghe được thanh âm này, trời nuôi sinh lập tức bước nhanh phóng tới phòng ngủ. Quả nhiên, hắn dưới giường phát hiện một chút rõ ràng dấu chân, cái này khiến khóe miệng của hắn không khỏi nổi lên mỉm cười. Nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Trời nuôi sinh đứng ở phòng hầm lối vào, đối với bên trong cao giọng hô, là chính ngươi ngoan ngoãn đi ra, vẫn là phải ta mời ngươi nếm thử cái này dương ngọt hương vị. Mặc dù hắn liên tục hô mấy âm thanh, bên trong lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Trời nuôi sinh kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn không lại chờ, trực tiếp khai thác hành động. Chỉ thấy hắn từ bên hông cởi xuống một quả thủ lôi kéo mở an toàn, sau đó đem nó ném vào tầng hầm nhập khẩu. Vài người khác thấy thế, trong lòng biết không ổn, phản xạ có điều kiện như thế ngã nhào xuống đất, sợ bị viên này thủ lôi ngộ thương. Dù sao, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, nếu như ở thời điểm này chịu bị thương, kia thật đúng là quá oan. Trời nuôi sinh cũng không ngoại lệ, hắn tại ném ra thủ lôi sau, giống nhau cấp tốc nằm ngã xuống đất, chờ đợi bạo tạc tiến đến. Chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, trong tầng hầm ngầm lập tức truyền đến một hồi rung động dữ dội, lối đi ra còn bốc lên một cuốc khói. Trời nuôi sinh từ dưới đất bò dậy, mở ra nhập khẩu tiến vào tầng hầm. Tiến đến về sau không nhìn không sao, xem xét đem hắn tức đến méo mũi. Mẹ nó, đây là một đầu đường hầm chạy trốn. Trời nuôi sinh cũng không đang chần chờ, mang theo người liền đuổi tới. Tại mấy trăm mét có hơn, trời nuôi sinh bò lên đi ra, một màn trước mắt càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Mẫn Ngang con chuột này bị mấy cái tay bắn tỉa cùng quan sát tay cho trói lại cùng dán chắc. Dẫn đội tay bắn tỉa còn cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi, người xem một chút, chúng ta tay bắn tỉa ngoại trừ sẽ bắn lén, còn nhặt được đầu cá lớn. Trời nuôi sinh trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đừng đạp ngựa thối khoe khoang, tranh thủ thời gian mang theo tên vương bắt đản này trở về giao nộp, nhiệm vụ của chúng ta coi như kết thúc. Trụ sở Mẫn Ngang trong phòng, Tần Lãng ngồi một thanh phá ghế sofa, nhìn xem bị ngũ hoa lớn buộc Mẫn Ngang nở nụ cười. Mẫn Ngang, ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta tới. Trước khi chết, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mẫn Ngang hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm nhìn xem Tần Lãng, chửi ầm lên, phong ma hổ, ngươi đạp ngựa xử lý ta bán ra thương, ta treo thưởng ngươi thế nào? Ân. Không có nghĩ rằng tên vương bắt đản này sẽ còn điểm sứt sẹo quốc ngữ. Đây chính là hoa hạ văn hóa vòng lực ảnh hưởng, tại Đông Nam Á không ít địa phương cũng sẽ có nói quốc ngữ người. Độc trùng cũng không ngoại lệ. Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, bình thường, ta có thể hiểu được, nhưng sẽ không tha thứ. Ngươi dám treo thưởng ta, phải có chết không yên lành chuẩn bị tâm lý. Ta đi nê mã Mẫn Ngang tính tình vẫn còn lớn, há miệng liền mắng. Ta cả đời tâm huyết đều bị ngươi hủy. Phong ma hổ, ta chính là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Làm quỷ? Tần Lãng nhìn xem Mẫn Ngang nở nụ cười lạnh, nhìn xem hắn băng lạnh lùng nói, ngươi đạp ngựa còn sống ta đều không để ý, còn sợ ngươi làm quỷ? Ngươi còn sống ta có thể giết ngươi, biến thành quỷ đơn giản chính là tại giết một lần. Tần Lãng đưa tay vô đuổi, vừa cười vừa nói, đem vốn liếng giao ra, tránh khỏi ta nhiều khó khăn. Phi. Mẫn Ngang nôn một ngụm máu nước, con hàng này bị sinh khí trời nuôi sinh một cước đá vào ngoài miệng. Đừng có nằm động. Mẫn Ngang mở ra miệng máu điên nở nụ cười, phong ma hổ, ta chính là đưa cho ngân hàng, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Những này độc trùng tài chính đại đa số đều tại Thụy Sĩ ngân hàng. Nói đến đại gia khả năng không tin, ở niên đại này, Thụy Sĩ ngân hàng là toàn cầu lớn nhất dựa tiền tập đoàn. Bọn hắn mặc kệ tiền của ngươi là thế nào tới, nhưng chỉ cần tiền đến, giao nhất định mức thủ tục phí tại ra ngoài, chính là bình thường tài chính. Thụy Sĩ tiền của ngân hàng có thể thông hành toàn thế giới. Trừ phi có vài quốc gia lấy tài chính nơi phát ra không rõ tịch thu tài sản của ngươi. Tỷ như Càng Đảo, rất nhiều giang hồ đại ca đều rất có tiền, nhưng bọn hắn không dám trắng trợn lấy ra hoa. Mẫn Ngang ánh mắt lóe lên, nhìn đứng ở Tần Lãng sau lưng Vương Kiến Quân cùng trời nuôi sinh nói, các ngươi ai có thể giết hắn, ta đem cả đời tích xúc đều tặng cho các ngươi. Vương Kiến Quân cùng trời nuôi sinh đứng tại Tần Lãng phía sau liếc nhau một cái. Nói thật, bọn hắn có điểm tâm động. Nhưng nhìn thoáng qua liền đầu cũng không quay lại Tần Lãng, bọn hắn lại đem ý định này ép xuống. Chỉ bằng Tần Lãng hôm nay chỗ biểu diễn ra thực lực, hai người bọn họ thật đúng là không nhất định có thể xử lý hắn. Ha ha. Tần Lãng cười lắc đầu, nhìn xem Mẫn Ngang nói, Mẫn Ngang, ta còn thực sự có chút bội phục ngươi. Nhưng chiêu này đối ta vô dụng, không có điểm tự vệ thực lực, ta dám tự mình đến tìm ngươi. Tần Lãng sở dĩ mang hai người bọn họ tiến đến, cũng là cất tâm tư khác, hai người này hắn chọn chúng. Tần Lãng không có ở nói nhảm, theo trong túi móc ra một cái nhỏ hộp sắt, từ bên trong xuất ra một tể thuốc trích. Cái này chính là Mạc Ngôn giao cho hắn đồ tốt, hàng bên con đường sắc thực rất dã, liền loại vật này đều có thể lấy được. Tần Lãng ngồi xổm ở Mẫn Ngang bên người, đâm vào trên cổ của hắn. Loại này thuốc nói thật khó giải quyết cánh tay cũng được, nhưng đâm cổ thấy hiệu quả nhanh. Vương Kiến Quân cùng trời nuôi sinh ánh mắt đồng thời rơi vào Tần Lãng trên thân, đối với hắn nội tình cũng có nhận thức mới. Loại này thuốc nói thật là các quốc gia cấm vận quân sự vật tư, không có cường đại người mạch mạng lưới quan hệ, muốn làm tới thứ đồ tốt này chính là mơ mộng hão huyền. Thuốc tây thấy hiệu quả chính là nhanh, mấy phút về sau, Tần Lãng hỏi cái gì, Mẫn Ngang nói cái gì, kia là biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. nhưng cũng có tác dụng phụ, Mẫn Ngang giao phó xong khỏe miệng liền chảy ra bọt mép, ánh mắt ngốc trệ không có thần thái. Biến thành đồ đần, chương 259, có tiền đại gia điểm, chương 259, có tiền đại gia điểm. Tần Lãng bọn người sau khi đi, tại Mẫn Ngang trụ sở, một cỗ thi thể bị cao cao treo ở cột bên trên, hướng những này độc trùng phát ra cảnh cáo. Cỗ thi thể này tồn tại để cho người ta không rét mà run, mà càng làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là, trên thi thể lại còn lưu lại một nhóm dùng máu tươi viết thành chữ Hán. Chọc ta đều phải chết. Hàng chữ này để lộ ra một loại vô pháp vô thiên ngang ngược càn rỡ sức lực, để cho người ta không khỏi đối lưu lại hàng chữ này, người sinh ra không nhỏ cảm giác sợ hãi. Mà tại hàng chữ này phía dưới, còn có một cái 6 chữ. Mẫn Ngang sau khi tin tức truyền ra, cái này 6 chữ trở thành Myanmar địa khu nhỏ trùm buôn thuốc phiện nhóm cấm kỵ. Cái này đơn giản số lượng tại hiểu công việc trong mắt người rất rõ ràng đại biểu cho ai. Lưu lại hàng chữ này người, ngoại trừ cảng đảo Phong Ma Hổ không có người khác. Đều là làm người này, có chút gió thổi cỏ lay đều có thể nhận được tin tức. Giống như cái này 6 chữ đại biểu người là một cái ác quỷ. Cái này tên điên vậy mà tự mình dẫn đội xâm nhập Mẫn Ngang hang ổ, đem hắn một bộ tinh nhuệ giết sạch sành sanh. Ngoại trừ những cái kia tạp binh bên ngoài, không có lưu lại một cái người sống. Hành động như vậy quả thực chính là điên cuồng đến cực điểm, rất khó để cho người ta tin tưởng đây là một người bình thường có thể làm ra sự tình. Người này thật sự là quá điên cuồng, hành vi của hắn đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ. Đối mặt dạng này một người điên, biện pháp tốt nhất chính là tận lực không nên đi trêu chọc hắn, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Thế giới dưới đất bí mật vốn lại ít chi lại thiếu, lại thêm Tần Lãng cũng không có tận lực ẩn giấu thân hình của mình, cho nên những người khác biết là ai xử lý Mẫn Ngang. Hắn gióng trống thua chiêng triệu tập Cố Dung Minh, không che giấu chút nào thể hiện ra chính mình tàn nhẫn cùng điên cuồng. Tần Lãng lấy thế lôi đình vạn quân xử lý Mẫn Ngang. Sau đó, hắn mang theo đại bộ đội trùng trùng điệp điệp bay trở về Thái Lan. Đi ngang qua biên cảnh lúc, Tần Lãng ném cho tên quan quân kia 2 sấp dao vui. Sĩ quan tiếp nhận tiền, vui vẻ ra mặt dùng nửa sống nửa chín quốc ngữ đối Tần Lãng nói rằng, ta gọi chính là đoán, về sau tại Thanh Mai có việc cứ việc phân phó. Tại Thanh Mai phủ hàng bân chỗ kia vườn trái cây trụ sở, Tần Lãng sau khi trở về, lập tức tìm tới Mạc Nôn cũng phân phó hắn đi chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Dù sao tất cả mọi người là cùng một chỗ kể vai chiến đấu giao tình, Tần Lãng lẽ ra nên mời bọn họ thật tốt uống dừng lại. Mạc Nôn làm việc từ trước đến nay lưu loát, hắn không nói hai lời, mang theo mấy người mở ra xe tải liền thẳng đến trong thành. Sau 2 giờ, xe tải thắng lợi trở về, trên xe tràn đầy các loại rượu ngon và mỹ thực. Bọn lính đánh thuê này hào hứng đều vô cùng cao, bọn hắn hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ, chính mình liền bắt đầu bận điệu sống lại. Không có cách nào không cao hứng, ngoại trừ mấy cái khiên súng phóng tên lửa thẳng xuôi sẹo bị pháo cối đưa tiễn, lần này chiến tổn phi thường nhỏ. Đều là tại nhảy múa trên lưới đao dân liều mạng, đối sinh ly tử biệt nhìn rất nhạt, lại nói người ta Tần lão bản sẽ còn cho một số lớn an gia phí, rất có thể. Những người này thành thạo dựng lên giàn nướng, chuẩn bị thịt nướng cùng gà nướng, còn có một số người thì muốn bộc lộ tài năng trù nghệ, dựng lên nồi và bếp, chuẩn bị cái khác thức ăn. Vườn trái cây một chỗ trên đất trống, Mạc Nôn đem cái kia túi sách giao cho Tần Lãng. Tần Lãng không nói hai lời, trực tiếp đem trong bọc tiền toàn bộ đổ ra, nhìn lên trước mặt mười mấy cái giông binh dẫn đội người, lộ ra nụ cười. Hắn mở miệng nói ra, các huynh đệ, ta người này làm việc từ trước đến nay dứt khoát, nhiệm vụ hoàn thành, tiền thù lao lập tức đến sổ sách. Dứt lời, hắn dùng ngón tay chỉ đống kia tiền, nói tiếp, nơi này là số dư, chính các ngươi cầm à, mặt khác, đem những cái kia lưu tại Myanmar huynh đệ an gia phí cũng cùng nhau lấy ra. Nghe nói như thế, những lính đánh thuê này dẫn đội mọi người hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra, so hoa cúc còn muốn sáng lạ. Đối với bọn hắn mà nói, còn có chuyện gì có thể so sánh cầm tới tiền càng khiến người ta vui vẻ đâu? Có, cái kia chính là lấy thêm điểm. Người dục vọng luôn luôn vô tận, nhất là tại đối mặt kim tiền thời điểm. Bọn hắn nên cầm nhiều ít trong lòng đều nắm chắc, ai đội ngũ thiếu người, cũng đều trong lòng có phổ. Cũng không lâu lắm, kia một đống tiền mặt cấp tốc tới đáy. Tần Lãng lẳng lặng nhìn bọn hắn chia tiền, đợi đến tất cả mọi người chia xong sau, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất còn lại mấy chục vạn đô la Hồng Kông bên trên. Hắn chỉ vào đứng ở một bên Vương Kiến Quốc, vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này không tệ, gặp phải thời điểm nguy hiểm còn biết cố lấy ta. Vương Kiến Quốc nghe vậy, vội vàng trả lời, lão bản quá khen, đây đều là ta phải làm, dù sao ngươi trả tiền đi. Ha ha. Tần Lãng cười cười, tiểu tử này vẫn rất thực sự. Còn lại số tiền này chính là ngươi cùng bắt lấy Mẫn Ngang mấy cái kia huynh đệ tiền thưởng, chính các ngươi điểm một cái đi. Vương Kiến Quốc mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng Tần Lãng chào theo kiểu nhà binh, miệng bên trong còn không ngừng vuốt mông ngựa. Lão bản hào khí, đi theo lão bản làm, thật có tiền đồ. Chờ bọn hắn chia xong tiền sau, Tần Lãng trở về phòng sẽ tại Mẫn Ngang nơi đó tìm ra tới tiền mặt ôm đi ra 2 cái bao lớn. Cái này 2 bao tiền mặt căng phồng, nhìn có chút có phân lượng. Những lính đánh thuê kia nguyên bản đang cao hứng bừng bừng đếm lấy chính mình phân đến tiền, nhìn thấy Tần Lãng động tác này, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của bọn hắn đều bị kia 2 bao khỏa hấp dẫn lấy, trong mắt dần dần toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn rất rõ ràng ở bên trong là cái gì, nếu là không có hàng bân làm đảm bảo, bọn hắn cố gắng sẽ có tâm tư khác. Nhiệm vụ lần này thật là người ta Tần lão bản toàn bao. Nói cách khác, dù là Tần Lãng một phân tiền cũng không cho bọn hắn điểm, đó cũng là hoàn toàn hợp lý. Dù sao nhiệm vụ lần này trang bị cùng chi tiêu đều là người ta Tần lão bản phụ trách, bọn hắn ra người là được. Mà bây giờ Tần lão bản lại còn chủ động lấy ra 2 đại bao tiền mặt, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Cái này cùng bọn hắn bình thường làm nhiệm vụ lúc kiếm điểm thành tình huống có bản chất khác nhau. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là đạt được nhiệm vụ bên trong ngoài ý muốn chi tài một bộ phận, nhưng này phải là bọn hắn phụ trách vũ khí cùng hậu cần bảo hộ. Mà lần này toàn bao nhiệm vụ lại có khả năng đạt được ngoài định mức tiền thưởng, điều này có thể không để bọn hắn cảm thấy vui mừng. Tần Lãng đem trong bọc đao vui cũng ngã trên mặt đất, cười đối với những người này nói rằng, các huynh đệ, ta ăn thịt, các ngươi cũng phải theo tới một bữa canh. Những này Tần Lãng chỉ trên mặt đất 400-500 vạn đao vui, chính là các ngươi tiền thưởng, dựa theo đầu người điểm, lưu tại Myanmar huynh đệ gấp đôi. Tần Lãng bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyền náo, cẩn thận nghe xong, những âm thanh này đều là các loại định nọt mông ngựa âm thanh. Niệm nó, Tần lão bản thật sự là quá đại khí. Tần lão bản, ngươi về sau nếu là có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng chính là. Cho dù là ở chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ lập tức xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Không sai, Tần lão bản ngươi thật đúng là giảng cứu bộ dáng. Ngươi giảng nghĩa khí, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, về sau ngươi có chuyện gì, chỉ cần một câu, chúng ta cam đoan lập tức tới ngay. Những lính đánh thuê này dẫn đội người, cả đám đều giống như là bị điên cuồng như thế, cực điểm định nọt lấy lòng chi năng. Nhưng những người này nói đến cùng có bao nhiêu lời thật lòng, lại có bao nhiêu chỉ là thuận miệng qua loa lời xã giao, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Tiền mặt mặt mũi rất lớn, đối với nó nói điểm lời định nọt không mất mặt. Chương 260, Mẫn Ngẩn là người tốt, chương 260, Mẫn Ngẩn là người tốt. Tiệc rượu sau khi bắt đầu, Tần Lãng cho thấy hắn kinh người tửu lượng cùng hào sảng uống rượu phong cách. Bất luận là ai đến đây mời rượu, hắn đều là uống một hơi cạn sạch, rượu trong chén tại trong miệng hắn tựa như là nước sôi để nguội. Loại này hào sảng uống rượu phương thức nhường ở đây các dòng binh rất là kinh ngạc, bọn hắn đối Tần Lãng tửu lượng rất là bội phục. Những này lâu dài tại bên bờ sinh tử bồi hồi các dòng binh, ngày bình thường thấy nhiều các loại tính cách người, nhưng giống Tần Lãng dạng này hào sảng giang hồ đại lao chưa từng thấy qua. Mà hắn loại tính cách này cũng làm cho những lính đánh thuê này đối với hắn sinh ra rất lớn hào cảm. Loại này đại lao có thể cùng bọn hắn đụng rượu, cái này đều không phải là vấn đề mặt mũi, mà là tâm ý. Tiệc rượu tan cuộc sau, các dòng binh bắt đầu lần lượt rời đi vườn trái cây. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không ngừng nâng lên Tần Lãng cùng Bangkok 18 tầng địa ngục. Tần lão bản thật đúng là đủ hào sảng, một chén tiếp một chén, ta đều thấy choáng. Đúng vậy a, ta chưa từng thấy qua như thế có thể uống người. Chẳng những có thể uống, còn rất đầy nghĩa khí, cũng không bởi vì chúng ta là có hôm nay không có ngày mai do mình, liền xem thường chúng ta, thật rất khó được. Về sau thu được đối Tần lão bản bất lợi tin tức, chúng ta phải cùng hắn điện thoại cái nhi. Không sai. Những người này trò chuyện xong Tần Lãng, lại trò chuyện lên Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chính là hôm nay không có ăn lẩu kém một chút ý tứ. Nghe nói Bangkok 18 tầng địa ngục có thể là nam nhân thiên đường, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Ta thấy được, ngược lại chúng ta cũng không có việc gì, đến đó mở mang tầm mắt cũng là lựa chọn tốt. Trải qua mấy cái dòng binh tuyên truyền, không ít dòng binh đều đúng Bangkok 18 tầng địa ngục sinh ra hứng thú nồng hậu. Bọn hắn nhao nhao biểu thị muốn đi nơi đó mở mắt một chút, thể nghiệm một chút trong truyền thuyết nam nhân khoái hoạt động tiêu tiền. Vương Kiến Quân cùng trời nuôi sinh tìm tới Tần Lãng đưa ra cáo biệt. Tần Lãng nhìn xem hai người hỏi, "Xây Quân, Jackson, có hứng thú hay không cùng ta làm việc?" Vương Kiến Quân lắc đầu, trả lời, "Lão bản, lần này hợp tác rất vui sướng, về sau có nhiệm vụ nói một tiếng liền tốt. Quen thuộc tự do tự tại, không muốn vây ở một chỗ." Trời nuôi sinh đi theo phụ hòa nói, "Lão bản, ta cho ngươi giữ lại cái dây số, về sau có việc liền mở miệng, chỉ cần giá tiền phù hợp, đánh phi hổ đội cũng không có vấn đề gì." Tần Lãng gật gật đầu, "Đi, người có chí riêng, ta cũng không tiện cơ cầu, các ngươi về sau muốn ăn miệng an ổn cơm liền đến cảng đảo tìm ta. Ta chỗ này đại môn tùy thời cho các ngươi rộng mở. Vì đến tiếp sau kịch bản kéo dài, Á Bưu cũng là vắt hết dịch não." "Tạ ơn." Vương Kiến Quân cùng trời nuôi sinh lễ phép tính đối Tần Lãng gật đầu nói tạ. Bọn hắn tiếp nhận Tần Lãng đưa tới số điện thoại, sau đó mang theo riêng phần mình đoàn đội rời đi vườn trái cây. Mạc Nôn thấy những người này sau khi đi, lúc này mới tiến tới Tần Lãng bên người. "Luca, ta không muốn chạy thuyền, có thể hay không đi thủ hạ ngươi công ty ăn ăn ổn cơm?" "Không có vấn đề." Tần Lãng vô vô cái ghế bên cạnh, đối với hắn vây vây tay. Hắn cười hỏi, "Làm gì? Tiền vẫn đủ?" Mạc Nôn lắc đầu, trả lời, "Tiền thứ này nào có đủ thời điểm. Chính là trong khoảng thời gian này gặp máu nhiều lắm, trong lòng không quá dễ chịu, liền nghĩ ăn ăn ổn cơm. Đây cũng chính là quen biết Luca ngươi, có đường lui, lúc này mới không muốn đang ăn cái này miệng trên biển cơm." "Đi." Tần Lãng thống khoái đều đáp, "Ngươi về cảng đảo đi xa điền tìm đại đồng, liền nói là ta cho ngươi đi tìm hắn. Hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, tranh nhiều ít không dám nói, nhưng cũng đầy đủ ngươi nuôi sống gia đình." Mạc Nôn cười đối Tần Lãng chắp tay một cái, "Tạ Lục ca thưởng cơm ăn." "Ha ha." Tần Lãng khẽ cười nói, "A nói, ngươi giúp ta làm hai lần sự tình, chúng ta vậy cũng là có giao tình, tạ chữ liền không cần phải nói, xa lạ." Mạc Nôn gật gật đầu, trước kia hắn chỉ là nghe người khác nói Lục ca giảng nghĩa khí, lần này hắn thân thể sẽ một thanh. Hai ngày sau, Đài Bắc bến tàu, Tần Lãng theo trên thuyền đi xuống. Chờ ở bến tàu Thiên Hồng gặp hắn xuống thuyền, tranh thủ thời gian chạy tới, mở miệng hỏi, "Đại lão, lần này còn thuận lợi sao?" "Thuận lợi." Tần Lãng gật gật đầu, trực tiếp hướng dừng ở bên bờ ô tô đi đến. Chẳng những vui chơi sảng khoái một thanh lớn, Mẫn Ngang cái này ma quỷ còn đưa hắn một số tiền lớn. Hắn thân gia không có so Chu Thao kém bao nhiêu, ngân hàng tài khoản bên trong nằm hơn một ước đau vui. Đoạt tiền nhất thời thoải mái, một mực đoạt tiền một mực thoải mái. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ quân phiệt mà thôi, nếu như có người có thể đem những cái kia Myanmar quân phiệt tài phú đều đặt vào chính mình trong túi, như vậy hắn rất có thể sẽ nhảy lên trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đây tuyệt đối không phải lời nói vô căn cứ, phải biết, phần tam giác địa khu lớn nhất quân phiệt Khôn Cá Mập, hàng năm sản lượng liền cao đến 2000 nhiều tấn. Đây là một cái như thế nào con số kinh người, mà toàn bộ phần tam giác địa khu sản lượng càng là chiếm cứ toàn cầu bộ giặt thị trường 70% số định mức. Myanmar xem như phần tam giác trọng yếu một viên, sản lượng chiếm đoạt tỷ lệ cũng tại 20% tới 30% ở giữa. Khổng lồ như thế sản lượng, hàng năm chạy vào Myanmar tài chính không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự. Ngẫm lại đều để mắt người thèm, nhưng cũng chỉ có thể là trông mà thèm. Liền Tần Lãng biết, phần tam giác không sai biệt lắm hai thành lợi nhuận là bảo vệ phí. Ân, đại gia không nhìn lầm. Quân Việt cũng phải giao phí bảo hộ, mà cái khoản tiền này hướng chạy là ứng tương nào đó chút bộ môn. Không thể lại nói quyển sách này muốn xong đời. Bên trong vùng núi trụ sở, Trương Dư buổi tối tan việc sau khi trở về, đã nhìn thấy cả bàn đồ ăn. Nàng lập tức vui vẻ ra mặt bỏ rơi giày cao gót hướng phòng ngủ chạy tới. Một cái hổ đói vồ mồi liền cưỡi tại Tần Lãng trên thân, bưng lấy mặt của hắn hôn một cái, vui vẻ hỏi, chuyện xong xuôi rồi. Xong việc. Tần Lãng gật gật đầu, nâng Trương Dư cái mông ra phòng ngủ. Trương Dư theo Tần Lãng thân bên trên xuống tới sau, chạy đến trước tủ rượu chọn lấy một bình rượu đỏ đi ra. Thời gian thật dài không có cùng A Lãng uống thật sảng khoái, vừa vặn A Lãng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, chính là thời điểm. Trương Dư trở lại trước bàn ăn, cho hai người các rót một chén rượu, cầm chén rượu lên cùng Tần Lãng đụng một cái. Nàng vui vẻ nói rằng, A Lãng, hôm nay chúng ta thật tốt uống một chén. Không có vấn đề. Tần Lãng bằng lòng đều rất sung sướng, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Ăn trước gọi món ăn lót dạ một chút, bụng giống uống rượu không tốt. Lúc này Tần Lãng đi theo Mi An Ma Tần Lão Lục có chút cách biệt một trời. Hắn kẹp lên một khối muối xốp giòn gà đặt ở Trương Dư trong chén. Muối xốp giòn gà cũng gọi là mặn xốp giòn gà, là Đài Bắc thường thấy nhất một đạo quả vặt. Muối xốp giòn gà hương khí nồng đậm, bên ngoài xốp giòn trong mềm, là Đài Bắc nổi danh nhất nhàn nhã quả vặt một trong. Ngày đó đi dạo chợ đêm, Tần Lãng thấy Trương Dư rất thích ăn cái này miệng, hắn hôm nay liền cố ý nhường tiệm cơm làm một phần. Trương Dư miệng bên trong ăn muối xốp giòn gà, trong lòng cái này mỹ a. Xem ra tại A Lãng trong lòng, chính mình vẫn là rất chiếm phân lượng, sẽ còn lưu ý nàng thích ăn cái gì. Hai người cứ như vậy ăn mỹ thực, trò chuyện được nhà. Trương Dư không giống mới quen lúc, cùng hắn nói chuyện là thi từ ca phú. Hiện đang tán gẫu điểm trung tâm, đều là vây quanh nàng thường ngày việc vặt. A Lãng, ngày mai chúng ta đi Nhật Nguyệt Đàm chơi hai ngày a. Trương Dư nhìn xem Tần Lãng mở miệng nói ra. Tần Lãng đặt chén rượu xuống, gật gật đầu, cười trả lời, đi, ngày đó bằng lòng xong ngươi, một mực kéo cho tới bây giờ. Ngày mai liền hai ta đi ra ngoài chơi, nhường Thiên Hồng hai người bọn họ chính mình tản bộ đi. Tốt. Trương Dư một lời đáp ứng, thế giới hai người mới là đứng đắn dung ngoạn, mang hai bóng đèn tính chuyện gì xảy ra. Một bình rượu đỏ tiến bụng về sau, Trương Dư cảm giác chưa đủ nghiền, đứng dậy lại cầm một bình đi ra. Nàng cười đối Tần Lãng lay động một cái rượu đỏ bình, nói rằng, đây đều là tại lao đậu nơi đó lấy tới, hắn rượu ngon nhiều, chúng ta giúp hắn tiêu hóa một chút. Chương 261, Tần Lãng nổi lên cơn lốc nhỏ, chương 261, Tần Lãng nổi lên cơn lốc nhỏ. Ngay tại cùng thời khắc đó, ở xa cảng đảo Liên Hạo Long đang bận đối phòng làm việc của hắn tiến hành sửa chữa. Nguyên bản xa hoa văn phòng giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, bày biện ra một loại đặc biệt phong cách. Chiến tổn gió. Liên Hạo Long thủ hạ mới vừa từ Myanmar cho hắn trả lại một cái tin tức kinh người. Vốn nên đi cùng Mẫn Ngang kết nối sự tình, hiện tại hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Mẫn Ngang đã bị treo ở cây gỗ tử bên trên. Càng khiến người ta khiếp sợ là, bị treo lên Mẫn Ngang trước ngực còn mang theo một tấm bảng hiệu, phía trên thình lình viết vài cái chữ to, chọc ta đều phải chết. Mà tại bảng hiệu phía dưới, còn để lại một cái sáu chữ. Liên Hạo Long thủ hạ trải qua một phen nghe ngóng, rốt cục biết rõ đầu đuôi sự tình. Thì ra, đây hết thảy đều là bởi vì Mẫn Ngang cho Phong Ma Hổ mở ra một khoản kết xù hoa hồng, cái này khiến Phong Ma Hổ rất là nổi giận. Dưới cơn nóng giận, Phong Ma Hổ triệu tập mấy ngàn tên cô dung binh, đối Mẫn Ngang phát khởi một trận máu tanh trả thù. Trận này tập kích có thể nói là dị thường thảm thiết, trừ một chút tạc binh bên ngoài, Mẫn Ngang bộ đội tinh nhuệ cùng bản thân hắn đều không thể đào thoát hổ khẩu. Toàn bộ cảnh tượng bị hình dung là máu chảy thành sông, chó gà không tha cũng không đủ. Có thể thấy được Phong Ma Hổ thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn cùng điên cuồng. Cùng so sánh, hắn tại cảng đảo điểm này sự tình chính là tiểu đà tiểu nháo. Một khi ra cảng đảo, Phong Ma Hổ hoàn toàn biến thành hổ điên, cho dù là Mẫn Ngang cái này tại Myanmar nhỏ con thiệt, đều bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Cửa phòng làm việc Liên Hạo Đông mấy người không dám tiến vào quấy rầy Liên Hạo Long, hiện tại Liên Hạo Long dễ cháy dễ bạo, rất nguy hiểm. Lúc này, Tố Tố đi tới, đẩy ra văn phòng đại môn đi vào. Thế nào đây là? Tố Tố xoay người thu thập một chút ghế sofa, sau khi ngồi xuống hỏi một câu. Liên Hạo Long cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nổi giận mắng, Mẫn Ngang tên vương bắt đàn này, con mẹ nó, không có việc gì đi trêu chọc lão Lục làm cái gì? Không biết rõ hắn là bị điên sao? Bang. Liên Hạo Long còn chưa hết giận, một cước đem bàn làm việc đập sập. Hiện tại Liên Hạo Long cũng không biết xông ai nổi giận. Xông Mẫn Ngang? Không có người. Xông Tần Lãng? Không có khả năng. Việc này đừng nói lão Lục không biết rõ hắn muốn cùng Mẫn Ngang hợp tác, chính là biết. Lão Lục cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Mẫn Ngang treo người ta hoa hồng, lão Lục giết chết hắn hợp tình hợp lý. Lại nói, hắn cũng sẽ không bởi vì làm một cái Mẫn Ngang cùng lão Lục náo không thoải mái. Không đáng. Tố Tố nghe Liên Hạo Long kể xong đầu đuôi sự tình, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể thầm mắng Mẫn Ngang là si tuyến, bởi vì một người chết đi treo chọc Phong Ma Hổ, không phải si tuyến là cái gì. Tố Tố đứng dậy lôi kéo Liên Hạo Long ngồi xuống, mở miệng khuyên nhủ, Long ca, sự tình đã xảy ra, lại nói cái gì đều vô dụng. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới hàng mới nguyên, tứ thúc đối với hiện tại chuyện làm ăn chia không phải rất hài lòng. Biết. Liên Hạo Long xuất ra một điếu xì gà đốt, đối tứ thúc cái này trùng chữ trồng hồng thủy hầu, hắn vẫn là có mấy phần kinh ý. Lúc trước nếu là không có tứ thúc xuất tiền chống đỡ hắn, hắn cũng ngồi không lên trùng chữ trồng người nói chuyện vị trí. Muốn trưởng khống một cái thế lực, có thể đánh chỉ là điều kiện cơ bản, tiền mặt nhiều ít mới là nơi mấu chốt. Tố Tố thấy Liên Hạo Long bình phục nộ khí, lúc này mới lên tiếng dặn dò, Long ca, ngươi đến tiện tay hạ các minh đệ dặn dò một tiếng, đừng đi lao đông địa bàn trêu chọc thị phi. Phong Ma Hổ đi lên, hắn sẽ không cho ngươi giữ lại mặt mũi. Liên Hạo Long gật gật đầu, thở dài nói, lão Lục con hàng này quá khủng. Nếu là không có không giải được kết, ta cũng không muốn trêu chọc hắn. Đi Myanmar kia mặt người gọi điện thoại cho ta lúc, thanh âm đều đang phát run, bị sợ hãi đến không nhẹ. Mấy ngàn cố dung binh, chúng ta không nói có thể hay không tìm đến, liền nói đây là bao lớn một khoản phí tổn. Lão Lục cái tên điên này lại mắt cũng không chấp cái nào liền đem ra, chỉ là vì trả thù Mẫn Ngang. Tố Tố chớp mắt, nói rằng, Long ca, ngươi nói Phong Ma Hổ số tiền này đều là ở đâu ra. Tố Tố nói xong chỉ Myanmar phương hướng, có thể hay không cũng là từ nơi đó đi ra. Liên Hạo Long nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu, không có khả năng. Khỏi cần phải nói, trừ phi bất đắc dĩ, không phải ai nguyện ý ưa dạy. Liên Hạo Long dựng thẳng lên ngón tay đến tới, hiện tại Hồng Nhớ Vật Nghiệp quản lý tập đoàn, còn có Vạn Long công ty liền đủ hắn ăn, không cần thiết làm người này. Hơn nữa Lao Đông hiện tại lại đem địa bàn khuyết trương tới cảng, Úc Loan Tam Địa, cái này miệng bẩn cơm hắn sẽ không ăn. Trước kia hắn tại Đông Hưng đều không có đụng cái này, hiện tại càng không cần thiết. Liên Hạo Long nhìn thoáng qua Tố Tố, tiếp tục nói, ngày đó Vạn Long Sơn Trang gầy dựng ngươi không có đi, Hoắc tiên sinh, cá mập gan cùng, Thiệu Tước sĩ đều đi phụ chàng. Bằng lão lục tại Úc đảo việc đã làm, nếu là hắn thực sự thiếu tiền dùng, Hoắc tiên sinh không có khả năng nhìn xem. A. Liên Hạo Long cười khổ một tiếng, Hoắc tiên sinh đừng nhìn tại cảng đảo rất an ổn, nhưng người ta làm chính là thông thiên mua bán lớn, cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền. Mã Giao Phùng cũng là si tuyến, tốt như vậy một cái bắp đùi không ôm, hắn đi cho Hạ Tân làm chó giữ nhà. Hoắc tiên sinh tùy tiện tại hải ngoại cho hắn một chút ăn cơm thừa rượu cặn đều có thể cho ăn bể bụng hắn. Tố Tố nghe xong, mắt sáng rực lên, vội vàng đối Liên Hạo Long nói rằng, Long ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không thông qua Hồng Nhớ cùng Phong Ma Hổ làm sâu thêm hợp tác? Rất không có khả năng. Liên Hạo Long lắc đầu, giải thích nói, chớ nhìn hắn bên ngoài đối ta cùng Vương Bảo đều rất khách khí, nhưng ta xem ra đến, Hiệu Mã Bang có thể khiến cho hắn để ở trong mắt, khả năng cũng liền một cái Hồ Thu Dũng. Người ta đây là không muốn dính một thân xám, chúng ta cũng không cần thiết tự chuốc nhục nhã, mất mặt. Không riêng Liên Hạo Long đang thảo luận Tân Lãng, cảng đảo cái khác phá nhà cũng tại nói chuyện này. Mi An Ma nhỏ quân phiệt bị Phong Ma Hổ xử lý việc này, tại phấn vòng thổi lên một cỗ cơn lốc nhỏ, phong bạo mắt chính là cái kia sáu chữ. Thật hung ác. Hào Mã Nghĩa lôi kéo lớn tăng thể diện, nhìn bên cạnh mấy cái tâm phúc, miệng bên trong phun ra hai chữ. Hào Mã Nghĩa ngửa đầu đàn thiết quyền tranh nói tiếp, đại lão, hắn lại hung ác cùng chúng ta cũng không sao cả, chúng ta chuyện làm ăn cùng hắn cũng không xảy ra xung đột. Không chọc hắn cũng liền xong rồi, thật đánh nhau, chúng ta cũng sẽ không sợ hắn. Si Tuyến. Hào Mã Nghĩa cười mắng một câu, ta đạp ngựa cũng không phải có bệnh, không có việc gì đi trêu chọc đầu kia hổ điên làm cái gì. Nhưng cùng trong giang hồ lan lộn, ai cũng không biết sẽ bởi vì cái gì xảy ra xung đột. Hào Mã Nghĩa nhìn xem mấy cái tâm phúc dặn dò, các ngươi cùng phía dưới tiểu đệ dặn dò một tiếng, đừng đi Lao Đông địa bàn tán hàng, không phải ta sẽ không bảo đảm bọn hắn. Lao Đông hiện tại khung xương đã thành, bằng vào cảng, Úc Loan Tam địa đường khẩu, lão lục chỉ cần không làm cho cấm vẫn, cảng đảo giang hồ không ai sẽ đi trêu chọc hắn. Có Hồng Ghi Tạc, cái khác câu lạc bộ đều có thể đạt được lợi ích, lão lục nước cờ này đi là thật cao. Không ăn một mình điểm này càng khó được. Xác thực. Thiết Quyền Tranh sờ soạn một chút cái cảm, chép chép miệng. Một cái tham chữ tống táng nhiều ít giang hồ hào hùng. Chương 262, giang hồ không có bí mật, chương 262, giang hồ không có bí mật. Không riêng gì cảng đảo, Đông Nam Á lớn một chút phá nhà đều nhận được tin tức này. Có câu chuyện xưa nhi nói rất hay, chuyện tốt không ra khỏi cửa, náo nhiệt truyền ngàn dặm. Ngươi không biết rõ Mi An Ma mẫn ngang bị cảng đảo Phong Ma Hổ xử lý. Không có việc gì, có người nói cho ngươi. Trải qua truyền miệng, Phong Ma Hổ thật điên hàm kim lượng còn đang lên cao, mắt thấy là phải đột phá 999 trị số này. Loan Loan cầu lớn sừng đầu đầu trục tăng ra bên trong. Trục tăng cũng nhận được tin tức này, hắn tâm tình bây giờ là 15 cái thùng treo múc nước. Bất ổn. Hà Gia huynh đệ đã treo lên Lão Đông chưa bài, hắn đang nghĩ ra khẩu khí này là không thể nào. Liên Phong Ma Hổ cái này điên sức lực, hắn cảm giác chính mình chịu không được. Không cần thiết bởi vì làm một cái quyền thủ cùng hắn không qua được. Cha, nghĩ gì thế? Mạch Khắc thanh âm đống nhiên truyền đến, Trục Tăng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử cùng bên cạnh hắn bọ cạp. Mạch Khắc thấy cha vẻ mặt có chút không tốt lắm, liền mở miệng dò hỏi, cha, ngươi thế nào? Trục Tăng chỉ ghế salon bên cạnh, ra hiệu Mạch Khắc ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói rằng, nhi tử, có một số việc ta phải cùng ngươi thông báo một chút, chúng ta chuyện làm ăn tuyệt đối không thể tiến vào Lao Đông địa bàn. Vì cái gì? Mạch Khắc nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn cha. Lao Đông bất quá là ngoại lai hộ, tại bản địa còn không có đứng vững gót chân, không tiến vào địa bàn của hắn, cái kia còn có thể đi nơi nào? Trục Tăng nhìn chằm chằm Mạch Khắc, biểu lộ nghiêm túc dị thường, hắn trịnh trọng dặn dò, nhi tử, ngươi biết Lao Đông trợ lý Phong Ma Hổ sao? Biết. Mạch Khắc gật gật đầu, hắn không muốn biết đều không được, một lần Long Gia sự tình, một lần Hồng Môn khai sơn đại hội, cái danh hiệu này bây giờ tại Loan Loan rất vang. Trước mấy ngày, Phong Ma Hổ tại Myanmar bên kia đem Mẫn Ngang xử lý, hơn nữa còn đem Mẫn Ngang tinh nhuệ giết đến máu chảy thành sông, chó gà không tha. A, Mạch Khắc kinh ngạc kêu lên, hắn hiển nhiên đối tin tức này cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mẫn Ngang thủ hạ thật là có hơn 1000 hảo cầm thương vũ trang nhân viên, cứ như vậy bị huyết tẩy. Làm sao có thể? Trục Tăng tiếp tục nói, càng đáng sợ chính là, Phong Ma Hổ duy nhất một lần xuất động mấy ngàn cố dung binh. Nhi tử, người loại này có thể không trêu chọc liền tận lực chớ trêu chọc, mặc dù dưới đáy đường cầu chuyện, hắn không nhất định sẽ đích thân ra tay can thiệp, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Phong Ma Hổ cùng Loan Loan những cái kia câu lạc bộ gia chủ không giống, hắn làm việc quá tuyệt, quá ác, quá điên. Trục Tăng nhìn xem Mạch Khắc, ngữ khí kiên định nói, nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ, Phong Ma Hổ là thật điên. Hắn sẽ không giống Quý Đồng, Dũ Tăng bọn hắn cùng chúng ta giảng đạo lý. Ngay cả ngày bình thường tâm cao khí ngạo, đối với người nào đều là 7 không phục, 8 không phân bỏ cạn. Đang nghe Trục Tăng lời nói này sau, giống như là bị người làm định thân chú như thế, ngây ra như phỗng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bỏ cạn cũng là tự cao tự đại hạng người, đồng dạng người và sự việc căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại không rên một tiếng, không biết rõ nói cái gì. Bởi vì, chỉ vì Trục Tăng nói tới chuyện, đã vượt xa khỏi giang hồ thủ đoạn phạm chủ, bọ cạp coi như vắt hết óc, cũng thực sự khó có thể lý giải được. Giết người hắn dám, nổ súng hắn dám, những này đối với bọ cạp mà nói đều không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng nếu là muốn để hắn giết người như giết chó, giết đi một cái thế lực, kia thôi được rồi. coi như bọ cạp đem gối đầu đệm đến lại cao hơn, nằm mơ hắn đều không dám suy nghĩ chuyện như vậy. Đây cũng không phải là người giang hồ có thể làm ra sự tình. Mạch Khắc trầm mặc thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu hướng bọ cạp gấp giọng nói: "Nhanh đi đem kia chút tiểu đệ gọi trở về, không thể trêu vào chúng ta liền không gây." Bọ cạp cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đối với loại này động một chút lại diệt cả nhà người ta tên điên, vẫn là ở cách xa điểm tốt. Hắn gật gật đầu, hai chân nhỏ chạy càng nhanh, trong chớp mắt liền xông ra chụp tang ra bên trong. Mạch Khắc cầm lấy cái bàn trà lạnh rót một miệng lớn, lúc này mới thở dài một hơi, mở miệng phun ra hai chữ: "Nguy hiểm thật." Chụp tang cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, tin tức này thật sự là quá đáng sợ. Chạy vội mấy ngàn dặm, diệt quân phiệt tại hang ổ, người bình thường làm không được việc này. Mạch Khắc hít sâu một hơi phun ra, hơi hơi bình phục tâm tình xuống, sau đó nhìn Chụp tang nói rằng: "Cha, ta trước đó vẫn cảm thấy Ưng Tương Mạ Phỉ ạ đã đủ hung ác, nhưng cùng hắn so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Ta lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt, thì ra cảng Úc Loan Tam Địa trong giang hồ lại còn có loại này loại người hung ác." Chụp tang nghe xong Mạch Khắc lời nói, lắc đầu bất đắc dĩ, tay giơ lên mèo nhéo mi tâm, tựa hồ đối với nhi tử ngây thơ có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài, ngữ trọng tâm trường đối Mạch Khắc nói: "Nhi tử, ngươi mặc dù tại Ưng Tương bên kia gặp qua một chút việc đời, nhưng ngươi ngàn đừng xem nhẹ người Hoa Câu lạc bộ." Chụp tang đốn một chút, nói tiếp: "Ngươi bình thường tại bên trong vùng núi khả năng không cảm giác được, nhưng một khi ngươi chọc phải những cái kia không nên dây vào người, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia nghiêm túc cùng lo lắng. Thế lực khác không nói trước, liền nói Hồng Môn, bọn hắn những cái kia sân chủ, có cái nào là dễ chơi ở? Chụp tang nhấn mạnh: "Đừng nhìn ngũ đại gia tộc tại Ưng Tương bên kia giễu võ dương oai, nhưng ở thế giới phạm vi bên trong, Hồng Môn mới thật sự là nước sâu cá sấu. Liền ta hiểu rõ, ở thế giới phạm vi bên trong, chỉ cần có phố người Hoa, phía sau đều có thể trông thấy Hồng Môn cái bóng. Ngươi ở nhà chơi đùa coi như xong, chia ra bên trong vùng núi, không phải người ta sẽ không cho ta mặt mũi." Mạch Khắc gật gật đầu, lúc đầu hắn là chuẩn bị đại triển hoành đồ, đem bột giặt chuyện làm ăn phát dương quang đại, nhưng tin tức này thật đem hắn dọa sợ. Cái gọi là người giang hồ, kỳ thật nói trắng ra là, trong đó hơn chín thành đều là chút lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Những người này ngày bình thường nhìn như uy phong lẫm lẫm, nhưng trên thực tế lại là miệng cọp gan thỏ, một khi gặp phải mạnh hơn bọn họ cứng rắn đối thủ, liền sẽ lập tức biến cùng đúng, chủ động để ngươi mấy bước. Trong giang hồ, chỉ cần ngươi lộ ra một tia mềm yếu, như vậy những người này liền sẽ giống như là con sói đói nhào lên, không đem máu của ngươi hút khô cũng không tính là xong. Tại cái này lực lục cường thực thế giới bên trong, chỉ có mãnh hổ khả năng sinh tồn. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng, đây chính là trong giang hồ chuỗi thức ăn. Cho nên, như muốn trong giang hồ đặt chân, nhất định phải có một cỗ chơi liều nhi. Chỉ có nhiều người khác biết ngươi không phải dễ trêu, bọn hắn mới không dám tùy tiện trêu cho ngươi. Nếu không, cái này giang hồ căn bản cũng không có ngươi đất dung thân. Hơn nữa, trong giang hồ những cái được gọi là đạo lý đối nhân xử thế, đều là lão hổ ở giữa khả năng chơi trò chơi. Lão hổ sẽ không theo kiểu non đàm luận nhân tình gì lối đời, chỉ sẽ nghĩ đến cái này dê là hầm tốt vẫn là nướng ăn càng hương. Tần Lãng khẩu vị lại cay, ăn thời điểm sẽ thêm thả điểm đạn hóa tiễn. Đại lao nhóm, hai ngày này mạch suy nghĩ đặc biệt thuận, tăng thêm. Chương 263, Loan Loan người ăn đến lên trứng luộc nước trà sao? Chương 263, Loan Loan người ăn đến lên trứng luộc nước trà sao? Ngoài tường nở hoa trong tường hương, Tần Lãng tại Đông Nam Á thanh danh như là lòng quyển phong đồng dạng, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền nhanh chóng quét sạch ra, đạt đến một cái trước nay chưa từng có độ cao mới. Trước đó, Tần Lãng khai sơn lập đường mặc dù tại Hồng Môn nội bộ đưa tới một chút náo động, nhường hắn tại Đông Nam Á có một điểm nhỏ danh khí, nhưng cái này vẹn vẹn cực hạn tại Hồng Môn trong hội này. Mà lần này hắn buôn tập mấy ngàn dặm, gỡ xuống mẫn ngang đầu cho cái này một hành động vĩ đại, nhường Lục Ca thanh danh tại toàn bộ Đông Nam Á thế giới dưới đất đều thanh danh vang dội. Chuyện này không chỉ có hiện lộ rõ ràng Tần Lãng điên cuồng, càng phô bày cái kia không có gì sánh kịp thủ đoạn tàn nhẫn. Cái kia điên cuồng tác phong làm việc trải qua gian hồ người chuyên miệng, trở thành Đông Nam Á thế giới dưới đất điểm nóng chủ đề. Bất luận là phá nhà vẫn là người giang hồ, đều đem Phong Ma Hổ cái danh hiệu này một mực ghi tạc trong lòng. Càng đảo lão Đông trợ lý Phong Ma Hổ là thằng điên cái này thanh danh, trải qua sự kiện lần này ra chỉ, càng là thành một cái chính cống biển chữ vàng. Cùng dạng này một cái nhân vật điên cuồng liên hệ, nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể đụng vào sở danh giới cuối cùng của hắn, nếu không hơi không cẩn thận, treo ở cột bên trên mẫn ngang chính là vết xe đổ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Lãng cùng Trương Dư hai người mang theo mũ lưỡi chai, một thân trang phục bình thường cách ăn mặc, cùng bình thường tiểu tình lữ không có gì khác nhau. Bọn hắn vừa ra cửa, Thiên Hồng liền từ đối diện gian phòng hiện ra. "Đại lão, đại tẩu, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Thiên Hồng nhìn xem hai người thật giống như muốn ra ngoài chơi, mở miệng hỏi một tiếng. Tần Lãng hướng hắn khoát khoát tay, cười ha hả đối với hắn nói rằng: "Thiên Hồng, hôm nay ta cùng tẩu tử ngươi muốn đi Nhật Nguyệt Đàm chơi, các ngươi không cần đi theo." Thiên Hồng gật gật đầu, đại lão thực lực hắn tin tưởng, hắn cái này bảo tiêu có theo hay không lấy không có gì khác nhau. Đã đại lão cùng đại tẩu muốn đi qua thế giới hai người, hắn vẫn là không làm bóng đèn tốt, vạn nhất quấy rầy đại tẩu hào hứng, cho hắn thổi điểm gối đầu gió làm thế nào? Đại lão nắm đấm quá nặng, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ hợp lý bồi luyện. "Được rồi." Thiên Hồng mở miệng nói, "Vừa vặn ta cùng lớn phạm muốn đi tìm Hà gia huynh đệ đánh quyền, quyền cước của bọn hắn đều rất lợi hại." Tần Lãng vô vỗ Thiên Hồng bả vai, mang theo Trương Dư đi xuống lầu dưới. Trương Dư ôm Tần Lãng cánh tay, trên mặt tràn đầy vui sướng ý cười. Hai người tràn đầy phấn khởi mở ra một trận tự giá du hành trình, Tần Lãng phụ trách lái xe, mà Trương Dư thì ngồi ở ghế cạnh tài xế, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Theo Đài Bắc tới Nhật Nguyệt Đàm khoảng cách ước chừng có hơn 200 cây số, dựa theo bình thường chạy tốc độ, lái xe ước chừng cần chừng 3 giờ. Bởi vì lúc này đường cái điều kiện cùng hậu thế so sánh còn có nhất định chênh lệch, con đường tình trạng đối lập độ chênh lệch, bởi vậy tốc độ xe của bọn họ không thể không hơi hơi thả chậm một chút. Một đường hoan thanh tiểu ngữ, thời gian cũng trong lúc vô tình trôi qua. Khi bọn hắn rốt cục đến Nhật Nguyệt Đàm lúc, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mặt trời đã nhanh muốn đi tới chính giữa bầu trời. Cái này so với bọn hắn nguyên bản dự tính thời gian muốn muộn không ít. Trương Dư kéo Tần Lãng cánh tay, tràn đầy phấn khởi giới thiệu với hắn lấy Nhật Nguyệt Đàm tình huống căn bản. Nhật Nguyệt Đàm ở vào Loan Loan Tây Bộ Nam Đầu huyện Hồ Cá Hương Thủy Xã thôn, nó còn có một số cũ sưng, như nước cắt liền, long hồ trở. Nhật Nguyệt Đàm không chỉ có là Loan Loan thứ hai hồ nước lớn, gần với Loan Loan eo biển, cũng là Loan Loan thứ nhất lớn thiên nhiên nước ngoài hồ. Nó mặt hồ diện tích ước là 773 bình phương ngàn mét, chu vi hồ dài ước chừng là 37 ngàn mét, bình quân nước sâu ước là 40 mét, lớn nhất nước sâu có thể đạt tới 80 mét. Nhật Nguyệt Đàm sở dĩ gọi tên là bởi vì nó lấy quang hoa đảo làm danh giới, bắc nửa hồ hình dạng sấp xỉ hình tròn, tựa như mặt trời, nam nửa hồ hình dạng thì hiện lên hình cung, đúng như mặt trăng. Loại này đặc biệt địa hình khiến cho Nhật Nguyệt Đàm tại khác biệt góc độ đều bày biện ra mê người cảnh sắc. Sớm tại Mãn Thanh thời kỳ, Nhật Nguyệt Đàm liền bị liệt là Loan Loan bát đại cảnh một trong, được hưởng hải ngoại đường một động thiên thanh danh tốt đẹp. Nơi này không chỉ có mỹ lệ tự nhiên phong quang, còn có phong phú nhân văn cảnh quan, hấp dẫn không ít du khách đến đây ngắm cảnh cùng du ngoạn. Tần cười trả lời, bây giờ còn chưa nhìn thấy toàn bộ diện mạo, ngươi nói lại nhiều ta cũng không nhớ được. Bụng có chút nói bụng, chúng ta tìm địa phương nhét đầy cái bao tử mới là chính sự. Cũng tốt, ăn cơm trước. Trương Dư gật đầu cười, sau đó hai người liền tại nước xã phụ cận tìm một nhà hàng. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một nhà hàng trước cửa. Trương Dư xe nhẹ đường quen đi vào trong điếm, tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Ngồi xuống, Trương Dư thậm chí đều không có lật xem menu, liền trực tiếp đối phục vụ viên báo ra liên tiếp tên món ăn. Chúc kê, bà nấm hương trứng luộc nước trà, cao ly mùi đồ ăn nấm bao, hồng trà ngũ vị hương đậu rang, kỳ lực cá, minh đầm tươi song súc giòn. Thanh âm của nàng thanh thúy, mỗi cái tên món ăn đều nói đến chuẩn xác không sai, hiển nhiên là đối với mấy cái này món ăn hiểu rất rõ. Báo xong tên món ăn sau, Trương Dư lễ phép đối phục vụ viên gật gật đầu, nói rằng, liền mấy dạng này, phiền toái mang thức ăn lên à, không đủ ta đang gọi ngươi. Phục vụ viên cấp tốc ghi lại món ăn, sau đó mỉm cười đáp lại nói, tốt, ngài hai vị chờ một chút, lập tức liền tốt. Nói xong, phục vụ viên thu hồi đồ ăn bản, quay người rời đi, lưu lại Tần Lãng cùng Trương Dư tại chỗ ngồi bên trên chờ đợi mỹ thực đến. Tần Lãng đối khác món ăn ngược không có cảm giác gì, nhưng hắn đúng á bà nấm hương trứng luộc nước trà hứng thú. Không hắn còn nhớ rõ kiếp trước cái kia tên lạnh, lao ra nhân ăn không nổi trứng luộc nước trà cùng cải bẹ. Tần Lãng nhìn xem Trương Dư trêu ghẹo mà hỏi, "A Dư, Loan Loan người đều có thể ăn được lên trứng luộc nước trà sao?" Trương Dư dở khóc dở cười nhìn xem Tần Lãng trả lời, "Ngươi làm sao lại hỏi loại vấn đề này? Ngươi sẽ không coi là Loan Loan châu Á bốn tiểu long danh hảo là đến không a?" Hiện tại Loan Loan kinh tế tăng trưởng tốc độ rất nhanh, được xưng là Loan Loan kinh tế kỳ tích. Loan Loan hiện tại toàn diện theo xã hội nông nghiệp hướng công nghiệp xã hội chuyển hình, đại gia sinh hoạt trình độ đề cao rất nhanh. Trương Dư bẻ ngón tay đến tới, thành thị nhà cao tầng dần dần tăng nhiều, giao thông cơ sở công trình đạt được cải thiện. Tỷ như Đài Bắc, xem như Loan Loan chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, nó phát triển tốc độ cũng liền so cảng đảo kém một chút, tại Đông Nam Á cũng là có thể đến được thượng hảo tân đô thị. Sinh hoạt phương diện lại càng không cần phải nói, theo phát triển kinh tế, đại gia tiêu phí năng lực tăng cường, TV, tủ lạnh cùng máy giặt chờ cũng bắt đầu tiến vào gia đình bình thường. Giải trí phương thức cũng biến thành càng nhiều hơn dạng hóa, phim, tiết mục TV cùng lưu hành âm nhạc thành vì mọi người sinh hoạt hàng ngày một bộ phận, làm sao lại ăn không nổi trứng luộc nước trà. Tần Lãng mỉm cười, làm như có thật nói, "Ân, nghe ngươi kiểu nói này, xem ra đại gia vẫn có thể ăn đến lên trứng luộc nước trà." Trương Dư, hai vị, quay dậy, có thể liều cùng bàn sao? Tại hai người cười cười nói nói ở giữa, một người mặc đỏ áo khoác cô nương trẻ tuổi mang theo một đứa bé trai đi tới bên cạnh bọn họ. Chương 264, trong nhà ăn khúc nhạc dạo ngắn, chương 264, trong nhà ăn khúc nhạc dạo ngắn. Nhà này phòng ăn diện tích cũng không tính lớn, lúc này chính vào du lịch mùa thịnh vượng, có thể nói là du khách như rệt. Trong nhà ăn mười mấy tấm cái bàn không một nhà rỗi, tất cả đều bị người chiếm. Mời ngồi. Trương Dư mặc dù nội tâm cũng không hy vọng có người tới quấy rầy nàng cùng A Lãng thế giới hai người, nhưng ra ngoài lễ phép căn bản, nàng vẫn là mỉm cười đáp lại nói. Tần Lãng ánh mắt tại cái này đại mỹ nữ trên thân dừng lại hai mắt. Hắn đối cái này đại mỹ nữ thân phận có suy đoán. Nàng hẳn là Đông Hồ Bang Hải Ngạn khuê nữ Hải Đường, cũng là đang đánh cược thần trong phim ảnh làm cho người khắc sâu ấn tượng nhân vật nữ chính. Tần Lãng sở dĩ có thể nhận ra nàng, bởi vì chỉ vì nàng kia rộng mở áo khoác, vừa lúc lộ ra trước ngực kia đóa hoa hồng đỏ tươi hoa. Rất lớn. Cái này một chi tiết, cùng trong điện ảnh cảnh tượng không có sai biệt. Tiếp trước nhìn đổ thần phim lúc, Tần Lãng liền đối nàng cắn bài bộ kẻ cái kia hình tượng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ, cái này trong trí nhớ hình tượng vậy mà chân thực xuất hiện ở trước mắt của hắn, thật là có điểm tiểu kinh hỉ. Ân, nếu như nàng có thể cắn một chương bài bộ kẻ thì càng có cảm giác. Tiểu Nam Hải thân thể không tự chủ hướng Hải Đường sau lưng rụt lại. Tiểu Viễn ngươi thế nào? Hải Đường quay đầu nhìn thoáng qua đệ đệ, hắn bình thường là gan rất lớn, hôm nay thế nào lại là loại biểu hiện này? Hải Viễn rôi ra ngón tay nhỏ chỉ Tần Lãng, mở miệng giải thích, kia người ca ca cho ta cảm giác rất nguy hiểm, trên người hắn sát khí rất nặng a. Không có lễ phép. Hải Đường đầu tiên là khiển trách đệ đệ một câu, sau đó tranh thủ thời gian cho Tần Lãng xin lỗi, tiên sinh, thật không tiện. Tiểu đệ của ta không hiểu chuyện, còn xin ngươi đừng trách móc. Tần Lãng cười khoát khoát tay, không có việc gì, đồng luôn vô kỵ. Hắn cười nhìn Tiểu Nam Hải một cái, tiểu tử này vẫn rất mẫn cảm. Trên người hắn sát khí sát thực trọng một chút, Myanmar một nhóm, đến bây giờ cũng không biến mất nhiều ít. Hải Đường nhẹ nhàng kéo một chút Hải Viễn góc áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hải Viễn có chút không được tự nhiên nhìn thoáng qua Tần Lãng, sau đó cấp tốc cùng tỷ tỷ trao đổi chỗ ngồi, đặt mông ngồi ở Trương Dư đối diện. Hải Đường sau khi ngồi xuống, cười hướng Tần Lãng cùng Trương Dư giới thiệu nói, các ngươi khỏe, ta gọi Hải Đường, đây là đệ đệ của ta Hải Viễn. Tần Lãng lễ phép tính nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trương Dư đáp lại nói, ngươi tốt, Hải Đường, ta gọi Trương Dư, rất hân hạnh được biết các ngươi. Mặc kệ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng nụ cười của nàng rất sán lạ. Trương Dư chỉ bên cạnh Tần Lãng, thanh âm nhu hòa giới thiệu nói, cái này là bạn trai của ta Tần Lãng. Tần Lãng? Hải Đường nghẹn ngào kêu lên, thanh âm bên trong để lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng ý thức được phản ứng của mình có chút thất thố, vội vàng đỏ mặt đối Trương Dư giải thích nói, thật sự là thật không tiện, cái tên này nghe được số lần nhiều lắm, có chút phản xạ có điều kiện. Hải Đường lập tức liền đem ý nghĩ này ném ra não hải, Phong Ma Hổ làm sao có thể đơn độc bồi tiếp bạn gái đi ra du ngoạn? Không có khả năng. Không có việc gì. Trương Dư nhìn thoáng qua Tần Lãng, thuận tiện trừng mắt liếc hắn một cái, xem ra trong khoảng thời gian này A Lãng ra ngoài lại đã làm nhiều lần sự tình. Bất quá xem như nữ nhân thông minh, A Lãng không nói với nàng, nàng cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Hải Đường hiếu kỳ hướng Trương Dư hỏi, nghe khẩu âm của ngươi không giống Loan Loan người địa phương, các ngươi là đến du lịch sao? Hải Đường tiểu thư, bang chủ của chúng ta muốn mời ngươi đi qua làm khách. Không đợi Trương Dư đáp lời, một cái chán ghét thanh âm lưu tại mấy người bên tai vang lên. Hải Đường quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, ánh mắt lại đi phòng ăn bên ngoài nhìn sang. Người tới cười nói, Hải Đường tiểu thư, ngươi những người hộ vệ kia bị chúng ta người mời đến địa phương khác, không cần chờ bọn họ chạy tới cứu ngươi. Hải Đường sắc mặt tối sầm, nàng trừng mắt người dẫn đầu hỏi, các ngươi Tam Liên Bang muốn cùng chúng ta Đông Hồ Bang toàn diện khai chiến? Ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Người dẫn đầu không quan trọng nhún vai, căn bản không thèm để ý Hải Đường uy hiếp. Hải Đường cắn răng, nhìn thoáng qua bên người tiểu đệ, nàng đối người dẫn đầu nói rằng, ta đi với ngươi, đừng liên lụy đến tiểu đệ của ta. A, người dẫn đầu cười gần một tiếng, Hải Đường tiểu thư, chúng ta dòng dã theo ngươi hơn nửa tháng, mai mới chờ đến lúc tới cơ hội này, quang mang chính ngươi trở về, ta không có cách nào bằng giao. Sau đó hắn vừa chỉ Tần Lãng cùng Trương Dư, ngươi cái này hai cái bằng hữu cũng phải cùng chúng ta trở về. Tần Lãng còn tại nhiều hứng thú xem náo nhiệt, không có nghĩ rằng náo nhiệt không nhìn được, lửa còn đốt tới hắn cùng Trương Dư trên thân. Không liên quan bọn hắn sự tình. Không đợi Tần Lãng lên tiếng, Hải Đường liền mở miệng. Chúng ta chỉ là liều bàn, giữa chúng ta ân oán không cần liên lụy đến người khác. Hải Viễn đừng nhìn người không lớn, nhưng vẫn rất có đảm đường, cũng nói theo, ta cùng tỷ tỷ không biết bọn hắn. Trương Dư kéo một chút Tần Lãng góc áo, mở ra nàng bọc nhỏ bao. Tần Lãng đập vỗ tay của nàng gõng, nhường nàng an tâm. Hắn nhìn xem người dẫn đầu nói, ta gọi Tần Lãng, cảng đảo Đông Hoàn công thương tiểu gì cũng sẽ hội trưởng, các ngươi hiện tại lăn, ta coi như việc này chưa từng xảy ra, không phải, việc này ta coi như tại lôi công trên đầu. Điên. Người có tên cây có bóng, người dẫn đầu chỉ phun ra một cái điên chữ, còn lại hắn không dám xuất khẩu. Sắc mặt hắn âm tình bất định nhìn thoáng qua Hải Đường, sau đó tranh thủ thời gian đối Tần Lãng mở miệng nói xin lỗi. Thật không tiện Tần tiên sinh, quấy rầy ngươi dùng cơm, bữa cơm này để ta tới tính tiền. Hắn chỉ một chút Hải Đường, tiếp tục nói, Tần tiên sinh, Hải Đường tiểu thư chúng ta là nhất định phải mang đi, không phải ta trở về không có cách nào bàn giao. Hải Đường nghe được Tần Lãng báo ra danh tự, ánh mắt đều phát sáng lên, tranh thủ thời gian đối với hắn cầu viện. Tần tiên sinh, có thể làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút tiểu đệ sao? Tần Lãng lắc đầu, vừa cười vừa nói, chính ngươi chiếu cố, ta không phải quá sẽ dỗ tiểu hải tử. Sau đó Tần Lãng ánh mắt nhìn về phía Tam Liên Bang người dẫn đầu kia, hỏi, ngươi không nghe rõ ta? Về phần bởi vì Hải Đường mà đắc tội Tam Liên Bang có đáng giá hay không sự tình Tần Lãng không nghĩ tới, đi ra lăn lộn nếu là cái gì đều sợ, vậy còn không như tìm lớp học tốt. Nếu để cho Tam Liên Bang ở trước mặt hắn mang đi Đông Hồ Bang Hải Đường, việc này truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Không riêng gì vấn đề mặt mũi, trong này còn có lợi tức. Người dẫn đầu sắc mặt không phải quá tốt nhìn xem Tần Lãng, vẫn là mở miệng tranh thủ một chút, Tần tiên sinh, hôm nay là Tam Liên Bang cùng Đông Hồ Bang gấp mắc, ngươi thật muốn nhúng tay. Ha ha. Tần Lãng khẽ cười nói, giữa các ngươi ân oán ta không có hứng thú, nhưng muốn để ngươi ở trước mặt ta mang đi Hải Đường, ta Tần Lãng mặt mũi để vào đâu? Hắn lại gõ bàn một cái nói, hôm nay qua đi, các ngươi chính là não người đánh thành chó đầu góc ta cũng sẽ không quản, nhưng hôm nay không được, làm thế nào chính ngươi quyết định. Người dẫn đầu không muốn trêu chọc Phong Ma Hổ, nhưng cũng không thể bởi vì hắn mà từ bỏ mang đi Hải Đường, không phải hắn trở về không có cách nào cùng bang chủ bàn giao. Hắn hướng sau lưng mấy người vung tay lên, dặn dò nói, mời Hải Đường tiểu thư cùng Hải Viên thiếu gia lên xe. Chương 265, không học thức Tần Lãng, chương 265, không học thức Tần Lãng. Ngươi thử một chút. Tần Lãng nghe vậy sắc mặt cũng lạnh xuống, theo trong túi móc ra một cái quả dứa ném vào trên mặt bàn. Trương Dư đối việc này không cảm thấy kinh ngạc, A Lãng trong túi liền cùng Bách Bảo Nang dường như, không có việc gì liền có thể móc ra điểm đồ chơi nhỏ. Người dẫn đầu thấy một lần trên bàn quả dứa, lập tức cái chán ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tần Lãng tại Myanmar làm sự tình đã trên giang hồ lan truyền nhanh chóng, tại Đông Nam Á trong giang hồ đều đưa tới sóng to gió lớn. Nghe nói, tại Myanmar hắn đều là dùng pháo hỏa tiễn đến tiến hành rửa sạch. So sánh dưới, một quả nho nhỏ quả dứa cùng pháo hỏa tiễn so sánh quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Người dẫn đầu không khỏi cảm thấy dùng cả mình theo cổ sống dâng lên, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy lấy đối Tần Lãng nói rằng: "Tần tiên sinh, sự tình hôm nay ngài đừng nhúng tay, chúng ta Tam Liên Bang sẽ nhớ kỹ ngài phần nhân tình này." Tần Lãng mặt không thay đổi nhìn xem người dẫn đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần. Ta người này tính tình không tốt." Tần Lãng nói tiếp: "Mang theo người của ngươi tại trước mắt ta biến mất, nếu không hôm nay liền không chỉ là các ngươi Tam Liên Bang cùng Đông Hồ Bang ở giữa sự tình." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tại toàn bộ trong nhà ăn quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn biến an tĩnh dị thường. Những cái kia nguyên bản còn đang dùng cơm các thực khách đều bị bất thình lình không khí khẩn trương giật nảy mình. Bọn hắn nhao nhao ép túi người, sợ bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Dù sao, ai đều thấy được viên kia để ở trên bàn quả dứa lựu đạn, ai cũng không biết nó có thể hay không đống nhiên bạo tạc. Những thực khách này chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng song phương đều có thể tỉnh táo lại, tuyệt đối đừng xúc động, bọn hắn đều là vô tội a. Người dẫn đầu suy đi nghĩ lại, không có tại kiên trì muốn dẫn đi Hải Đường. Hắn nhìn xem Tần Lãng nói rằng, Tần tiên sinh, chuyện này Tam Liên Bang sẽ có người ra mặt tìm ngươi muốn lời giải thích, cáo tử. Đi. Người dẫn đầu quay người hướng về thủ hạ vung tay lên, mang lấy bọn hắn ra phòng ăn. Người dẫn đầu thầm nghĩ, thật không phải hắn sợ, mà là Phong Ma Hổ cái danh hiệu này cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Người này chính là một tên điên, hắn không cần thiết vì câu lạc bộ sự tình cùng hắn chính diện cương, thắng thua đều là hắn bị tội. Tam Liên Bang người tới ngoài cửa, một tiểu đệ đối người dẫn đầu hỏi, Bạch ca, chúng ta cứ như vậy tay không trở về thế nào cùng bang chủ bàn giao? Bàn giao? Người dẫn đầu hừ một tiếng, bàn giao cái gì? Trở về nói thẳng liền xong rồi, nếu là bởi vì Hải Đường tỷ đệ cùng Phong Ma Hổ lên xung đột, chúng ta trở về mới có thể không tiện bàn giao. Cố gắng sẽ còn bị câu lạc bộ ném ra làm hình nhân thế mạng. Hai ngày này nghe đồn ngươi chưa từng nghe qua. Hiện nay Đông Nam Á trong giang hồ, ai nguyện ý đi trêu chọc đầu kia hồ điên? Hắn đem quả dứa đều lấy ra, thái độ liếc qua thấy ngay. Tiểu đệ niết niết khoe miệng, không có ở mở miệng nói chuyện, cũng là như thế đạo lý. Nếu là bọn hắn thực đắc tội Phong Ma Hổ, phía trên thật đúng là không nhất định có thể bảo đảm bọn hắn, kết quả là vẫn là bọn hắn những thứ nhỏ bé này bị tội. Đặt ở không có đi Myanmar trước, Tần Lãng tuyệt đối không có cái này lực uy hiếp. Trong nhà ăn, Hải Đường mặt hướng Tần Lãng trước mặt, có chút không ngời, động tác này khiến cho trước ngực nàng kia đóa hoa hồng tươi đẹp càng thêm làm người khác chú ý. Tần Lãng dùng ánh mắt tán thưởng lại nhìn qua hoa hồng. Hải Đường dường như cũng không nhận thấy được Tần Lãng trong ánh mắt dị dạng, nàng đứng lên, khẽ cười nói: "Cảm tạ Tần tiên sinh biệt thủ, Đông Hồ Bang nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hậu báo." Tần Lãng thu hồi ánh mắt, khoát tay một cái nói: "Không cần phải khách khí, đến lúc đó để ngươi cha đến Đài Bắc tìm ta uống chén trà liền tốt." Hắn nói rất khách khí, nhưng hàm nghĩa trong đó lại không cần nói cũng biết. Giúp người có thể, nhưng giúp không không được, dù là kia đóa hoa hồng rất yêu diễm. Hôm nay cơ hội khó được, hắn giúp Hải Đường một thanh, mượn cơ hội này cùng Hải Ngạn đạt thành một chút hợp tác cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Tiên Văn nói qua, Tam Liên Bang tại Loan Loan có hai cái oan gia, cái kia chính là Loan Loan Đổ Vương Tưởng Sơn Hà cùng Đông Hồ Bang Hải Ngạn. Tần Lãng am hiểu nhất thủ đoạn chính là hợp tung liên hành, thủ đoạn không sợ giả, dùng tốt là được. Một cái kế hoạch đã tại trong óc của hắn thành hình. Hải Đường thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, nàng đi đến phòng ăn quầy ba trước, cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một giờ sau, trong nhà ăn bỗng nhiên chuyển đến một hồi ồn ào tiếng bước chân. Chỉ thấy một đám đại hán áo đen nối đuôi nhau tràn vào phòng ăn. "Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia." Đầu lĩnh trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút cung kính. Hắn bước nhanh đi đến Hải Đường cùng Hải Viễn trước mặt, có chút không ngời, hướng các nàng lên tiếng chào. Hải Đường kéo Hải Viễn tay, sau đó đứng dậy. Nàng nhìn xem Tần Lãng, mang trên mặt cảm kích thần sắc, nhẹ nói: "Tạ ơn Tần tiên sinh hôm nay về thủ, không phải phiền phức của chúng ta liền lớn." "Tần tiên sinh, Trương tiểu thư, ta cùng Hải Viễn liền cáo từ trước, chờ mong lần sau lại cùng các ngươi gặp nhau." Trương Dư lộ ra một cái cởi mở nụ cười, nàng thân thiện hướng Hải Đường cùng Hải Viễn phất phất tay, đáp lại nói: "Gặp lại. Khi nhìn các ngươi tất cả thuận lợi." Hải Đường gật gật đầu, lôi kéo Hải Viễn chậm rãi quay người, hướng phía cổng đi đến. Theo các nàng rời đi, Trương Dư vẻ mặt biến trở nên tế nhị. Trương Dư nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tần Lãng. Khoe miệng của nàng như cũ treo kia tia mỉm cười, nhưng nụ cười kia bên trong lại nhiều một tia không rõ ý vị. Trương Dư đem một cái tay nhỏ vươn hướng Tần Lãng bên hông, làm tay của nàng chạm đến Tần Lãng bên hông lúc, Tần Lãng liền biết ánh mắt của hắn bại lộ. Trương Dư dùng ngón tay bóp một chút Tần Lãng eo, sau đó cười hỏi: "Tần tiên sinh, ngươi cảm thấy kia đóa hoa hồng đẹp không?" Tần Lãng nở nụ cười, thành thật trả lời: "Ân, tạm được." Trương Dư nghe xong Tần Lãng trả lời, khoe miệng nụ cười biến càng thêm sán lạ. Liền sau đó một khắc, nàng đống nhiên đưa tay tại Tần Lãng bên hông mạnh mẽ chật một chút. "Ai u." Tần Lãng rất phối hợp thở nhẹ một tiếng, liền nàng điểm này lực tay, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Trương Dư tức giận chừng Tần Lãng một cái, giận trách: "Đàn ông các ngươi à, đều là một cái đứa hạnh." Nhìn thấy mỹ nữ liền không rời mắt nổi con ngươi, thật không có tiền đồ. Tần Lãng cười ha hả nói: "Người ta mạnh lão phu tử đều nói qua, thực sát tính giá. Chúng ta một giới phàm phu tục tử, sao có thể không nghe dạy bảo?" Trương Dư im lặng, thực sát tính giá là ý tứ này sao? Nàng đối Tần Lãng có mấy cái nữ nhân thật không quan tâm, chỉ cần đừng lĩnh về đến trong nhà liền tốt. Càng đảo vừa bị bỏ mãn thanh luật không bao lâu, nàng đối loại sự tình này tập mãi thành thói quen. Không nói người khác, nàng lão đầu tại Loan Loan cũng không giả thực, bên ngoài không thể vào cửa hoa dại không phải số ít. Nhưng nàng cũng phải biểu hiện ra thái độ đến, nhường A Lãng đừng quá sóng. Trương Dư vỗ nhẹ Tần Lãng cánh tay, cười trêu nói: "Thực sát tính giá cũng không phải là giảng ăn cơm cùng dục vọng là nhân chi bản tính, mà là làm hậu bên cạnh nghiên cứu thảo luận nhân cùng nghĩa làm nền. Người không học thức, đừng nói mỏ, người ta Diệu Dương đều nói ta là người làm công tác văn hóa nhi." Tần Lãng nghe xong lời này liền không vui, tại cảng đảo trong giang hồ hắn cũng là có tên tuổi thành tích cao. Bên trong bảy tốt nghiệp, đổi thành quê quán lời giải thích chính là tốt nghiệp trung học, đại học chỗ hở. Đầu năm nay, cái này trình độ tại gia tộc cũng có thể tính được là người làm công tác văn hóa nhi. Chương 266, Trần Cô Nhai ăn trống, chương 266, Trần Cô Nhai ăn trống. Trong nhà ăn mặc dù đã xảy ra một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào Tần Lãng cùng Trương Dư hào hứng. Trương Dư đắm chìm trong Tần Lãng làm bạn bên trong, thưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp. Nhật nguyệt đàm cảnh sắc như thơ như họa, để cho người ta lưu luyến quên bể. Tần Lãng cùng Trương Dư ở chỗ này vượt qua hai ngày, bọn hắn dạo bước tại ven hồ, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái, bọn hắn cơi du thuyền, thưởng thức non sông tươi đẹp trắng lệ, nhật nguyệt đàm phong cảnh quả thật rất đẹp. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, khi bọn hắn muốn rời khỏi nhật nguyệt đàm lúc, Trương Dư trong lòng đều tràn đầy tiếc nuối. Nhưng nàng vẫn là hướng Tần Lãng đưa ra trở về Đài Bắc. Tần Lãng vừa trở lại Đài Bắc, Lưu Kiện liền hướng hắn báo cáo một tin tức, Tam Liên Bang cùng Đông Hồ Bang toàn diện khai chiến. Tần Lãng đối với tin tức này biểu hiện được dị thường bình tĩnh, việc này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Lôi công người này, hắn thấy, dường như đầu óc có cái gì bệnh nặng, luôn có thể lấy ra điểm để cho người ta xem không hiểu hoa sống. Rõ ràng còn chưa có xử lý được Hải Ngạn, hắn liền dám đối Hải Đường tỷ đệ độc thủ. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi, bởi vì cái này không chỉ có sẽ khiến Hải Ngạn cực độ phẫn nộ, càng sẽ nhường giữa bọn hắn mâu thuẫn hoàn toàn kích thích, lại không chỗ giảng hòa. Lôi Công cử động như vậy quả thực chính là tại tự chui đầu vào giỏ. Hắn không biết rõ Lôi Công đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng có thể khẳng định là Lôi Công đầu óc không dễ dùng lắm. Lão niên si ngốc điểm báo. Lưu Kiện thấy Tần Lãng sắc mặt bình tĩnh, lại mở miệng nói ra, "Đại lão, Cảng Đảo Đại Đông điện thoại tới, nói là Hồng Hưng Tưởng Thiên Sinh tìm ngươi." Tần Lãng gật gật đầu, cầm lấy Lưu Kiện điện thoại trên bàn làm việc gọi cho Tưởng Thiên Sinh. "Tưởng Thiên Sinh, nghe Đại Đông nói ngươi tìm ta." Tần Lãng thanh âm bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc, hắn còn thật không biết Tưởng Thiên Sinh tìm hắn có chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại, Tưởng Thiên Sinh thanh âm truyền đến, "Lão Lục, là chuyện như vậy, ốc đảo bên kia Tang Bưu không biết rõ thủ ai sai bảo, đống nhiên để cao cược sảnh phí bảo hộ số định mức." Tần Lãng hỏi, "Vậy ngươi phái người tới xử lý sao?" Tưởng Thiên Sinh thở dài, nói rằng, "Ta xác thực phái người tới, nhưng chuyện không có hoàn thành, còn tổn thất một cái huynh đệ, ta hiện tại chính là muốn nắm ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Không có vấn đề." Tần Lãng sảng khoái đáp ứng xuống. Tưởng Thiên Sinh nói tiếp đi, "Chút tiền ấy với ta mà nói cũng là không quan trọng, nhưng Hồng Hưng mặt mũi không thể mất." Tần Lãng lý giải Tưởng Thiên Sinh lo lắng, dù sao Hồng Hưng tại Cảng Đảo trong giang hồ cũng là có mặt mũi câu lạc bộ, loại chuyện này nếu như không xử lý tốt, đối Hồng Hưng danh dự ảnh hưởng rất lớn. Tần Lãng nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Ta đại lão liền không có ra tay làm việc sao? Dù sao hiện tại cái kia cực trong sảnh thật là có hắn hai thành số định mức." Tưởng Thiên Sinh cười khổ một tiếng, giải thích nói, "Lão Lục, chỉ chút chuyện như vậy nhì, ngươi để cho ta làm sao có ý tứ cùng nhận ca mở miệng." Tần Lãng minh bạch Tưởng Thiên Sinh khó xử, hắn cười hồi đáp, "Ta đã hiểu, Tưởng Thiên Sinh. Ngươi yên tâm đi, ta cái này an bài cô nhai đi hỏi thăm một chút, nhìn xem cái này gọi Tang Bưu bị vùi dập giữa chợ có phải hay không ăn gan hùm mật báo, dám đồng thời gây Hồng Hưng cùng Đông Hưng." "Cảm ơn." Tưởng Thiên Sinh khách khí một câu, sau đó mới chúc mừng nói, "Lão Lục, chúc mừng ngươi khai sơn lập đường, tại Đông Nam Á uy danh phóng đại, ngươi thật sự là đánh ra chúng ta Cảng Đảo giang hồ câu lạc bộ uy phong." "Ha ha." Tần Lãng khẽ cười nói, "Tưởng Tiên Sinh, những sự tình này thật đúng là trùng hợp, trước một cái là Thiên Bảo Sơn Bích Huyết Đường Kim Đại Ca nể tình, sau một cái là Mẫn Ngang cái kia ma quỷ dám đối ta phát ra treo thưởng. Ta Tần Lãng nếu có thể bị hắn một cái độc trùng hù đến, còn mặt mũi nào trong giang hồ lan lộn?" Tưởng Tiên Sinh có chút im lặng, Mi An Ma một cái trong tay có vũ trang nhỏ quân phiệt tại trong miệng hắn đều thành không đáng để ý tiểu nhân vật, lão Lục đây là muốn thượng thiên a. Nhưng hắn còn phản bác không được lời này, người ta lão Lục xác thực không phải tại đánh phá miệng, mà là dùng Mẫn Ngang cái này ma quỷ đã chứng minh thực lực của hắn. "Đi, không cùng ngươi giận, mau chóng cho ta đến tin chính xác." "Đi." Tần Lãng sau khi cúp điện thoại, lại cho tốt Trần Cô Nhai đánh qua. Điện thoại vừa kết nối, Tần Lãng liền nghe tới Trần Cô Nhai cùng một cô nương thanh âm. "Chờ, chờ một lát, điện thoại tới." "Tới thì tới thôi, ngươi nghe lại không chậm trễ ta làm chính sự." "Tần Lãng." Hắn đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, giữa trưa liền bỏ công như vậy khí, xem ra Trần Cô Nhai thật đúng là rất bị tội. "Cô Nhai, là ta." Trần Cô Nhai nghe được Tần Lãng thanh âm, tranh thủ thời gian đối trên người hắn Khả Ân làm một cái thủ thế im lặng suy. Hắn nhỏ giọng đối Khả Ân nói rằng, "Đừng làm loạn." "Trợ lý điện thoại." Chờ Khả Ân yên tĩnh xuống, Trần Cô Nhai điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới cười hỏi, "Trợ lý, có việc?" "Ân." Tần Lãng cũng không nói nhảm, sau đó đem Tang Bưu động Hồng Hưng cực sảnh sự tình nói một lần, nhường hắn đi điều tra một chút nội tình. "Minh Bạch, ta cái này đi tìm Ngư Lan Sán một chuyến." Trần Cô Nhai sau khi cúp điện thoại, trong lòng mừng thầm, trợ lý thật đúng là cứu khổ cứu nạn bồ tát sống. Cái này eo thật gánh không được. Khả Ân thấy Trần Cô Nhai muốn mặc quần áo, lần này nàng liền không vui, cái này không trên không dưới tính chuyện gì xảy ra. Trần Cô Nhai nín cười nhìn xem Khả Ân nhún nhún vai, mở miệng giải thích, "Không có cách nào, trợ lý có việc để cho ta đi làm." Trở lại hắn nói. Khả Ân hồ nghi nhìn xem Trần Cô Nhai, khép mắt hỏi, "Thật, ngươi xác định không là nhân cơ hội trốn tránh ta? Thiên chân vạn sắc, ta còn dám cầm trợ lý làm bia đỡ đạn sao?" Trần Cô Nhai nghiêm nghị hồi đáp. Khả Ân trợn nhìn Trần Cô Nhai một cái, tức giận nói, "A rùa, ta ở nhà chờ ngươi, đi nhanh về nhanh, không phải đêm nay ngươi cũng đến cho ta bù lại." Trần Cô Nhai đánh run một cái, kéo quần lên liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, cô gái này khẩu vị quá lớn, lúc trước tại sao phải trêu chọc nàng? "Eo khổ a." Trần Cô Nhai gọi tới Y Thị Kiện cùng Đao Tử Minh, ba người ra Hoa Sen khách sạn. Ba người lên xe về sau, vị trí lái bên trên Y Thị Kiện quay đầu lại hỏi nói, "Đại lão, chúng ta đi cái nào?" "Ngư Lan Sán đại bản doanh." Y Thị Kiện nhìn Trần Cô Nhai nói chuyện hữu khí vô lực, hảo tâm dặn dò một câu, "Bảo ngư tuy tốt cũng không thể tham ăn, không phải có ngươi khóc thời điểm." Trần Cô Nhai trừng mắt liếc hắn một cái, ngựa khí có chút ít không cam lòng, "Là đạp ngựa ta muốn ăn không? Đây không phải Khả Ân cưỡng ép đè xuống châu uống nước sao?" "Ha ha." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đao Tử Minh thật sự là nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Trần Cô Nhai vô cùng tức giận, nhấc chân đạp một cái Đao Tử Minh thành ghế, cười mắng, "Không, có các ngươi dạng này, chúng ta đến cùng ai là ai đại lão?" Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh liếc nhau, đồng thời nhếch miệng. Ba người quan hệ tương đối hòa hợp, nói chuyện cũng đã rất tùy ý. Y Dị Kiện trực tiếp khởi động xe thẳng đến Ngư Lan Sán đại bản doanh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đao Tử Minh quay đầu hướng Trần Cô Nhai nói nghiêm túc một câu, "Đại lão, ngươi vẫn là rèn luyện một chút thân thể tốt. Mặc dù bình thường có việc không cần ngươi cái này đường chủ động thủ, nhưng ngươi ít nhất phải cam đoan thể lực sung túc, có việc cũng tốt có cái ứng đối." Chương 267, tại Úc Đảo, Phong Ma Hổ danh hảo so Hồng Hưng Long Đầu dễ dùng. Chương 267, tại Úc Đảo, Phong Ma Hổ danh hảo so Hồng Hưng Long Đầu dễ dùng. Trần Cô Nhai biết Y Dị Kiện hai người là ý tốt, hắn lập tức gật gật đầu, "Ta một mực tại rèn luyện, còn tại Vương Cựu kia làm một cái rèn luyện thân thể pháp môn." Sau đó hắn cười ha hả tiếp tục nói, chỉ cần ta không gây chuyện, có trợ lý uy danh tại, nghĩ đến cũng không ai dám đến tự tìm phiền phức. Myanmar khúc gỗ kia cột hẳn là có thể để bọn hắn ghi ở trong lòng một đoạn thời gian rất dài, muốn giết chết ta, bọn hắn cũng phải ước lượng đo một cái có thể hay không chĩa vào trợ lý trả thù. Y thì kiện phụ hòa nói, cũng là như thế đạo lý, chúng ta lao đông quy mô mặc dù không tính lớn, nhưng không chịu nổi trợ lý danh khí lớn a. Chẳng những khai sơn lập đường thành Hồng Môn Sơn đầu sân chủ, còn dẫn đội tiến vào Myanmar xử lý mất ngang, liền trợ lý phần này chơi liều nhi, có thể nói là cảng đảo giang hồ đại lao bên trong phần độc nhất. Ai muốn đối ngươi cái này lao đông đường chủ độc thủ, thật đúng là đến ngẫm lại có thể hay không tiếp nhận trợ lý lôi đỉnh chi nộ. Tại ba người ta chê cười ở giữa, bọn hắn đã đến Ngư Lan Sán đại bản doanh. Quốc đảo cứ như vậy lớn, đừng nói lái xe, chính là ngồi 11 đường đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ngư Lan Sán trên danh nghĩa còn mang theo nghĩa nhóm bảng hiệu, nhưng trên thực tế, từ khi bà Hào tiến vào xích trụ hắn liền đã độc lập. 7-4 năm tứ đại gia tộc tiêu tán về sau, Mã gia Phúc Nghĩa Hưng, bà Hào nghĩa nhóm thủ hạ người đều là đường ai nấy đi. Từng có ngăn cái khác câu lạc bộ, cũng có giống Ngư Lan Sán dạng này một mình đi ra tìm cơm ăn. Ngư Lan Sán đại bản doanh cổng, thủ vệ tiểu đệ nhìn thấy Trần Cô Nhai đến, tranh thủ thời gian qua tới đón tiếp. Nhai ca. Trần Cô Nhai đối cái này tiểu đệ gật gật đầu, mở miệng hỏi, Sán ca có đây không? Ờ, ta dẫn đường cho ngươi. Tiểu đệ nói xong, đi ở phía trước cho Trần Cô Nhai ba người dẫn đường. Ngư Lan Sán trong văn phòng. Ngư Lan Sán phân phó tiểu đệ cho Trần Cô Nhai ba người rót rượu. Sau đó hắn nhìn xem Trần Cô Nhai cười trêu ghẹo nói, Cô Nhai, ngươi không ở giường bên trên cùng đệ muội đánh nhau, thế nào có thời gian tới chỗ của ta? Ân, Trần Cô Nhai kia chút chuyện đã truyền khắp quốc đảo, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng đều đúng Lao Đông buông xuống cảnh giác. Lao Đông có thể an bài Trần Cô Nhai tọa trấn quốc đảo, cái kia chính là đối bọn hắn không có ý khác, Trần Cô Nhai sẽ không vô duyên vô cớ cùng bọn hắn khai chiến. Nếu như là Ô Nha tọa trấn quốc đảo, vậy bọn hắn đi ngủ đều phải mở một con mắt, dù sao Ô Nha đức hạnh gì bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Cái này an bài nhường quốc đảo những thế lực này tại không có căn bản xung đột lợi ích thời điểm, đều sẽ cho Trần Cô Nhai một bộ mặt. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không nhìn hắn Trần Cô Nhai, cũng phải cho Lao Đông trợ lý Phong Ma Hổ một bộ mặt. Kia bị vùi dập giữa chợ là bị điên. Trần Cô Nhai bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu, lúc này mới lên tiếng nói, "Sáng ca, hôm nay ta tới liền một chuyện, đó thủ hạ Tang Bưu tại sao phải đi Hồng Hương Tràng Tử quấy rối? Ngươi không biết rõ Hồng Hương Tràng Tử cũng có chúng ta trợ lý đến thăm đáp lễ đại lão Lạc tiên sinh cổ phần sao? Cái này tổn thất ai đến ngồi?" Trần Cô Nhai làm việc vẫn là rất ổn thỏa, hắn không có sách tượng tiên sinh, mà là đem Lạc Đả tên tuổi kéo ra ngoài. Không phải hắn không có lý do đối Ngư Lan Sán hương sư vấn tội. Ngư Lan Sán nghe vậy nhíu mày, Hồng Hương Tràng Tử có Đông Hưng Long đầu cổ phần. Cái này đạp ngựa đều là cái nào cùng cái nào a? Hai nhà này không là tử đối đầu sao? Hiện tại thế nào còn mặc vào một cái quần? Nhưng hắn cũng tin tưởng, Trần Cô Nhai không biết dùng việc này đến lắc lư hắn. Nghĩ đến mới từ Đông Nam Á tin tức truyền đến, Ngư Lan Sán có đôi chút trong lòng phát lạnh, chớ để cho cái người điên kia tìm tới cửa, không phải hắn muốn kết thúc yên lành là không thể nào. Trong giang hồ đều biết Phong Ma Hổ cùng Lạc Đà quan hệ, đánh Lạc Đà mặt, cái kia chính là đánh Phong Ma Hổ mặt, cái này hậu quả hắn đảm đương không nổi. Ngư Lan Sán đứng dậy đi vào Trần Cô Nhai bên người, mở miệng giải thích, "Cô Nhai, việc này ta thật không biết. Hơn nữa Tang Bưu hiện tại thuộc về nghe điều không nghe tuyên, hắn muốn làm gì ta cũng không quản được. Chuyện trong giang hồ ngươi cũng minh bạch, tiểu đệ cánh cứng cắp rồi, hắn muốn bay ta cũng không có khả năng mạnh ngăn đón." Trần Cô Nhai gật gật đầu, biểu thị hắn hiểu được đạo lý này. "Kia Sán ca ngươi thanh không rõ ràng là ai sai bảo Tang Bưu làm như thế?" Ngư Lan Sáng cân nhắc một chút, cảm giác vẫn là Phong Ma Hổ không dễ trọng, như thật nói rằng, Loan Loan Tam Liên Bang lôi công, hắn giống như đối ốc đảo cửa sảnh có ý tưởng, đây chính là một lần dò xét. Trần Cô Nhai cầm chén rượu lên uống cạn, đứng dậy đối Ngư Lan Sáng chắp tay một cái, cười nói, "Vậy được, việc này chỉ cần có một cái đầu nguồn là được, ta cũng tốt cùng trợ lý giao nộp, cái này đi trước một bước." Ngư Lan Sáng đứng dậy đem Trần Cô Nhai đưa đến cổng, trở về văn phòng về sau, lập tức cho Tang Bưu đi điện thoại. "Uy, vị kia, A Bưu, là ta." "A, đại lão ngươi có việc?" Ngư Lan Sáng tức giận mắng, "Còn đạp ngựa ta có việc?" "Là ngươi gây có đại sự xảy ra." Tang Bưu sững sờ, không hiểu hỏi, "Đại lão, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu?" Ngư Lan Sán đem Trần Cô Nhai đến tìm chuyện của hắn nói một lần. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, "A Bưu, việc này ngươi tốt nhất tự mình đi cùng Trần Cô Nhai nói rõ ràng, không phải ngươi dám rơi Lạc Đà mặt mũi, ngươi phiền phức liền lớn." Hồng Hưng tại Úc đảo là không có người nào tay, nhưng Đông Hưng Lạc Đà cũng không đồng dạng, hắn là Phong Ma Hổ đến thăm đáp lễ đại lão. Hai ngày này Đông Nam Á truyền đến tin tức kia ngươi hẳn là cũng tin tưởng, trong tay có binh Myanmar quân phiệt đều chịu không được Phong Ma Hổ trả thù. Ngươi cảm giác ngươi cái này thân thể nhỏ bé có thể làm sao? Tang Bưu nghe vậy dùng mình một cái, vội vàng trả lời, "Đại lão, ta thật không biết Hồng Hưng cửa sảnh có Lạc Đà cổ phần a. Không phải ta chính là thà rằng không cần Tam Liên Bang cho lợi ích, cũng không có khả năng đi trêu chọc Phong Ma Hổ. Ta cũng không phải si tuyến, ai có thể gây, ai không thể đụng vào trong lòng ta đều biết." Ngư Lan Sáng nhíu môi, thầm nghĩ, "Ngươi có nê ma số. Phong Ma Hổ không dễ chọc, Tưởng Thiên Sinh liền tốt chọc. Nếu không phải còn muốn dựa vào Tang Bưu cho hắn chống đỡ mặt mũi, Ngư Lan Sáng thật không muốn quản cái này bị vùi dập giữa chợ." Lúc trước Tang Bưu nói với hắn việc này thời điểm, hắn liền khuyên qua hắn, Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, đừng lẫn vào. Nhưng cái này bị vùi dập giữa chợ cánh cứng cắp rồi, đem hắn xem như gió thoảng bên tai. Ngư Lan Sán tức giận nói, ngươi tâm lý nắm chắc cũng tốt, không có số cũng được. Mau đem chuyện này kết, không phải ngươi liền thuốc hối hận đều không có mua đi. Đều không cần Phong Ma Hổ ra mặt, chỉ cần hắn hướng Úc Đảo đến hai điện thoại, Úc Đảo còn có ngươi nơi sống yên ổn sao? Ngươi nói Ma La Bình cùng Thủy Phòng lại có biết dùng hay không đầu của ngươi đi Phong Ma Hổ nơi đó đổi nhân tình. Minh Bạch đại lão. Tang Bưu để điện thoại xuống, đánh mở an toàn tủ xuất ra một bó đại kim lưu, lái xe thẳng đến Hoa Sen khách sạn. Tang Bưu bị Lao Đông tiểu đệ dẫn tới Hoa Sen khách sạn tầng cao nhất văn phòng. Trần Cô Nhai thấy Tang Bưu tiến đến, cũng không cho hắn sắc mặt nhìn, còn nhường tiểu đệ rót cho hắn một ly rượu đỏ. Sau đó hắn mới nhìn Tang Bưu hỏi, "A Bưu, sự tình đã ra khỏi, ngươi muốn làm sao chấm dứt?" Tang Bưu đem túi sách đặt ở Trần Cô Nhai trước mặt, bồi không phải nói, "Nhai ca, đây là ta đối Lạc tiên sinh nhận lỗi, còn xin ngươi chuyển giao." Chương 268, Trần tướng, chương 268, Trần tướng. Trần Cô Nhai nhìn cũng chưa từng nhìn túi sách, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tang Bưu. Bất kể thế nào nhìn con hàng này đều không giống Xí Tuyến, nhưng hắn làm sao lại làm ra trêu chọc Hồng Hưng loại chuyện ngu này? Không hiểu liền hỏi, Trần Cô Nhai nhìn xem Tang Bưu hỏi, "A Bưu, ngươi có muốn hay không qua Hồng Hưng sẽ xử lý như thế nào ngươi?" "A." Tang Bưu cười lạnh một tiếng, mở miệng trả lời, "Nhai ca, nếu là cái kia chàng tử là các ngươi lao động, ta tuyệt đối sẽ nhượng bộ lui binh. Hồng Hưng tại cảng đảo thế lực là lớn, nhưng nơi này là ốc đảo." Tang Bưu cũng biết không cùng Trần Cô Nhai nói rõ ràng, việc này vẫn là có di chứng, cho nên hắn cũng không giấu giếm, tiếp tục nói, "Nhai ca, ta có lời cứ việc nói thẳng, Hồng Hưng thế lực là không nhỏ, nhưng Loan Loan Tam Liên Bang cũng không phải nhỏ câu lạc bộ. Tam Liên Bang Lôi Công đã cho ta hứa hẹn, chỉ cần giúp hắn cầm xuống Hồng Hưng ốc đảo cực sảnh, hắn sẽ cho ta một cái Tam Liên Bang ốc đảo đường chủ chức vị. Không chỉ như thế, cái kia cực sảnh cũng sẽ có ta ba thành lợi nhuận, loại điều kiện này đã có thể để cho ta đánh cược một lần." "Minh bạch." Trần Cô Nhai khẽ cười nói, "Cự hạm chỉ duyên bởi vì lợi hướng, thuyền con cũng là làm tiền đến. Có danh có lợi, càng có Tam Liên Bang hộ che chở, nếu là cực thắng, ngươi quả thật có thể được cả danh và lợi." Trần Cô Nhai cầm lấy một điếu thuốc thả ở trong miệng, lại ném đi một cây cho Tang Bưu, điểm về sau hút một hơi. "A Bưu, chúng ta đều là tại ốc đảo lẫn vào, ta nhắc nhở ngươi một câu, đi ra lăn lộn không hiểu ăn não, chỉ có thể trở thành người khác tranh đấu phá hôi. Tam Liên Bang hiện tại cho lời hứa của ngươi đều là ngân phiếu khống, ngươi muốn nắm bắt tới tay không phải rất dễ dàng. Nhưng Hồng Hưng nếu là xuống tay gắt, ngươi cái này cái mạng nhỏ tuyệt đối không gánh nổi, cho mình giữ lại đầu đường lui, không phải ngươi muốn khóc cũng không kịp." "A a." Tang Bưu đắng chát cười một tiếng, "Nhai ca, ta không có ngươi tốt như vậy mệnh, theo một cái chống đỡ ở trợ lý, ta muốn cái gì được bản thân đi tranh thủ. Nói ra không sợ ngươi chê cười, có đôi khi ta rõ ràng là đánh thắng, nhưng là còn phải cùng người khác túi đầu." "Vì cái gì?" Tang Bưu nổi giận đùng đùng mắng một câu, "Còn đạp ngựa không phải là bởi vì cấp trên đại lao không dùng được, sẽ chỉ làm ta nuốt giận vào bụng, cho người ta đi làm tam tốt tử. Loại ngày này ta chịu đủ, không muốn tại nhịn, ta cũng nghĩ đứng thẳng sống lưng nói chuyện lớn tiếng. Đi ra lăn lộn đều là trên bờ vai khiêng một cái đầu, Hồng Hưng nhiều đạp ngựa bích, tiền đặt cược trở xuống, mua định rời tay. Ta Tang Bưu liền liều cái này một thanh, thắng hoa khai phú quý, thua cùng lắm thì đi đường." Trần Cô Nhai không lời nào để nói, giang hồ chính là như vậy, rất nhiều chuyện đều là buộc người khác hướng núi đao đi vào trong. Không đi chỉ có thể ở tầng dưới chót trà trộn, có dã tâm đều chịu không được loại này bị khuất. Cũng chính là mạng hắn tốt, gặp trợ lý, không phải hắn khả năng còn tại Cửu Long Thành dựa vào bán tin tức kiếm cơm a. Cái nào giống bây giờ, xe sang trọng mở ra, phòng lớn ở. Ân, chính là cô nàng nhường hắn có chút chống đỡ không được, nhưng hắn thỏa mãn. Liên hắn cuộc sống bây giờ, là rất nhiều cổ hoặc tử trung cực mộng tưởng. Trần Cô Nhai đứng dậy cầm chén rượu lên đi vào Tang Bưu bên người cùng hắn đụng một cái, lại vô vô bờ vai của hắn. "A Bưu, ta chúc ngươi tâm tưởng sự thành." "Tạ ơn." Tang Bưu uống cạn rượu trong chén, đứng dậy rời đi Hoa Sen khách sạn. Trần Cô Nhai chờ hắn sau khi đi, cầm điện thoại lên gọi cho Tần Lãng, trợ lý, chuyện biết rõ. Sau đó Trần Cô Nhai đem chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần. Lúc này mới lên tiếng hỏi, "Trợ lý, chúng ta phải có chút gì động tác sao?" Tần Lãng nghe xong về sau, nhíu mày, Lôi Công cái này lao đông tây thật đúng là lòng tham không đáy. Loan Loan còn không có hiểu rõ kia, hắn vừa muốn đem bàn tay tới ốc đảo. "Không cần." Tần Lãng dặn dò, "Cô Nhai, ngươi liền an an ổn ổn trông coi ốc đảo địa bàn liền phải, chuyện khác không cần ngươi ra tay. Việc này để bọn hắn Hồng Hưng chính mình đi xử lý." "Minh bạch." Trần Cô Nhai cúp điện thoại, cầm chén rượu lên lại uống một ngụm, cái này tháng ngày là thực sự sức lực. Tần Lãng cho Tưởng Thiên Sinh đi một chiếc điện thoại, cùng hắn đem chuyện thuật lại một lần. Tưởng Thiên Sinh nghe vậy trong lòng lên cơn giận dữ, Lôi Công lão bất tử này là thật không có để hắn vào trong mắt ta. "Lão Lục, tạ chữ ta liền không nói, hôm nào ngươi trở về ta mời ngươi uống rượu, cứ như vậy, ta đi xử lý chút chuyện." "Tốt." Tần Lãng dập máy Tưởng Thiên Sinh điện thoại, lúc này mới đối ngồi đối diện Lưu Kiến hỏi, "Địa bàn của chúng ta còn an ổn sao?" Lưu Kiến cười gật gật đầu, "Đại lão, trước mấy ngày cầu lớn đầu mạch khắc còn có chút tiểu động tác, không biết rõ nguyên nhân gì, lại đem móng vuốt rụt trở về. Ta còn nghĩ mượn cơ hội này cho cầu lớn đầu một bài học, không có nghĩ rằng chính bọn hắn liền lui trước." Tần Lãng cười nói, "Đã bọn hắn lui trở về, vậy cứ như thế. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chiêu binh mãi mã, bổ sung máu mới, đừng tới dùng người thời điểm kéo không ra người, đó cái này đường chủ thất trách." Lưu Kiến nghe vậy, thận trọng nhìn Tần Lãng một cái, mới lên tiếng nói, "Đại lão, nếu là nhiều nhận người, Loan Loan đường khẩu hướng tổng đường giao số nhưng là không còn bao nhiêu." Tần Lãng khoát khoát tay, "Loan Loan đường khẩu trong một năm không cần giao số, toàn dùng để củng cố căn cơ. Tiền không quan trọng, chỉ cần có người, chúng ta liền có thể tranh tới tiền." Tần Lãng đứng dậy vỗ vỗ Lưu Kiến bả vai, cho hắn ăn một viên thuốc an thần. "Thật tốt làm việc, chỉ cần làm tốt, Loan Loan Vạn Long xí nghiệp điểm công ty có ngươi một phần, đây là ta cho lời hứa của ngươi." Lưu Kiến nghe vậy, ánh mắt đều phát sáng lên, hắn nhưng là nghe nói qua đại lao tại cảng đảo mấy cái kia tâm phúc lãnh ngộ, không có nghĩ rằng hắn cái này mới nhập môn cũng có cái này lãnh ngộ. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm, đại lao làm việc thật không lời nói. Lưu Kiến nhìn xem Tần Lãng, trịnh trọng gật đầu, "Đại lao, ngươi nhìn ta biểu hiện liền phải, Vạn Long xí nghiệp nếu là ra một chút việc, chúng ta đi nhảy xuống biển." "Ha ha." Tần Lãng khẽ cười nói, "Đừng đem lời nói quá vẹn toàn, xảy ra chuyện liền đem sự tình bình, trong biển mối điểm lớn, không phải tắm rửa nơi tốt." Lưu Kiến đem Tần Lãng đưa đến cửa chính, nhìn xem ô tô đi xa bóng lưng, ánh mắt đều có chút chua. Hắn nghe rõ đại lao ý tứ, đây là nói cho hắn biết, xảy ra chuyện không sợ, bãi bình liền tốt, không cần thiết lấy mạng chơi. Lưu Kiện tại cửa hộp đêm bình phục tâm tình xuống, lúc này mới quay người trở về văn phòng. Ban đêm, Thiên Hồng sau khi trở về, gõ gõ cửa phòng đối diện. Trong phòng, Tần Lãng đang ngồi tiếp Trương Dư nhìn Hoàng Kim cộng sự, đây là hiện nay Loan Loan rất có đại biểu tính buổi chiều tống nghệ tiết mục, được vinh dự nổi tiếng kinh điển. Tiết mục này lấy hài hước khôi hài hố động làm tâm, thông qua minh tinh cộng tác ngẫu hứng biểu diễn cùng thú vị trò chơi, nhìn xem còn thật có ý tứ. Nghe được tiếng đập cửa, Tần Lãng đứng dậy đi tới cửa mở cửa phòng ra. Thế nào? Thiên Hồng chỉ bọn hắn ở gian phòng, thần thần bí bí đối Tần Lãng nói rằng, đại lão, ta cùng lớn Phạm nhặt về tới một người. Báo cáo các vị đại lão, lão Lục gia chân nhân có tiếng. Chương 269, cách đấu kẻ yêu thích, chương 269, cách đấu kẻ yêu thích. Tần Lãng nghe xong vui lên, nhặt người việc này không phải hẳn là tại buổi chiếu phim tối bên ngoài chờ lấy sao? Trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết rõ Thiên Hồng hai người tới đáy kiếm về một cái dạng gì người. Thế là, hắn quay đầu lại đối với trong phòng Trương Dư dặn dò vài câu, sau đó liền theo sát lấy Thiên Hồng, cùng nhau đi tới đối diện gian phòng. Vừa đẩy cửa ra, Tần Lãng đã nhìn thấy một cái khuôn mặt anh tuấn, quần áo rách nát người trẻ tuổi đang ngồi ở trước bàn, tay nâng lấy một ổ bánh bao, từng ngụm nhai lấy, giống như đã tựa như đói đã lâu. Mà lớn Phạm thì đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thân thiện, còn đặc biệt vì người trẻ tuổi này cầm một bình nước đặt ở trên mặt bàn. Người này cũng không khách khí, cầm lấy bình đựng nước vặn ra nắp bình liền hướng miệng bên trong rót, khóe miệng còn dò dỉ ra đến điểm, theo cổ của hắn chảy đến trước ngực. Đại lão. Lớn Phạm thấy Tần Lãng tiến đến, phất tay cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tần Lãng gật gật đầu, lớn Phạm người này tại bình thường tính tình cũng không tệ lắm. Thiên Hồng đi đến bên cạnh bàn, lôi ra một cái ghế, đưa nó cất đặt tại Tần Lãng sau lưng, cái này liên tiếp động tác lộ ra rất tự nhiên. Tần Lãng đặt mông ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay ôm ở trước ngực, cứ như vậy nhìn xem cái kia ngay tại gặm bánh mì người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ lực chú ý đều đặt ở khối kia bánh mì bên trên, đối những chuyện khác đều không có hứng thú. Nhìn ra, hắn xác thực rất đói. Rốt cục, hắn đem một điểm cuối cùng vụn bánh mì cũng đưa vào miệng bên trong, sau đó hài lòng liếm môi một cái này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn xem Thiên Hồng cùng Lớn Phạm, trên mặt lộ ra một tia cảm kích nụ cười, nói rằng, cảm ơn các ngươi bánh mì, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Thiên Hồng cùng Lớn Phạm liếc nhau, ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn người trẻ tuổi này. Tần Lãng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, huynh đệ, nghe khẩu âm của ngươi, không giống như là người địa phương, làm sao lại rơi xuống nông nỗi như thế? Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua Thiên Hồng cùng Lớn Phạm, phát hiện bọn hắn đều không có muốn ý lên tiếng, thế là trong lòng của hắn liền minh bạch, trước mắt cái này nhân tài là trong ba người này có thể làm chủ cái kia. Hắn hơi do dự một chút, sau đó đối với Tần Lãng nhẹ gật đầu. Hồi đáp, ta là Bắc Triều người, ta gọi Lý Thành Khắc, mới vừa tới Loan Loan không bao lâu, còn không có tìm được công tác. Lý Thành Khắc. Tần Lãng nở nụ cười, lần này tới Loan Loan thật đúng là không hưởng công. Hắc tiên sinh Lý Thành Khắc, con hàng này tại giai đoạn trước tuyệt đối là một cái thực lực cường hãn hào thủ. Kiếp trước có người nói hắn là cổ hoặc tử mạn gạ bên trong rắn độc thất tử bên trong nhất nhân vật lợi hại, đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn tại giai đoạn trước biểu hiện có thể xưng kinh diễm, cùng địa trung hải kịch chiến mấy hiệp, vậy mà có thể đánh đến khó hòa giải, bất phân thắng bại. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh địch uy, chiến thắng hắc cổ, thực lực như vậy, tại giai đoạn trước chiến lược tuyệt đối ổn thỏa đầu mấy cái ghế xếp. Nhưng mà, Lý Thành Khắc chiến lược tại hậu kỳ đã xảy ra to lớn chuyển hướng. Đầu tiên là bị tá duy trọng thương, bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn. Tiếp lấy, hắn lại tao ngộ Bạch Tiên Sinh Mị Dạ Mộ Tổ một khiêu chiến, cuối cùng lại bị Mị Dạ Mộ Tổ dùng một lát một thanh hồ tiêu mặt liền cho đánh bại, thua biệt khuất. Có thể nói, từ khi cùng Mị Dạ Mộ Tổ từng cái chiến hậu, Lý Thành Khắc từ trên trời rơi xuống đất, đã từng huy hoàng một đi không trở lại. Bất quá, tại gặp phải Cửu Vĩ Hồ trước đó, Lý Thành Khắc tuyệt đối là một cái thực lực không thể khinh thường hảo thủ. Hắn kỹ xảo cách đấu cùng thực lực đều vô cùng xuất sắc. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều bởi vì Cửu Vĩ Hồ mà thay đổi. Cửu Vĩ Hồ tựa như là Lý Thành Khắc khắc tinh như thế, nhường hắn theo một cái cách đấu thần nhân trong nháy mắt biến thành một cái cách đấu kẻ yêu thích, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Lãng nhiều hứng thú hỏi một câu, có thể nói một chút ngươi vì cái gì theo Bắc Triều chạy tới Loan Loan sao? Lý Thành Khắc trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, lập tức liền bình thường trở lại. Không có gì không thể nói, nữ nhân ta Xuân Lệ bị Bắc Triều quan lớn đoạt đi, tại Bắc Triều ta không có cách nào phản kháng, chỉ có thể theo Bắc Triều chạy ra. Tần Lãng nhìn xem Lý Thành Khắc, mở miệng hỏi, đã ngươi trước mắt còn không có tìm được việc làm, không biết rõ ngươi là có hay không có hứng thú đến chỗ của ta làm công. Lý Thành Khắc nghe nói lời này, làm sơ sau khi tự hỏi, thẳng thắn mà hỏi, tiền công đại khái là nhiều ít? Bao ăn bao ở sao? Ta hiện tại liền chỗ ở đều không có. Hắn lời này vừa ra miệng, một bên Thiên Hồng cùng Lớn Phạm đều cười ra tiếng. Thiên Hồng cười điểm rất thấp, còn đưa tay rủi rủi mắt sừng, bởi vì quá mức buồn cười khỏe mắt có chút ướt át. Con hàng này có chút lốc, cùng hắn đại lao lăn lộn sẽ còn thiếu tiền. Tần Lãng cũng cười theo, chờ tiếng cười hơi dừng. Hắn mới hồi đáp, đương nhiên toàn bao, tiền lương phương diện, mỗi tháng sẽ có 3000 đô la hưởng công, ngươi cảm thấy cái này tiền công còn có thể sao? Lý Thành Khắc nghe xong, trên mặt lộ ra nét mừng, liên tục gật đầu nói, được à, cái này tiền công không ít. Về sau ta liền theo lão bản ngươi thật tốt chế tác. Trong lòng của hắn suy nghĩ nói, phần công tác này không chỉ có cung cấp ăn ngủ, còn có một khoản khả quan tiền lương, đối với bây giờ người không có đồng nào, liền ăn cơm cũng thành vấn đề hắn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đối phần công tác này rất là hài lòng, không đáp ứng liền là kẻ ngu. Trời đất bao la, ăn no bụng lớn nhất, chịu đói tư vị không dễ chịu. Tần Lãng lại hỏi, ngươi cũng không hỏi một chút là công việc gì sao? Không quan trọng. Lý Thành Khắc buông tay, tại làm gì đều so đói bụng mạnh. Tần Lãng gật gật đầu, đứng dậy vỗ Thiên Hồng bả vai, mở miệng dặn dò nói, ngươi mang A Khắc đi thu thập một chút, tại đặt mua hai thân quần áo lao động.
"Tốt đại lão."
Thiên Hồng cười đáp. Tần Lãng giao phó xong Thiên Hồng, quay người trở về đối diện gian phòng. Sáng ngày thứ hai, Tần Lãng nhận được lưu kiện điện thoại, nói là Đông Hồ Bang Hải Ngạn tới chơi, đang ở hộp đêm chờ hắn. Tần Lãng bên người bảo tiêu theo hai người biến thành ba người. Nếu như bất động thường, liền Tần Lãng tại Loan Loan thu những người này cộng lại, bọn hắn có thể đem Loan Loan giang hồ quấy lật trời. Lưu kiện trong văn phòng, Tần Lãng gặp được Đông Hồ Bang bang chủ Hải Ngạn, người này cùng Tiểu Hắc Ca dáng dấp rất giống. Rất khó tưởng tượng, liền hắn bộ dáng này là thế nào sinh ra Hải Đường xinh đẹp như vậy nữ nhi. Mọi người đều nói cải tiến gen ít nhất cũng phải đợi thứ ba người, tại hắn cái này rút ngắn tiến trình. Hải Ngạn nhìn thấy Tần Lãng tiến đến, tranh thủ thời gian vươn hai tay, Tần Lãng đưa tay phải ra cùng hắn cầm một chút. Hải Ngạn miệng bên trong không ngừng nói cảm tạ lời nói, "Tần tiên sinh, cảm tạ ngươi đã cứu ta một đôi nữ, bằng không hậu quả ta thật không dám tưởng tượng." Hải bang chủ khách khí. Tần Lãng hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhắc lại chuyện này. Tần Lãng cùng Hải Ngạn ngồi xuống ghế salon, Lưu Kiện tự thân vì bọn hắn pha được một bình trà nóng. Lưu Kiện là Tần Lãng cùng Hải Ngạn cắt chân một chén, sau đó đối Tần Lãng nói rằng, "Đại lão, ta đi ra ngoài trước, có việc ngươi liền gọi ta." "Không cần, trong phòng này có vị trí của ngươi." Tần Lãng nói xong, cầm lấy chén trà khẽ nhấp một miếng. Chương 270, Đông Hồ Bang Bang chủ Hải Ngạn, chương 270, Đông Hồ Bang Bang chủ Hải Ngạn. Hải Ngạn đem chén trà trong tay đặt lên bàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn trước mắt tuổi trẻ Tần Lãng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Người này tại bằng chừng ấy tuổi, cũng đã trên giang hồ đặt xuống lớn như vậy uy danh, không phục đều không được. Giang hồ đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy chục năm. Mỗi một thời đại đều sẽ hiện ra dạng này hào hùng, Loan Loan đời trước hào hùng là Trúc Liên Xí Nghiệp Vịt Bá Tử, mà Tần Lãng không nghi ngờ gì chính là cái này thời đại trong giang hồ múa phong vân người. Hồi tưởng lại chính mình tại Tần Lãng cái tuổi này thời điểm, Hải Ngạn không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Khi đó hắn vẫn chỉ là một cái tại sòng bạc bên trong pha trộn tiểu lưu manh, cả ngày không có việc gì, sống ngủ thời gian. Cùng Tần Lãng so sánh, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, Hải Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài, người so với người, tức chết người. Tần Lãng thấy Hải Ngạn uống trà còn uống ra cảm khái tới, trong lòng có chút buồn bực, con hàng này là cái gì ma bệnh. Hải Ngạn thấy Tần Lãng nhìn hắn chằm chằm, cười giải thích một câu, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Thiếu niên hào hùng, hùng cứ một phương, thời đại này giang hồ, Tần tiên sinh chính là nhân tài kiệt xuất. Hải bang chủ quá khen. Tần Lãng khiêm tốn một câu, đồng thời theo trong túi móc điếu thuốc lá hộp, rút ra một điếu thuốc đưa tới Hải Ngạn trước mặt. Hải Ngạn cười nhận lấy điếu thuốc, móc ra cái bật lửa nhóm lửa, chờ hai người hít vài hơi khói về sau, Tần Lãng mới nói tiếp: "Ta có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào huynh đệ nhóm liều sống liều chết đổi lấy, chính ta đi, đơn giản chính là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi." Tần Lãng thực sự nói thật, hắn có thể có hôm nay quan cảnh, đa số đều là các huynh đệ tại xuất lực. Hải Ngạn gặp hắn nói như vậy, trong lòng là không có chút nào tin, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Ha ha. Hải Ngạn khẽ cười một tiếng, chỉ coi hắn là đang thuyết khách nói nhảm. Trong giang hồ, thủ hạ có tiểu đệ đại lão còn nhiều, nhưng giống phong ma hổ dạng này nhân vật hung ác lại là phượng mao lân giác. "Tần tiên sinh, ta sở dĩ qua tới chậm hai ngày, là bởi vì không tìm được thích hợp lễ vật." Hải Ngạn nói xong hướng sau lưng tiểu đệ khoát khoát tay, tiểu đệ đem một phần văn kiện đặt ở Hải Ngạn trong tay. Hải Ngạn đem văn kiện đặt ở Tần Lãng trước mặt, cười nói, "Biết ngươi công ty mới gây dựng, không thể là chúc, nhà này bên trong vùng núi 6 tầng ký túc xá liền xem như ta đưa cho Tần tiên sinh quà tặng." Tần Lãng nhìn thoáng qua văn kiện, sau đó ánh mắt dừng lại ở Hải Ngạn trên mặt, cười hỏi, "Hải bang chủ, phần lễ vật này có phải là hơi nhiều phải không?" "Không lớn." Hải Ngạn lắc đầu, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, "Tần tiên sinh, ngươi đã cứu ta một đôi nữ, cái kia chính là đã cứu ta Hải Ngạn mệnh. Những vật này, ta đều cảm thấy không lấy ra được." Tần Lãng cũng không tại chối từ, đưa tay cầm văn kiện lên túi, chuyển tay đưa cho bên cạnh Lưu Kiến. Sau đó hắn nhìn xem Hải Ngạn nói rằng, "Hải bang chủ, đã ngươi đem lời nói đến mức này, vậy ta cũng không tốt từ chối nữa." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Về sau lao động tại Loan Loan đặt chân, mong rằng Hải bang chủ vui lòng chỉ giáo." Đông Hồ Bang tại Loan Loan thế lực không cần nhiều lời, nếu là hai nhà có thể bù đắp nhau, chắc hẳn rất nhiều chuyện đều sẽ thuận lợi không ít. Hải Ngạn khoát tay nói, "Tần tiên sinh nói quá lời, Đông Hồ Bang có thể có hôm nay quy mô, toàn bộ nhờ giang hồ bằng hữu nể tình. Ngươi là ta Hải Ngạn đơn nhân, Đông Hồ Bang trên dưới tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì ngươi đạt thành tâm nguyện." Tần Lãng cười cười không có coi là thật, nói rằng, "Hải bang chủ nói đùa, có qua có lại mới gọi giao tình, đơn phương nỗ lực gọi là chiếm tiện nghi. Ta Tần Lãng từ khi xuất đạo đến nay, trước sau như một nguyên tắc chính là có thịt đại gia ăn." Dứt lời, hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, để ly xuống sau, tiếp tục nói, "Chúng ta về sau chỉ nói giao tình, chuyện quá khứ không cần nhắc lại." Thần tiên sinh thông khoái. Hải Ngạn thấy Tần Lãng nhận lễ vật, trong lòng thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất không nguyện ý thiếu Tần Lãng loại này loại người hung ác cân tình, rất khó còn. Sau đó, giữa hai người không khí biến dễ dàng hơn. Hải Ngạn cái này cá nhân tính cách rất hào sảng, há miệng đối Tam Liên Bang Lôi Công nữ tính thân thuộc phát đi chân thành ân cần thăm hỏi. Hắn lại từ Lôi Công tổ tông 18 đời bắt đầu, một đường mắng Lôi Công nhi tử, có thể nói là đem Lôi Công cả nhà đều thăm hỏi mấy lần. Ân, mắng rất bẩn. Tần Lãng chờ hắn phát tiết xong, lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Hải bang chủ, có hứng thú hay không hợp tác một chút?" "Hợp tác thế nào?" Hải Ngạn nghe được Tần Lãng hỏi như vậy, lập tức hứng thú. Tần Lãng đưa tay tại trên đùi đập hai lần, cười ha hả nói, "Hải bang chủ, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Các ngươi đơn đả độc đấu, chơi không lại Tam Liên Bang, kia sao không liên thủ cho bọn họ một bài học?" Hải Ngạn lắc đầu bật cười nói, "Tần tiên sinh, ngươi muốn đơn giản, ta cùng Tưởng Sơn Hà cũng không đúng đường, muốn liên thủ đối phó Tam Liên Bang căn bản không có khả năng. Để cho ta nắm lấy cơ hội, nhất định sẽ cho hắn đến hung ác, Tưởng Sơn Hà thấy ta gặp rủi ro, cũng sẽ không nương tay. Lợi ích động nhân tâm, ai cũng không dám cam đoan không sau lưng sau đâm nào." Tần Lãng nghe vậy nở nụ cười, hắn nhấc ngón tay chỉ mặt mình. Tần Mỗ bất ải, trong giang hồ coi như có chút thanh danh, ta tới làm người trung gian này thế nào? Hải Ngạn thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn chằm chằm Tần Lãng nhìn một chút, mở miệng hỏi, Tần tiên sinh muốn cái gì? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng. Tần Lãng trả lời, trong giang hồ lan lộn, không có lợi ích sự tình tất cả mọi người sẽ không làm, ta đương nhiên cũng là vì lợi ích. Ta làm chuyện làm ăn cùng các ngươi khác biệt, sau khi chuyện thành công, ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần Vạn Long xí nghiệp tại các ngươi trong địa bàn thông suốt. Hải Ngạn vẻ mặt hồ nghi đều nhìn Tần Lãng, không hiểu hỏi, Tần tiên sinh, ngươi chịu trách nhiệm phong hiểm, phí lớn như thế sức lực, chẳng lẽ liền chỉ là vì điểm này không có ý nghĩa đồ vật? Trước khi tới nơi này, Hải Ngạn sớm đã đối Tần Lãng chuyện làm ăn phạm vi tiến hành một phen xâm nhập điều tra. Tần Lãng chỗ đặt chân lĩnh vực đơn giản chính là mua ve chai, vật nghiệp quản lý cùng nhân viên quét dọn công ty những ngành nghề. Nhưng mấy người này ngành nghề cùng song bạc ngầm lợi nhuận so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, có thịt đại gia ăn, cơ nghiệp là các ngươi nghiệp vụ phạm vi, ta không cần thiết đi theo vào mù lẫn vào. Ta người này không tham lam, có cả lâm đến là được. Hải Ngạn động tâm rồi, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bằng vào phong ma hổ uy danh hiển hách, hắn đến xung làm người trung gian này tuyệt đối là dư xài. Nếu như có thể theo Tam Liên Bang trên thân xé khối tiếp theo thịt, như vậy hắn không chỉ có thể báo một tiễn mối thủ, càng có thể thu hoạch được phong phú lợi ích hồi báo. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, nhường tim của hắn đập ra tốc. Hải Ngạn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ như thế nào lợi dụng cơ hội này, tới lợi ích lớn nhất. Lợi ích động nhân tâm mấy chữ này, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chương 271, Loan Loan đổ vương tương sân sông, chương 271, Loan Loan đổ vương tương sân sông. Trong giang hồ cừu đoán có nhiều lắm, làm lợi ích bày ở trước mặt bọn hắn lúc, những này cái gọi là cừu đoán liền thành không có ý nghĩa điểm chuyện nhỏ. Người giang hồ vì lợi ích mà tranh đến đầu rơi máu chảy chính là chuyện thường ngày. Tại lợi ích điều khiển, hữu nghị có thể trong nháy mắt vỡ tan, thân tình cũng có thể là biến mờ nhạt, thậm chí liền ân tình đều có thể bị quên sạch sành sanh. Hải Ngạn suy tư thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tần Lãng gật gật đầu, nói rằng, "Tần tiên sinh, ta nghe nói ngươi muốn tiếp nhận cảng đảo liên ký." Tần Lãng nghe xong Hải Ngạn lời này, lập tức liền biết hắn muốn làm gì. "Không sai." Tần Lãng gật gật đầu, cười giải thích nói, "Chờ ta trở lại cảng đảo, liên ký liền sẽ để ta tới khiên cửa." Hải Ngạn phủi tay, mở miệng nói ra, "Tần tiên sinh, ta nghe nói qua liên ký làm việc chuẩn tắc, vậy chính là có khó cùng làm, có phúc tự hưởng. Ngươi nhìn Đông Hồ Bang có không có gia nhập liên ký tư cách?" "Nhất định phải có." Tần Lãng đưa ra trả lời khẳng định. Liên ký nói đến chính là một cái câu lạc bộ lớn liên minh, ai cũng có thể gia nhập, nhưng cũng phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. "Minh bạch." Hải Ngạn cười nói, "Ta rất thích ý liên ký quy củ, việc này vậy cứ thế quyết định, về sau Đông Hồ Bang chính là liên ký một viên." Hải Ngạn cũng không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, liên ký quy củ cũng không nghiêm, còn có phong ma hổ tọa trấn, Đông Hồ Bang gia nhập liên ký, đối bọn hắn mà nói có lợi mà vô hại. Tần Lãng nghe vậy, lập tức đứng dậy đi vào điện thoại trước, cầm điện thoại lên liền cho cảng đảo đại ca Vinh đánh qua. "Uy, vị kia." Tần Lãng ở trong điện thoại nghe được đại ca Vinh thanh âm, "Vinh ca, là ta, lão Lục. Có việc." "Ân." Tần Lãng đối với điện thoại nói rằng, "Vinh ca là chuyện như vậy, Loan Loan Đông Hồ Bang muốn gia nhập liên ký, hiện tại ngươi là khiêng kỳ nhân, ta nhất định phải nói với ngươi một tiếng." Đại ca Vinh nghe vậy há to miệng, xì gà đều rơi tại trên đũng quần. Hắn tranh thủ thời gian phủi đi một chút đũng quần, kinh ngạc hỏi, "Lão Lục, ngươi không có nói đùa với ta chứ?" "Nói đùa cái gì?" Tần Lãng cười trả lời, "Chuyện thật nhi. Hiện tại Đông Hồ Bang bang chủ Hải Ngạn liền ở bên cạnh ta." "Niệm nó." Đại ca Vinh sổ một câu nói tục, "Lão Lục, không cần chờ ngươi trở về, hiện tại ngươi liền tiếp nhận liên ký, việc này ta sẽ cùng cái khác hai nhà nói một tiếng. Liên ký có thể đi ra cảng đảo, đối đại gia mà nói đều là chuyện tốt, về sau ở bên ngoài cũng nhiều người trợ giúp." "Đại câu ca nói không sai, đem liên ký giao cho ngươi mới là lựa chọn chính xác, lão Lục, ngươi là thật sắc bén. Ta cái này làm ca ca đối ngươi là phục sát đất, từ hôm nay trở đi, liên ký ngươi nói chuyện. Cứ như vậy, ta đi tìm một cái khác hai nhà gia chủ." "Điếu, điếu, điếu." Tần Lãng nghe trong điện thoại âm thanh bận, lắc đầu cười cười. Xem ra tin tức này xác thực đem đại ca Vinh chấn không nhẹ. Tần Lãng để điện thoại xuống đi vào Hải Ngạn trước người chắp tay một cái, liên ký người nói chuyện Tần Lãng, hoan nên Đông Hồ Bang gia nhập liên ký đại gia đình này. Có nạn cùng chịu, có phúc tự hưởng. Hải Ngạn đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo, lúc này mới đối Tần Lãng có chút không lời, chắp tay nói, "Liên ký Đông Hồ Bang bang chủ Hải Ngạn, gặp qua người nói chuyện. Nhà mình huynh đệ không cần phải khách khí, Hải đại ca mời ngồi." Tần Lãng đối Hải Ngạn nói rằng, hai người quan hệ trong đó mắt trần có thể thấy thân cận mấy phần, không có vừa rồi khách khí sức lực. Hải Ngạn sau khi ngồi xuống, cười đối Tần Lãng nói, "Người nói chuyện, về sau chúng ta chính là người một nhà, ta cái này cho Tưởng Sơn Hà gọi điện thoại, nhường hắn tới nghiên cứu một chút hợp tác sự tình." Tần Lãng buồn cười nhìn xem Hải Ngạn, người này đừng nhìn bên ngoài rất ngay thẳng, nhưng tâm tư này cũng không tặng a. Hắn tại gia nhập liên ký về sau, lúc này mới lên tiếng nói hợp tác sự tình. Đám này giang hồ kẻ già đời, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Tần Lãng gật gật đầu, nói rằng, "Hải đại ca xin cứ tự nhiên." Hải Ngạn mang trên mặt ý cười đi vào điện thoại trước cho Tưởng Sơn Hà gọi một cú điện thoại. Chỉ nghe hai người ở trong điện thoại lẫn nhau thăm hỏi một chút đối phương trưởng bối. Sau đó mới nói đến chính sự, Hải Ngạn đem chuyện đã xảy ra kể xong liền cúp điện thoại. Hắn trở lại Tần Lãng ngồi xuống bên người, lúc này mới cười ha hả nói, "Lão tiểu tử này một hồi liền tới." Tần Lãng trả lời, "Đi, chờ hắn tới chúng ta trò chuyện tiếp cụ thể hợp tác thế nào." Thời gian tựa như đồng hồ cát, theo cát mịn chảy xuôi, thời gian cũng đang từ từ tan biến. Sau 2 giờ, Tần Lãng cùng Hải Ngạn tại cửa hộp đêm nên đón Tưởng Sơn Hà đến. Tưởng Sơn Hà vừa thấy mặt liền đối Hải Ngạn chửi ầm lên, "Ít ít ít mẹ ngươi à, nếu không phải xem ở Tần tiên sinh trên mặt mũi, thấy ta một mặt đều tính ngươi thắp nhang cầu nguyện." Tưởng Sơn Hà giọng rất lớn, hắn mới mở miệng, phụ cận mấy chục mét đều có thể nghe được tiếng gầm gừ của hắn. Tần Lãng nhìn thấy Tưởng Sơn Hà lần đầu tiên thiếu chút nữa bật cười, đây không phải lấy lý phục người lôi lão hổ sao? Hải Ngạn cũng tương tự không yếu thế, há mồm liền mắng, để cho ta cho ngươi đốt điểm tiền giấy vẫn được, thắp hương ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi không xứng. Tưởng Sơn Hà trừng Hải Ngạn một chút, lúc này mới đối Tần Lãng đưa tay ra, thanh âm to cười to nói, Tần tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Tưởng tiên sinh khách khí. Tần Lãng đưa tay cùng hắn cầm một chút, đối với hắn làm một cái thủ hiệu mời. Tưởng tiên sinh mời vào bên trong. Tưởng Sơn Hà gật gật đầu, đi ngang qua Hải Ngạn bên người lúc còn đụng hắn một chút. Hải Ngạn trừng mắt liếc hắn một cái, hướng trên mặt đất phun. Tần Lãng thấy thế lắc đầu, xem ra hai người này thật đúng là oán hận chất chứa đã lâu. Tưởng Sơn Hà mang tới người lưu tại hộp đêm đại sảnh, Lưu Kiện phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn. Tần Lãng ba người đi vào văn phòng, Hàn Huyên vài câu liền tiến vào chính đề. Tần Lãng mở miệng giảng thuật một lần hợp tác nội dung, sau khi nói xong, hắn mới nhìn Tưởng Sơn Hà hỏi, "Tưởng tiên sinh, ngươi đối hợp tác lần này có hứng thú sao?" Tưởng Sơn Hà không có mở miệng, mà là xuất ra hộp xì gà đưa đến Tần Lãng trước mặt. Tần Lãng khoát khoát tay, cầm gói thuốc lá lên đốt một điếu. Tưởng Sơn Hà thấy thế cũng không miễn cưỡng, bất đắc dĩ ném đi một cây cho Hải Ngạn. Ba người cứ như vậy hút thuốc, ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Trong văn phòng ngoại trừ sương mù tại phiêu đãng, bầu không khí yên tĩnh dị thường. Tưởng Sơn Hà ở trong lòng tính toán một hồi lâu, đem lợi và hại được mất đều trong đầu qua một lần. Càng nghĩ ánh mắt càng sáng, cảm giác việc này còn thật giỏi giang. Phong Ma Hổ chẳng những là cảng đảo xã đoàn lao động trợ lý, vẫn là hồng môn sơn chủ, cũng không sợ hắn nói một đằng làm một nẻo, không phải thanh danh của hắn liền xấu. Hơn nữa Phong Ma Hổ muốn cũng không nhiều, ngược lại mua ve chai những cái kia sống chính mình cũng không làm, cho hắn cũng không quan trọng. Nếu như lần này hợp tác thuận lợi, hắn còn có thể nhờ vào đó đóng như thế một cái có thực lực bằng hữu. Phong Ma Hổ hiện nay tại Đông Nam Á cũng là có thể gọi vang lên danh hiệu. Lần này Phong Ma Hổ diệt đi mẫn ngang là ai cho hắn làm dòng binh đảm bảo, việc này tại giang hồ đã không phải là bí mật. Tân Nghi Hổ Hàng Bân, ở trên biển tuyệt đối là một cái nổi tiếng chiêu bài. Có Phong Ma Hổ một người bạn như vậy tại, hắn cược thuyền tại vùng biển quốc tế đều có thể nhiều mấy phần an toàn bảo hộ. Thật tốt một cái cách đấu bán thần người, nhưng Cửu Vĩ Hồ Họa Họa phế đi khá là đáng tiếc, vẫn là kịch bản làm điểm cống hiến A3. Chương 272, Vạn Long Xí Nghiệp Loan Loan người phụ trách Long 1, chương 272, Vạn Long Xí Nghiệp Loan Loan người phụ trách Long 1. Nghĩ kỹ về sau, Tưởng Sơn Hà nhìn xem Tần Lãng hai người nói, "Tần tiên sinh, đại lão hắc, hợp tác lần này thêm ta một suất." Lôi Công Tiên Vương bắt đạn này quả thực là khinh người quá đáng, cái gì chuyện làm ăn đều muốn lẫn vào một tay, cũng không sợ cho ăn bể bụng hắn. Thủ hạ ta người không nhiều, vậy ta liền thêm ra tiền, sau khi chuyện thành công ta chỗ này đối Tần tiên sinh còn có thâm tạ. Tần Lãng cùng Hải Ngạn đồng thời giơ lên chén trà, ba người đụng một cái, xem như đặt thành công thủ đồng minh. Sau đó ba người lại thương lượng một chút từ nơi nào ra tay, vây lấy địa đồ nhìn ra ngoài một hồi, ba người nhất trí quyết định theo Đài Bắc bắt đầu đối Tam Liên Bang phát động công kích. Chỉ cần sống mái với nhau bắt đầu, Đông Hồ Bang cùng Tưởng Sơn Hà cùng lúc đọc thủ, theo giữa đài cùng Cao Hùng cho Tam Liên Bang áp lực. Ba người nghiên cứu xong sau, Tưởng Sơn Hà, Hải Ngạn đều theo trong túi móc ra tờ chi phiếu, ở phía trên thêm vào số lượng giao cho Tần Lãng. Tần Lãng tiếp sang xem một cái, trong mắt nổi lên ý cười, hai người này thật đúng là tài đại khí thô, cộng lại chuyển đổi thành đô la Hồng Kông cũng có hơn 2000 vạn. Hắn cũng minh bạch hai người ý tứ, lao đông đến phụ trách hấp dẫn hỏa lực, gánh vác Tam Liên Bang đợt công kích thứ nhất. Cái này là vấn đề sao? Không phải. Sau đó Tưởng Sơn Hà cùng Hải Ngạn hai người dẫn người rời đi Đài Bắc, bọn hắn cũng muốn trở về chuẩn bị một chút. Trận đại chiến này sẽ quyết định Loan Loan sau này giang hồ cách cục. Vào lúc ban đêm, Long Một dãy tiểu lâm đi vào hộp đêm tìm Tần Lãng. Trong văn phòng, Tần Lãng nhìn xem cùng Đại Ca Vinh có 7 phần giống nhau Long Một, trong mắt đều là ý cười. Tần Lãng đứng dậy cùng hắn bắt tay, sau đó chỉ vào ghế sofa nói, "Long tiên sinh mời ngồi." "Tạ ơn." Long Một đôi Tần Lãng gật gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. Tần Lãng nhìn xem Long hỏi một chút nói, "Long tiên sinh là đến cảm tạ ta sao?" Long mỗi lần bị Tần Lãng lời này hỏi sử sốt, nói là cũng không đúng, nói không phải cũng không đúng, vấn đề này rất khó trả lời. Hắn cùng Long Nhị tại thế nào náo, vậy cũng Long ra nội bộ sự tình. Long Một không có trả lời vấn đề này, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, "Tần tiên sinh, Long ra tổ trạch có thể bán cho ta sao?" Long thấy một lần Tần Lãng không mở miệng, thần sắc cảm đạm giải thích nói, "Ta muốn mua hạ Long ra tổ trạch làm cái tưởng niệm, mời Tần tiên sinh thanh toán." Tần Lãng lắc đầu, mở miệng nói ra, "Long tiên sinh, Long ra tổ trạch là ta là Vạn Long người phụ trách xí nghiệp chuẩn bị nhà ở, có tiền ngươi cũng mua không được." Lấy Long Một thông minh, làm sao có thể nghe không hiểu Tần Lãng là có ý gì? Hắn ánh mắt sắc bén nhìn xem Tần Lãng hỏi, "Tần tiên sinh, ngươi giết ta nghĩa đệ, còn dám đem công ty giao cho ta quản lý?" Long Một lại truy hỏi một câu, "Ngươi liền tự tin như vậy?" "Ha ha." Tần Lãng nhìn xem Long Một khẽ cười nói, "Long tiên sinh, chúng ta đi ra lẫn bảo, nếu là thiếu thứ này, vậy còn không như tìm lớp học tốt. Bất kể là ai, lần thứ nhất ta đều sẽ cho đủ hắn tín nhiệm. Nếu có người cô phụ một phần tín nhiệm, vậy hắn nên tiếp chính là ta Lôi Đỉnh chi nộ." Ta người này nổi giận lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Long Một kinh ngạc nhìn Tần Lãng, rất muốn biết người này đến cùng phải hay không tên điên. Nói hắn là tên điên, nhìn còn rất bình thường. Nói hắn không phải tên điên, hắn làm ra sự tình còn cùng người bình thường không giống. Nuốt mất Long ra về sau, hắn còn dám dùng chính mình đến trưởng khống một xí nghiệp, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm ra sự tình. Long Một suy tư liên tục, vẫn là gật đầu đồng ý, tại cảng đảo chưa quen cuộc sống nơi đây hắn cũng không có chuyện để làm, tại Loan Loan khả năng mở ra quyền cước. Sau đó, Tần Lãng đem Lưu Kiện gọi vào, chỉ vào Long Một đôi hắn nói rằng, "A Kiện, đây là Vạn Long xí nghiệp tại Loan Loan người phụ trách, ngươi cùng hắn giao tiếp một chút." "Tốt, đại lão." Lưu Kiện nhận biết Long Một, trước kia Long Một tại Loan Loan giang hồ cũng là danh nhân, từ khi bị Long Nhị đuổi sau khi đi, Long Một mới thành một cái tên người. Tần Lãng theo trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa ném cho Long Một. Long quản lý, Long gia tổ trạch bố trí không có một chút biến hóa, ta phái người đánh quét qua, liền đợi đến ngươi trở về và ở. Long vừa tiếp xúc với qua chìa khóa, đứng dậy đối Tần Lãng có chút không lời, cảm tạ lao bản hậu ái, ta cái này đi trước một bước. Tần Lãng đối Lưu Kiện Dương lên đầu, dặn dò nói, ngươi thay ta đưa tiễn Long quản lý. Lưu Kiện gật gật đầu, đối Long Một đưa tay phải ra, Long quản lý mời, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiểu Lâm từ khi sau khi vào nhà liền không có mở miệng quá, thẳng đến trước khi ra cửa nhìn Tần Lãng một cái, trong mắt cảm xúc rất phức tạp, có giải thoát, đành chịu, còn có một tia đắng chát, chính là không có cửu hận. Hắn không dám có. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ liên lụy Long Một. Hắn mặc dù chung với Long Nhị, nhưng cũng hâm mộ Long Một, lúc trước hắn làm trái mệnh thả thụ thương Long Một cùng thê tử Tuyết Nhi một ngựa, để bọn hắn chạy trốn tới Cảng Đảo. Qua đi hắn tự đâm ba đao tính là cho Long Nhị một cái công đạo. Chữa khỏi vết thương về sau, hắn không muốn lại cho Long Nhị bán mạng, lúc này mới chạy tới Cảng Đảo tìm Long Một. Chờ một chút. Tần Lãng lúc này mở miệng gọi lại liền vừa muốn ra cửa Tiểu Lâm. Tiểu Lâm dừng bước, quay đầu nhìn xem Tần Lãng hỏi, "Tần tiên sinh, ngươi có chuyện gì không?" Tần Lãng cười đối với hắn nói rằng, "Ta nghe qua sự tích của ngươi, hiện tại ta muốn hỏi một chút, mệnh của ngươi còn bán không?" Tiểu Lâm lắc đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổng Long Một, khóe miệng lộ ra mỉm cười. "Không bán, về sau liền cho Long ca lái xe kiếm miếng cơm ăn." Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, "Cũng tốt, vậy liền hảo hảo lái xe, ngoại trừ Long Một đưa cho ngươi, công ty cũng biết cho ngươi một phần tiền công." "Cảm ơn lão bản." Tiểu Lâm đối Tần Lãng gật gật đầu, cười cảm tạ nói. Long vừa đi sau, Tần Lãng phân phó Lưu Kiện đem Địa Trung Hải huynh đệ tìm đến. 10 giờ tối, Tần Lãng ngồi ở trong phòng làm việc trên ghế, nhìn trước mắt Địa Trung Hải huynh đệ, Lưu Kiện, Lớn Phạm, Thiên Hồng, Lý Thành Khắc, Tiểu Phú mấy người nở nụ cười. Hắn cười hăng hái, thanh âm ở ngoài cửa đều có thể nghe rõ ràng. Không có cách nào không cười, nói câu lời khó nghe, có mấy người kia dẫn đội, Tần Lãng thật không biết Tam Liên Bang dùng cái gì để kiêng. Tại Bất Động Thương dưới tình huống, Lớn Phạm 6 người quả thực chính là giang hồ sống mái với nhau đại sát khí. Động Thương cũng không sự tình, Tiểu Phú mang cái kia một đội hậu cần bảo hộ tổ sẽ ra tay. Không làm ra chút chuyện đến, đều thật xin lỗi cái này đội hình. Tần Lãng gõ bàn một cái nói, nhìn xem Lưu Kiện dặn dò nói, "A Kiện, đêm nay ngươi phụ trách châm lửa, ta muốn Đài Bắc Tam Liên Bang lọt lên." "Tốt, đại lão, việc này giao cho ta đến xử lý." Lưu Kiện hôm nay toàn bộ hành trình đi theo Tần Lãng, biết đại lão muốn làm gì. Hắn từ trước đến nay gan to bằng trời, chỉ cần có đầy đủ tiền mặt duy trì, hắn dám đối bất kỳ câu lạc bộ độc thủ. Giang hồ sống mái với nhau nói trắng ra là chính là dựa vào tiền mặt tại chèo chống. Tần Lãng ánh mắt nhìn về phía Địa Trung Hải huynh đệ, "A Quang, A Vinh, huynh đệ các ngươi lần này tiên phong." "Minh bạch." Địa Trung Hải huynh đệ trăm miệng một lời hồi đáp. Tần Lãng cười đối Lý Thành Khắc hỏi, "A Khắc, phần công tác này còn muốn tiếp tục làm tiếp sao?" Muốn Lý Thành Khắc gật gật đầu, "Lão bản ngươi đưa tiền, ta làm việc, về phần làm cái gì ta không quan tâm." Chương 273, A Nhân cùng Quý Đồng lý niệm xung đột, chương 273, A Nhân cùng Quý Đồng lý niệm xung đột. Tần Lãng ánh mắt chuyển hướng Lớn Phạm cùng Thiên Hồng hai người, đối bọn hắn dặn dò nói, "Thiên Hồng, Lớn Phạm, ba người các ngươi xem như đội dự bị chuẩn bị tùy thời trợ giúp." "Tốt đại lão." Thiên Hồng hưng phấn gật đầu, hắn đều nhịn gần chết, vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ, lần này đại lao có thể tính có thể dùng đến hắn. Lớn Phạm là không quan trọng, đánh nhau chút chuyện này hắn liền chưa sợ qua. Tần Lãng cuối cùng đối Tiểu Phú dặn dò nói, "Tiểu Phú, chỉ cần Tam Liên Bang dám động thương, ngươi liền buông ra cho ta giết." Tiểu Phú cười trả lời, "Không có vấn đề lão bản, cứu người chúng ta không được, nhưng giết người chúng ta là chuyên nghiệp." Tần Lãng sau đó đối bọn hắn phất phất tay, "Ra đi làm việc a." "Là, đại lão." Đám người nối đuôi nhau mà ra, rời đi văn phòng. Tần Lãng rất là vui vẻ, lần này chẳng những có thể đem Vạn Long xí nghiệp mở rộng tới giữa đại, còn có thể Đài Bắc làm chút chuyện đi ra. Tần Lãng cho Kim Hổ gọi điện thoại gọi thông sau, hắn nói rõ đơn giản một chút tình huống. Kim Hổ tại đầu bên kia điện thoại nghe nói Vạn Long xí nghiệp có thể mở rộng tới giữa đài, rất là cao hứng. Hắn đối Tần Lãng nói rằng, đó là cái đại hảo sự. Ngươi cứ yên tâm to gan đi làm à, giải quyết tốt hậu quả vấn đề ta tới giúp ngươi giải quyết. Ta toàn lực cùng hộ ngươi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Tần Lãng biết Kim Hổ cường độ, đã hắn nói như vậy, vậy khẳng định là hoàn toàn chắc chắn. Tần Lãng cầm điện thoại trả lời, "Kim đại ca, có câu nói này của ngươi, ta có thể liền buông ra tay chơi." "Yên tâm chơi." Đây chính là lợi ích thể cộng đồng tác dụng, đã được lợi ích người đều sẽ cho Vạn Long xí nghiệp thêm mang tuổi. Tần Lãng an bài xong những sự tình này, đứng dậy liền trở về chỗ ở. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm hạ lệnh và khắc phục hậu quả liền tốt, đến cho tiểu đệ cơ hội biểu hiện. Lưu Kiện bên người mang theo ba viên đại tướng, A Thu, A Khánh, Tông Bảo, đi tới Bắc quán A Nhân nơi này. A Mánh lần này không đến, hắn đang ở nhà bên trong tại nghỉ ngơi chữa vết thương. Cổng tiểu đệ nhìn thấy Lưu Kiện tới, cười đối với hắn nói rằng, "Kiện ca, Nhân ca ở bên trong đầy bài chín, chính ngươi đi vào tìm hắn a." Đều không cần Lưu Kiện mở miệng, tiểu đệ liền biết hắn là tìm đến Nhân ca. Lưu Kiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo ba viên đại tướng đi vào sòng bạc. Trong sòng bạc ô yên chứng khí, những này đầu đảng sòng bạc không có tưởng sơn hà kích thước của bọn họ lớn, trang trí cùng hoàn cảnh căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. A Nhân miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, cầm trong tay một bộ bài chín chậm dài xoa xoa, còn mơ hồ không do nói lẩm bẩm, "Đại ca hôm nay thua cả đêm, liền đạp ngựa không thể để cho ta được một thanh. Ta để ngươi được một thanh." Lưu Kiện đi vào A Nhân bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Nhân một thanh ném đi bài trong tay, mở miệng hỏi, "Huynh đệ, ngươi không phải tại triều binh mãi mà sao? Hôm nay tại sao có thể có thời gian tới?" "Đi, trong văn phòng nói." Lưu Kiện ôm A Nhân bả vai đi vào phòng làm việc đi. Hắn ở chỗ này cùng chỗ của mình không có gì khác nhau. Rất quen. Trong văn phòng, A Nhân theo trong ngăn tủ xuất ra một bình whisky rót hai chén, đem trong đó một chén bỏ vào Lưu Kiện trước mặt. Lưu Kiện cầm lên uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng nói rằng, "A Nhân, ta lần này tới là có chuyện tốt tìm ngươi." A Nhân nghe vậy vui lên, vừa cười vừa nói, còn phải là huynh đệ ngươi nhớ ta, hôm nay lại thua bài. Lưu Kiện buông xuống chén rượu trong tay, nhìn xem A Nhân nói, A Nhân, lần này chỗ tốt có chút phong hiểm, việc này ta phải sớm nói với ngươi một tiếng. Dựa vào. A Nhân không quan tâm cười mắng một tiếng, uống nước đều có thể nghẹn chết, muốn chỗ tốt liền phải trả giá đắt, đạo lý này ta hiểu. Cũng chính là huynh đệ ngươi, người khác có chỗ tốt sẽ nghĩ đến ta sao? Sau đó Lưu Kiện đem muốn tiến đánh Tam Liên Bang sự tình cùng A Nhân nói một lần. Sau đó Lưu Kiện cười hỏi, huynh đệ, dám làm sao? A Nhân sắc mặt trịnh trọng, cau mày nhìn xem Lưu Kiện hỏi, huynh đệ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tam Liên Bang tại Loan Loan đều là có thể đếm được thượng hào đại sát đoàn, chỉ bằng chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn liều? Là người so với người nhà nhiều, vẫn là tiền mặt so với người ta nhiều. Chớ nóng nội. Lưu Kiện cười trấn an nói, huynh đệ, nếu là không có nắm chắc, ta cũng sẽ không tìm ngươi kết quả. Không riêng gì chúng ta lão Đông muốn đối Tam Liên Bang động thủ, còn có Cao Hùng Đổ Vương Tượng Sơn Hà, giữa Đài Đông Hồ Bang Hải Ngạn. Chúng ta cũng không phải muốn nuốt mất Tam Liên Bang, chỉ là muốn đem bọn hắn tại Đài Bắc thế lực đuổi đi ra. A Nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Kiện, kinh ngạc hỏi, ta nói huynh đệ, ngươi chừng nào thì cùng kia hai cái Hồng Thủy Hầu đáp lên quan hệ? Tượng Sơn Hà, Hải Ngạn hai người tại Loan Loan trong giang hồ, có thể dùng ba cái từ để hình dung, có tiền, rất có tiền, vô cùng có tiền. Đây chính là cơ nghiệp, mặc kệ ở nơi nào, làm nghề này đều là tiền mặt vương. Lưu Kiện dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh, cười nói, ta đại lao quan hệ, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Đông Hồ Bang gia nhập Cảng Đảo Liên Ký Câu Lạc Bộ Liên Minh, mà ta đại lao chính là hiện nay liên ký người nói chuyện. Có dám đánh cược hay không một thanh? Không cá cược ta chính là khở tử. A Nhân phá lên cười. Dựa vào hai chúng ta nhà muốn theo Tam Liên Bang vật tay khẳng định là không đùa, nhưng là có Đông Hồ Bang cùng Tượng Sơn Hà gia nhập, cái này phần thắng coi như quá lớn. Tam Liên Bang Đài Bắc đường khẩu, bằng vào huynh đệ chúng ta hai người hay là có thể lấy xuống. A Nhân chỉ chính mình cũng mặt, vẫn rất tự hào nói, ngươi biết huynh đệ, ta không có yêu thích khác, chính là thích cờ bạc bên trên như vậy một tay. Cơ hội lần này ta sẽ không bỏ qua, ngươi trở về chuẩn bị đi, ngươi kia mặt độc thủ, ta mặt này cũng sẽ cùng theo động. Lưu Kiện gật gật đầu, đứng dậy thì rời đi A Nhân sòng bạc. Lưu Kiện sau khi đi, A Nhân cầm điện thoại lên cho Quý Đồng đánh qua, chuyện lần này không nhỏ, hắn nhất định phải cùng đại ca nói một tiếng. Đại ca, là ta, A Nhân. A Nhân a, muốn như vậy gọi điện thoại có việc. A Nhân đem chuyện đã xảy ra cùng Quý Đồng thuật lại một lần, lúc này mới lên tiếng nói rằng, đại ca, nếu như cái này lần thành công, chúng ta Bắc Quán liền có thể trở thành châu bộ giúp tại Đài Bắc đầu mặt thế lực. Ngươi là ý tưởng gì? Quý Đồng cầm trong tay điện thoại, cho mày, không vui nói rằng, A Nhân, chúng ta an an ổn ổn trông coi Bắc Quán không tốt sao? Tại sao phải trêu chọc Tam Liên Bang dạng này đại xã đoàn? Dù cho chúng ta Bắc Quán thành châu bộ giúp tại Đài Bắc đầu mặt thế lực lại có thể thế nào? Có thể chịu được lấy Tam Liên Bang trả thù sao? Quý Đồng mong muốn không phải cái gì mở rộng địa bàn, mà là muốn một cái ổn định hoàn cảnh nằm kiếm tiền. A Nhân trong lòng sinh ra một cỗ bất khí, không phải hắn đối Quý Đồng có ý tưởng gì, mà là tay chân bị gò bó, nhường hắn cảm giác rất bị khuất. A Nhân còn muốn tranh thủ một chút, mở miệng nói, đại ca, nếu có thể mở rộng Bắc Quán thế lực, lại điểm buôn bán thời điểm, chúng ta không phải cũng có thể lấy thêm một phần sao? Không cần. Quý Đồng lại tăng thêm một câu, hiện tại đã đủ. Chương 274, tiểu đệ đều muốn ủy khuất khóc, chương 274, tiểu đệ đều muốn ủy khuất khóc. A Nhân, đại ca đây không phải đối ngươi, ngươi trước mấy ngày còn nói lao đông không biết gây chuyện, hiện tại thế nào? Quý Đồng cảm giác ngữ khí của mình có chút nặng, mở miệng trấn an một chút. Hôm nay lão đông có thể đánh Tam Liên Bang, ngày mai liền có thể đánh chúng ta Bắc Quán. Phong Ma Hổ không nói, Lưu Kiện xưa nay cũng không phải là một cái bạn phận người, hiện tại hắn đông nhiên cầm quyền, dã tâm khẳng định sẽ vô hạn phóng đại. Đừng nhìn các ngươi là bằng hữu, nhưng ở lợi ích trước mặt, bằng hữu hai chữ không đáng tin cậy. A Nhân cưỡng ép đem một ngụm mất khí nuốt xuống, đại ca, A Kiện không là bằng hữu của ta, hắn là huynh đệ của ta. Chỉ cần hắn không động vào bột giặt đầu này ranh giới cuối cùng, ta liền chống đỡ hắn. Đại ca, dù là cầu lớn đầu trụng tang làm bột giặt người này, ngươi còn không phải cùng dạng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Huynh đệ của ta A Kiện mặc kệ tại thế nào, hắn cũng sẽ không đụng vào cái này sinh con ra không có lô đít mua bán. Đã đại ca ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không làm trái ý của ngươi. Vậy cứ như thế, ta mượn binh cho A Kiện, nhường hắn tự mình ăn đi, ta nhìn liền tốt. Quý Đồng để điện thoại xuống, hắn biết A Nhân đây là thật tức giận. Quý Đồng thở dài, tự lẩm bẩm, A Nhân, không phải đại ca không ủng hộ ngươi, mà là không đáng. Tam Liên Bang mặt không phải tốt như vậy đánh. Lúc này, Quý Đồng cảm giác trái tim có chút không quá dễ chịu, tranh thủ thời gian cầm lấy dược hoàn hướng bỏ vào trong miệng mấy quả. Lưu Kiện trở lại hộp đêm không lâu sau liền nhận được A Nhân điện thoại. A Nhân ở trong điện thoại nói cho hắn biết, lần này vây công Tam Liên Bang sự tình hắn liền không tham gia, sẽ đem thủ hạ huynh đệ cho hắn mượn trợ uy. Lưu Kiện cầm trong tay điện thoại, trong mắt lóe lên một tia làm người sợ hãi hằn ý, hắn mở miệng trấn an nói, A Nhân, không có thể tham gia coi như xong, ngươi chờ ta, quang chính ta qua thư thái không được, cũng phải để ngươi qua tốt, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Lưu Kiện sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của hắn biến cực kỳ âm trầm, cả người bị một cơn tức giận bao phủ. Cặp mắt của hắn lóe ra hàn quang, cố hàn ý này theo thời gian trôi qua càng thêm mạnh mẽ, để cho người ta nhìn xem đều tìm đập nhanh. Ánh mắt của hắn trôi hướng Bắc Quán phương hướng, A Nhân vì cái gì không có thể tham gia chuyện lần này, Lưu Kiện trong lòng lại quá là rõ ràng. Hắn biết nguyên do trong đó, cũng minh bạch ai mới là Bắc Quán gia chủ. Quý Đồng cái này lao đông tây thật sự là vướng bận. Lưu Kiện thấp giọng mắng một câu, thanh âm bên trong để lộ ra một cơn lửa giận. Quý Đồng, cái tên này trong lòng của hắn đã trở thành một cái trở ngại, một cái nhường A Nhân tiến lên chướng ngại vật. Không có hùng tâm trang trí, ngươi đạp ngựa liền an ổn chờ chết không tốt sao? Lưu Kiện trong giọng nói tràn đầy đối Quý Đồng xem thường cùng khinh thường. Cái này lao đông tây đã mất đi đấu trí, vì cái gì còn muốn quấy nhiều A Nhân làm việc? Lưu Kiện lắng lại một chút lửa giận, đi vào ngoài cửa đối Hà Vinh bàn giao nói, "A Vinh, bên trong vùng núi mặt này ngươi dẫn đội, ta nhường A Khánh cùng Tông Bảo phối hợp ngươi." Hà Vinh gật gật đầu, hắn nhìn Lưu Kiện sắc mặt không tốt lắm, mở miệng hỏi một câu, "Thế nào lớn như thế hỏa khí?" Lưu Kiện phất phất tay, suối quẻ trả lời, bị một cái lao đông tây khí tới, rõ ràng là đại hảo sự, hắn cùng con rùa đen rút đầu dường như chính là không dám làm. Cái này cũng chưa tính, hắn không dám làm còn chưa tính, còn ngăn đón người khác há mồm ăn thịt. Hà Vinh cười cười, đã lớn tuổi rồi liền cầu an ổn, không có gì tốt trách móc nặng nề, đi, ta cái này đi làm việc. Lưu Kiện chờ Hà Vinh sau khi đi, quay người mang theo Á Thu hướng Bắc quán đi đến. Nửa đêm 12 giờ qua đi, Tam Liên bang đại Bắc đường khẩu gặp tai vạn, trận này tập kích khí thế hùng hùng, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà xuất lĩnh lần này công kích, chính là Địa Trung Hải huynh đệ. Bọn hắn mang theo hơn 1000 người tạo thành đội ngũ khổng lồ của tới. Cái này hơn 1000 người là lao động tại Loan Loan toàn bộ vô liếng. Bắc quán nhân thủ bị Lưu Kiện xem như đội dự bị. Địa Trung Hải huynh đệ trồ đến, người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn độn. Bọn hắn tựa như quét dọn vệ sinh như thế, một con đường đảo qua đi. Sạch sẽ rất. Có Địa Trung Hải huynh đệ dạng này, mãnh nhân xem như mũi tên, Tam Liên bang đại Bắc đường khẩu bị đánh liên tục bại lui. Đường khẩu thành viên đối mặt hung mãnh như vậy Hà Gia huynh đệ, bọn hắn căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Đợi đến Tam Liên bang người rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu tổ chức phản kích lúc, đã hơi trễ. Lúc này, Tam Liên bang tại Đài Bắc địa bàn đã bị Địa Trung Hải huynh đệ công chiếm hơn phân nửa. Nguyên vốn thuộc về thế lực của bọn hắn phạm vi, bây giờ đã bị Địa Trung Hải huynh đệ trưởng khống trong tay. Tam Liên bang Đài Bắc đường khẩu đường chủ ngoại hiệu gọi Hắc Sư. Cái ngoại hiệu này cũng không phải tùy tiện lên, bởi vì con hàng này ngoại trừ trên thân không có lông, cùng sư tử thật rất giống. Cái này nhân thân tài khôi ngô, làn da ngăm đen, nhất là kia vẻ mặt râu quai nón, để cho người ta xem xét liền nghĩ tới sư tử. Hắn ngũ quan dáng dấp 10 phần thu kịch, mày rậm đại nhãn, cụ đòn mũi, dày bờ môi, lại thêm kia vai rộng bảng cùng tráng kiện tứ chi, hiển nhiên chính là một cái sư tử thành tinh. Hắn tướng mạo như vậy, thật sự là lăn lộn giang hồ chất liệu tốt, không đợi đánh đối thủ liền bị hắn sợ hãi đến khẽ run rẩy. Con hàng này lúc này đang đắm chìm trong cùng vũ nữ vui thích bên trong, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang hăng hái của hắn. Hắn không nhịn được quát, ai vậy? Không biết rõ ta đang bận sao? Ngoài cửa truyền đến tiểu đệ thanh âm lo lắng, đại ca, không tốt rồi, có người đối chúng ta Tam Liên bang địa bàn động thủ. Hắc sư nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, hắn đột nhiên theo vũ nữ trên thân nhảy dựng lên, quần áo cũng không kịp xuyên, tới lui Dương đỉnh tiên liền xông tới cửa. Hắn nhìn xem tiểu đệ phẫn nộ quát, ai sao mà to gan như vậy? Hắn chán sống đúng không? Tiểu đệ nơm nớp lo sợ trả lời, đại ca, là cái kia, gọi lao đông câu lạc bộ, dẫn đội người là Hà Gia huynh đệ. Con hàng này nghe xong Hà Gia huynh đệ cái tên này, càng là giận không tìm được. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, Hà Gia huynh đệ, hai cái này thứ không biết chết sống, lại dám chọc tới trên đầu ta tới. Dứt lời, hắn giơ quả đấm lên đập vào trên cửa, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa đều bị hắn ném ra một cái động lớn. Ngay tại hắn phẫn nộ tới cực điểm thời điểm, đột nhiên cảm giác một dòng nước nóng từ dưới thân phun ra, không khỏi a một tiếng kêu lên. Con hàng này vừa rồi quá kích động, vậy mà tại lúc này tiết dương khí, hào chết không chết còn phun đến cái kia tiểu đệ trên thân. Cái này tiểu đệ bất ức đều muốn khóc, cái này tính là gì sự tình a? Đại ca, ta đây chính là vừa mua quần áo mới, còn có thể mặc sao? Hắc sư có chút xấu hổ nhìn một chút tiểu đệ, ấp úng hỏi, ách, cái kia, vừa mới có chút quá kích động, ngươi có thể hiểu được à? Nói xong, hắn còn thoải mái đánh run một cái, lật ra một cái liếc mắt, bộ dáng kia, cùng Tịnh Khôn tiết lựa lúc giống nhau như lúc. Tiểu đệ cũng là khóc không ra nước mắt, ta không có thể hiểu được. Đại ca ngươi còn có thể thu hồi đi là thế nào lấy? Có thể. Đại ca ngươi sướng rồi liền tốt. Tiểu đệ trong dạ dày hiện ra buồn nôn, trái lương tâm trả lời một câu. Chương 275, ba liên bang đệ nhất cao thủ Hắc sư. Chương 275, ba liên bang đệ nhất cao thủ Hắc sư. Vũ nữ lúc này nhặt lên trên đất quần áo mặc vào người, Hắc sư ca đã tại tiểu đệ trên thân tận hứng, hiện tại không có nàng chuyện gì. Hắc sư xông trở về phòng, thậm chí liền đồ lót cũng không kịp xuyên, tiện tay nắm lên quần liền vãng thân thượng bộ, sau đó đạp đóng giày tử, hùng hùng hổ hổ hướng ngoài cửa phóng đi. Hắn một bên xài bước đi tới, một bên gân cổ lên hô to, có thể thở đều cút ngay cho ta ra tới làm việc. Mẹ nó, lại có thể có người dám không muốn mạng chạy đến chúng ta Tam Liên bang địa bàn đi lên náo sự. Cái này gầm lên giận dữ ở hộp đêm trong đại sảnh nổ vang, nên nói hay không, con hàng này giọng sát thực rất lớn. Nguyên bản huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Hắc sư trên thân. Loại này điên tĩnh vẹn vẹn kéo dài một nháy mắt, ngay sau đó, toàn bộ hộp đêm liền giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ như thế, lập tức sôi trào lên. Mấy chục hào cổ hoặc tử nghe được Hắc sư la lên, nhao nhao theo tán châu ngồi dơ lên cái mông. Bọn hắn có miệng bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc, có trong tay còn cầm bình rượu, nhưng đều không ngoại lệ, đều nhanh nhanh đi theo Hắc sư sau lưng, đi ra ngoài cửa. Đám người này bước chân vội vàng, khí thế hùng hổ, trên mặt nộ khí. Mẹ nó, thật vất vả uống yên tĩnh rượu, lại bị pha trộn tâm tình. Khi bọn hắn đi đến quầy ba lúc, một người trong đó đưa tay theo trong quầy ba túm ra một cây gậy bóng chảy sách trong tay. Cái khác của hoặc tử thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, mỗi người đều theo trong quầy ba xuất ra một cây gậy bóng chảy. Trong lúc nhất thời, mấy chục hào cổ hoặc tử đều biến hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang lên, bọn hắn sải bước hướng phía hộp đêm đại môn đi đến. Hắc sư vừa mới bước ra hộp đêm đại môn, bên cạnh hắn chỉ có giải rác hơn 10 người làm bạn. Nhưng theo hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến, tựa như một khối to lớn nam châm hấp dẫn lấy người chung quanh đồng dạng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập ở xung quanh hắn. Những người này đến từ khác biệt buổi chiếu phim tối, đều là Hắc sư thủ hạ nhìn chàng từ tiểu đệ. Bọn hắn hoặc 3 năm một đám, hoặc là 10 cái một đám, chậm rãi tụ hợp vào Hắc sư đại bộ đội. Theo thời gian trôi qua, Hắc sư người bên cạnh số dần dần tăng nhiều, theo mấy chục người chậm rãi biến thành vài trăm người. Đám người giống quả cầu tuyết như thế càng ngày càng khổng lồ, nguyên bản rộng rãi đường đi cũng bởi vì là cái này không ngừng hội tụ dòng người mà biến chật hẹp lên. Làm Hắc Sư đi đến địa trung hải huynh đệ trước mặt lúc, phía sau hắn đã tạo thành một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, nhân số vậy mà đạt đến hơn 1000 người nhiều. Cái này khổng lồ đám người lộn xộn đi theo Hắc Sư sau lưng, mặc kệ có thể hay không đánh, nhưng nhân số nhìn xem xác thực rất có khí thế. Hắc Sư đi vào địa trung hải trước mặt, hắn vươn kia quả hương bổ lớn bàn tay, sau đó theo kia bàn tay khổng lồ bên trong vươn một cây cây cải đỏ thô ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng địa trung hải. Hắn mở miệng nổi giận mắng, con mẹ nó, ngươi chó nhà có tăng cũng dám đến vuốt râu hùng, ngươi đạp ngựa có phải hay không chán sống rồi. Hắc Sư con hàng này giọng rất lớn, thanh âm âm lượng quả thực không nhỏ, bên cạnh hắn tiểu đệ bị chấn đầu góc vang ong ong. Địa trung hải nghe được Hắc Sư nói như vậy, trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang. Thiên Vương bắt đản này đánh người chuyên đánh mặt, hết chuyện để nói. Hiện đang hồi tưởng lại huynh đệ bọn họ bị đuổi giết đêm ấy, địa trung hải trong lòng liền tràn đầy lửa giận. Bị người một nhà truy sát, xa so với bị những người khác truy sát tới ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia là hắn từ nhỏ đến lớn nhất chật vật thời điểm, cũng là hắn không nguyện ý nhất trở về nghĩ một đoạn ký ức. Tại đêm ấy, huynh đệ bọn họ hai người bị đuổi giết chật vật không chịu nổi. Bọn hắn tứ cố vô thân, đối mặt phong trang truy sát, chỉ có thể liều mạng chạy, một khắc cũng không dám dừng lại. Địa trung hải vĩnh viễn cũng không quên được loại kia tuyệt vọng tư vị. Mà Hắc Sư lời nói, thật giống như một cái hoa tâm cước, nhường hắn một lần nữa cảm thụ một lần ngay lúc đó bất lực cùng bị khuất. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt gặp đại lao, địa trung hải thật không dám tưởng tượng huynh đệ bọn họ sẽ có kết cục như thế nào. Có lẽ, huynh đệ bọn họ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, trở thành vong hồn dưới đao. Đại lao chính là huynh đệ bọn họ đều ân nhân cứu mạng, đáng ra hắn dùng nửa cái mạng đi báo, còn phải để lại một hơi tàn tàn gái. Địa trung hải giơ lên khảm đao chỉ hướng Hắc Sư, lạnh như băng nói, "Hắc Sư, hôm nay nếu là không xử lý ngươi, ta đạp ngựa theo họ ngươi." Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ta chính là muốn đánh các ngươi Tam Liên Bang. Hắc Sư nghe vậy, trong mắt đều đỏ, không có nghĩ rằng cái này chó nhà có tăng cũng dám đối với hắn chó sủa. Là hắn Hắc Sư sách không động đao, vẫn là tên ngốc tử này nhẹ nhàng. Cái kia còn phế nghe mã lời nói a, hiện tại ta liền giết chết ngươi. Hắc Sư theo bên người tiểu đệ trong tay đoạt lấy một cây gậy bóng chạy liền xông về địa trung hải. Địa trung hải cuồng hống một tiếng, dưới chân đạp xuống đất cũng xông về Hắc Sư. Tức giận đều địa trung hải chiến lực có thể xưng kinh khủng, một đao tiếp một đao bổ về phía Hắc Sư. Hắc Sư cũng không chút gì yếu thế, một cây gậy bóng chạy múa kín không kẽ hở. Có thể bị Tam Liên Bang phái tới trấn thủ Đại Bắc, Hắc Sư thực lực vẫn là rất cứng. Hà Vinh xem xét đại ca đã xuất động thủ trước, hắn giơ lên trong tay cái kia thanh lạnh lóng lánh khảm đao, cánh tay vung mạnh lên, đem khảm đao chỉ hướng Tam Liên Bang vị trí. Hắn trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong miệng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, cho ta chém chết bọn hắn. Nương theo lấy Hà Vinh gầm thét, lão đông nhân mã cùng Tam Liên Bang nhân mã như hai cổ mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, rất nhanh liền đụng vào nhau. Một cái mắt, hơn 2000 người đại hỗn chiến bạo phát, cảnh tượng dị thường hùng vĩ, người trên người, người cưỡi người rất là chen chúc. Trên đường phố lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, mọi người tiếng la giết, tiếng mắng chửi, đao côn tiếng va chạm đan vào một chỗ. Tạo thành một khúc kinh tâm động phách giang hồ hòa âm. Toàn bộ đường đi đều bị bảy người chắn đến chật như nêm tối. Hơn 2000 người trên đường phố ngươi đẩy ta đẩy, không ai nhường ai, trong tay khảm đao, côn đồng trên không trung vung đẩy, thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ đường đi mặt đất. Địa trung hải không lọt vào mắt chung quanh những người khác tồn tại, ánh mắt của hắn thật chặt khóa chặt tại Hắc Sư trên thân. Trong mắt hắn, giờ phút này chỉ có Hắc Sư cái này một mục tiêu. Hắc Sư không phải bình thường nhân vật, hắn danh xưng Tam Liên Bang đệ nhất cao thủ, thanh danh hiển hách, tại Loan Loan trong giang hồ danh khí rất lớn. Hôm nay Địa Trung Hải chính là muốn dùng cái này Tam Liên Bang đệ nhất cao thủ mệnh đến vì chính mình dương danh, nhường Loan Loan người giang hồ đều biết một chút hắn Địa Trung Hải tên tuổi. Địa Trung Hải trong lòng ám, hắn cái này lao đông thứ, ân, thứ mấy hắn cũng không phổ. Đại lao thủ hạ có tứ đại thiên vương, bên người còn có một cái không kém gì hắn lớn phạm, tại đại lao thủ hạ có thể xếp thứ mấy, hắn còn không thật quá rõ ràng. Nghĩ tới đây, Địa Trung Hải đấu trí càng thêm dâng trào, nhìn xem đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Là Tam Liên Bang đệ nhất cao thủ có thể bãi bình hắn, hay là hắn có thể xử lý cái này Tam Liên Bang đệ nhất cao thủ? Đi chết đi cho ta! Hắc Sư miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, một gậy hướng Địa Trung Hải trên đầu đập tới. Địa Trung Hải tốc độ so Hắc Sư nhanh nhiều, linh hoạt tránh đi một côn này, trở tay một đao thẳng đến cổ họng của hắn. Chương 276, Hà Thị Song Hùng, chương 276, Hà Thị Song Hùng. Hắc Sư cũng không phải dễ đối phó, chỉ thấy hắn cơ cây gậy, đem Địa Trung Hải một đao kia lấy ra. Địa Trung Hải lại không lùi mà tiến tới, hướng hắn nhanh chóng vọt tới. Trong chớp mắt, đầu gối của hắn vọt tới Hắc Sư phần bụng. Cái này một cái đòn nghiêm trọng làm cho Hắc Sư vội vàng không kịp chuẩn bị cái này một đầu gối đụng thẳng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Hắc Sư không khỏi rên khẽ một tiếng, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái. Lần này va chạm nhường Hắc Sư phần bụng đau rát. Lửa giận của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa, hai mắt biến tinh hồng, phảng phất muốn phun ra lửa. Hắc Sư lập tức giận không kìm được, hắn giống một đầu nổi cơn điên dã thú, giương một tay lên bên trong gậy bóng chảy, trực tiếp trong chiều biển mãnh nào tới. Hắc Sư bởi vì nổi giận, hắn động tác này biên độ quá lớn, cái này cho Địa Trung Hải cơ hội. Địa Trung Hải khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Khờ tử, quyền thuật chẳng những cần lực lượng cùng kỹ xảo, còn cần đầu óc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Địa Trung Hải đao trong tay cấp tốc hướng lên vung lên. Trong chốc lát, hàn quang lóe lên, Hắc Sư tay phải liên quan gậy bóng chạy lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. A! Hắc Sư miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia trong không khí quanh quẩn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Máu tươi như suối phun đồng dạng, theo hắn chỗ cụt tay phun ra ngoài, tung tóe rơi trên mặt đất, tạo thành một bãi máu đỏ tươi dấu vết. Địa Trung Hải không cho Hắc Sư bất kỳ cơ hội thở dốc, hắn giơ tay chém xuống, một đao xẹt qua Hắc Sư cổ họng. Một cái mắt, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, bắn tung tóe tới Địa Trung Hải trên mặt cùng trên thân, cho hắn phủ thêm một cái huyết sắc áo ngoài. Phi, Địa Trung Hải khinh thường phun, mắng một câu, liền loại này không có đầu góc mặt hàng cũng có thể trở thành Tam Liên Bang đệ nhất cao thủ, ta nhìn các ngươi Tam Liên Bang cũng là không ai. Địa Trung Hải không lọt vào mắt kia đã ngã xuống đất ma quỷ hắc sư, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt Tam Liên Bang nhân mã. Trong miệng hắn bỗng nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, hắc sư đã chết, không muốn chết tranh thủ thời gian cút cho ta. Địa Trung Hải cái này gầm lên giận dữ trong đám người nổ vang. Quả nhiên, hắn làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tam Liên Bang người nhìn thấy bọn hắn đường chủ hắc sư vậy mà như thế tùy tiện liền bị Địa Trung Hải xử lý, sợ hai trong lòng cùng không dàn xếp lúc giống như thủy triều sông lên đầu. Nguyên bản cao sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, rất nhiều người bắt đầu do dự không tiến, thậm chí đã có người hướng đám người lui lại đi. So sánh dưới, lão đông nhân mã nghe được Địa Trung Hải câu nói này, lại là sĩ khí đại chấn. Bọn hắn nguyên bản liền đối Địa Trung Hải thực lực tràn đầy lòng tin, hiện tại càng là thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Thế là, bọn hắn cơ khảm đao, càng thêm dũng mãnh xông về phía trước, mỗi một đao lực đạo đều so trước đó lớn thêm không ít. Cứ như vậy, song phương sĩ khí chênh lệch càng thêm rõ ràng. Tam Liên ba người đã hoàn toàn mất đi đấu trí, mà lão đông nhân mã thì càng đánh càng hăng, khí thế như hồng. Đây chính là vì cái gì rất nhiều câu lạc bộ đều ưa thích lôi kéo những cái kia mãnh nhân qua ngăn nguyên nhân chỗ. Một cái mãnh nhân thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng cực lớn, thậm chí có thể cải biến một trận giang hồ sống mái với nhau hướng đi. Liền giống bây giờ Địa Trung Hải, hắn vẹn vẹn chỉ là xử lý Tam Liên Bang dẫn đội đường chủ, liền khiến cho Tam Liên Bang tâm tư người lưu động, không ít người đều thừa cơ chạy trốn. Vẫn đang khổ cực treo chống Tam Liên Bang nhân mã, lúc này đang đứng ở cực độ chật vật hoàn cảnh. Bọn hắn đem hết toàn lực mong muốn duy trì được cục diện trước mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, số người của bọn họ cũng đang không ngừng giảm bớt. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, lão đông nhân mã lại không có nhận ảnh hưởng quá lớn, giảm quân số lượng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Loại này một tăng một giảm trạng thái, khiến cho giữa song phương chênh lệch càng lúc càng lớn. Chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, Tam Liên Bang nhân mã tán loạn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cứ việc còn lại Tam Liên Bang nhân mã còn tại làm trò vô ích dãy rủa, nhưng đối mặt như thế cách xa thực lực sai biệt, chỉ có tán loạn một con đường có thể đi. Địa Trung Hải thấy Tam Liên Bang nhân mã không nghe khuyên bảo, cũng không tại lưu thủ, hắn giơ dao phay lên, trực tiếp hướng phía Tam Liên Bang nhân mã vọt tới. Những này bình thường đánh tử nhóm ở trước mặt hắn quả thực không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỉ thấy Địa Trung Hải giơ tay chém xuống, một đao một cái cùng chặt củ cải không sai biệt lắm. Cùng ăn nước phủ dường như vô cùng tơ lụa. Theo Địa Trung Hải điên cuồng chém giết, Tam Liên Bang nhân mã không ngừng ngã xuống, hiện trường một mảnh huyết tinh. Theo Địa Trung Hải gia nhập, vẹn vẹn qua mười mấy phút, Tam Liên Bang nhân mã liền đã giảm bớt hai thành nhiều. Những này cổ hoặc tử rốt cục ý thức được Hà Gia huynh đệ chiến lực, cũng không còn cách nào tiếp nhận áp lực như vậy, nhao nhao quay người chạy trốn. Cho dù là quân đội chính quy, tại giảm quân số 3 thành dưới tình huống cũng rất khó bảo trì không tán loạn, lại càng không cần phải nói những này ngày bình thường chỉ biết là chém chém giết giết cổ hoặc tử. Có thể kiên trì đến bây giờ, đều không thể không nói Tam Liên Bang nhân mã sát thực đủ kiên cường. Giang hồ sống mái với nhau kết thúc sau, hiện trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết máu cùng đánh nhau vết tích. Địa Trung Hải xem như trận này sống mái với nhau chủ đạo người, hắn đứng ở trên đường phố trung tâm, chỉ huy lao đông người lập tức tiến hành giải quyết tốt hậu quả. Những người này đều là trong giang hồ sở soạn lần mò kẻ ra đời, đối với loại tình huống này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Bọn hắn bắt đầu chuyển động, đem nhà mình thụ thương huynh đệ lôi đi đưa đi trị liệu, đồng thời đem Tam Liên Bang nhân mã giao cho những cái kia chưa kịp chạy trốn người mang đi. Hà Vinh cũng không nhàn rỗi, nhường tiểu đệ kéo ra vành đai nước đến cọ rửa mặt đường. Dòng nước như chú, đem vết máu cùng vết bẩn cọ rửa một lần. Trải qua 2 giờ cố gắng, trên đường phố sống mái với nhau vết tích đã kinh biến đến mức vô cùng nhạt, chỉ có không khí bên trong còn tràn ngập một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Đêm nay trận này sống mái với nhau vậy mà không có sử dụng đội dự bị, vẹn vẹn dựa vào Địa Trung Hải huynh đệ hai người, liền đem Tam Liên Bang Đại Bắc Đường khẩu đánh thất linh bát lạc. Hà Gia huynh đệ nhất chiến thành danh, sức chiến đấu của bọn họ nhường tất cả mọi người ở đây đều vì thế mà choáng váng. Một trận chiến này qua đi, tên của bọn hắn cấp tốc truyền khắp toàn bộ Loan Loan giang hồ, trở thành người giang hồ trà dư tiểu hậu nói chuyện say sưa chủ đề điểm trung tâm. Theo ngày này lên, Hà Gia huynh đệ bị Loan Loan giang hồ nhân sĩ tôn xưng là Hà thị song hùng, cái danh hiệu này đại biểu cho thực lực của bọn hắn. Trong giang hồ, một người có thể có được thuộc về danh hào của mình, liền mang ý nghĩa hắn đã tại cái này trong giang hồ đứng vững bước chân, có thuộc về một chỗ ngồi cho mình. Mà Địa Trung Hải chính diện xử lý Tam Liên Bang đệ nhất cao thủ hắc sư, nhường danh hào của hắn càng thêm vang dội. Người giang hồ đều nói hắn là Đài Bắc giang hồ đệ nhất cao thủ. Sắp trời sáng lên, trên đường phố mùi máu tanh vẫn là không có tiêu tán sạch sẽ. Nhưng bên trên sớm ban người cũng tập mãi thành thói quen, loại sự tình này tại cảng, Úc Loan Tam Điệu Tư không nhìn quen. Một đêm sống mái với nhau, lão đông nương tựa theo sức một mình, từ chối đi Tam Liên Bang Đài Bắc đường khẩu. Tin tức này như long quyển phong đồng dạng, cấp tốc quét sạch Loan Loan giang hồ. Chương 277, Hải Ngạn cùng Tương Sơn sông tâm tư, chương 277, Hải Ngạn cùng Tương Sơn sông tâm tư. Đài Bắc chiến sự tiến triển vô cùng thuận lợi, nhất chiến công thành. Nhưng cùng Đài Bắc hình thành so sánh rõ ràng chính là, giữa Đài Hải Ngạn cùng Tương Sơn Hà biểu hiện lại không như ý muốn. Mặc dù bọn hắn liên thủ hợp tác, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Tam Liên Bang đánh ngang tay. Làm Đài Bắc tin tức truyền đến giữa đài lúc, Hải Ngạn cùng Tương Sơn Hà sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bọn hắn nguyên bản kỳ vọng có thể lấy ưu thế áp đảo đánh tan Tam Liên Bang giữa đài đường khẩu, lại không nghĩ rằng cuối cùng chỉ là miễn cưỡng duy trì một cái thế hỏa. Cái này cùng Lao Đông tại Đài Bắc Huy Hoàng chiến tích so sánh, thật sự là không mặt mũi gặp người. Đối mặt kết quả như vậy, Hải Ngạn cùng Tưởng Sơn Hà đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bọn hắn biết mình biểu hiện không cách nào cùng Lao Đông so sánh, mà cái này không nghi ngờ gì sẽ để bọn hắn tại Tần Lãng trước mặt khó mà bàn giao. Người ta một cái hỗ trợ đều đánh ra loại này chiến tích, bọn hắn hai nhà này người trong cuộc biểu hiện đều lại tương đối kéo hông, rất khó không cho người ta suy nghĩ nhiều. Hải Ngạn cùng Tưởng Sơn Hà góp đến cùng một chỗ. Hai người mày ủ mặt dê liếc nhìn nhau. Ân, hai người trong mắt đều lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. làm sao bây giờ? Thượng Sơn Hà là người nóng tính, nhịn không được trước tiên mở miệng. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hải Ngạn cũng vào đầu, việc này nếu như xử lý không tốt, bọn hắn cùng Tần Lãng ở giữa sẽ xuất hiện ngăn cách. Tưởng Sơn Hà nhãn châu xoay động, nhìn xem Hải Ngạn nói rằng, đại lao hắc, ngươi khuê nữ không phải cùng Tần tiên sinh quen biết sao? Nhường nàng đi một chuyến Đài Bắc thế nào? Ngươi cút cho ta. Hải Ngạn nghe vậy, lập tức đối Tưởng Sơn Hà trợn mắt nhìn. Ngươi đạp ngựa sao không nhường muội muội của ngươi đi một chuyến Đài Bắc? Tưởng Sơn Hà nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức tiếp lời nói, không có vấn đề, ta nhường Đông Đảo Bồi Hải Đường đi một chuyến. Hải Ngạn nhìn chằm chằm Tưởng Sơn Hà nhìn nửa ngày, sau đó đưa tay ngón tay chỉ một chút hắn, khép mắt nói, ngươi khờ tử còn thật cam lòng bỏ tiền vốn. Liên muội muội ngươi cũng thông suốt ra ngoài, ngươi có còn hay không là người? Ít 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 mẹ ngươi a. Tưởng Sơn Hà hướng Hải Ngạn dựng lên một cây ngón giữa, mở miệng mắng, cái gì gọi là ta liền muội muội đều thông suốt ra ngoài. Ta hỏi ngươi, Tần Lãng tại cảng, Úc Loan tam địa, có thể không có thể xưng thành một tiếng thế hệ trẻ tuổi đều nhân tài kiệt xuất? Có thể. Hải Ngạn cũng phản ứng liền đến, trong lòng suy nghĩ một chút, nếu là Tần Lãng có thể trở thành chính mình con rể thật đúng là rất phù hợp. Nhi tử con nhỏ, nếu là có như thế một cái tỷ phu chỗ dựa, dù là hắn xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể thuận lợi tiếp nhận Đông Hồ Bang. Lấy Tần Lãng kia trọng tình trọng nghĩa tính cách, không thể lại nuốt mất em vợ gia sản. Về phần Tần Lãng có bạn gái việc này, Hải Ngạn liền không có coi ra gì. Không nói bọn hắn người giang hồ, liền nói những cái kia có chút ít tiền tiểu lão bản, cái nào không có mấy cái nữ nhân. Lại nói Tần Lãng hiện cùng Lôi lão hổ nữ nhi cũng không kết hôn, ai có thể làm chính thất còn chưa nhất định a. Hắn đối nữ nhi của mình dung mạo rất có lòng tin, không có khác, chính là dáng dấp theo nàng mẹ, xinh đẹp. Hải Ngạn nghĩ rõ ràng về sau, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đối Tưởng Sơn Hà nói rằng, nhường Hải Đường chính mình qua đi là được, không cần làm phiền muội muội của ngươi. Tưởng Sơn Hà khinh thường nhìn thoáng qua Hải Ngạn, mở miệng nói, đại lão hắc, ngươi đừng muốn ăn một mình, đại gia công bằng cạnh tranh, bằng bản sự nói chuyện. Ta cũng muốn như thế một cái sắc bén muội tế. Hừ, hừ. Hải Ngạn trừng mắt liếc Tưởng Sơn Hà, miệng bên trong hừ lạnh nói, ngươi người thô hào, chưa từng nghe qua anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp cố sự sao? Tần Lãng đã cứu ta nữ nhi, hai người bọn họ có tình cảm cơ sở, ngươi đi theo mù lẫn vào cái gì? Tưởng Sơn Hà không để ý tí nào Hải Ngạn, đứng dậy liền đi ra ngoài, nhanh đi về cùng muội muội dặn dò một tiếng mới là chính sự. Cùng đại lao hắc đấu võ mồm cũng đấu không tới một cái vừa lòng đẹp ý muội tế. Người trong giang hồ, dù là lại có quyền thế, trong nhà nữ quyến cũng xấu gà. Thậm chí còn có không ít dứt khoát liền không gả ra được. Hải Ngạn tại Tưởng Sơn Hà sau khi đi, cũng gấp đi vào trong nhà. Hải Ngạn trong nhà. Một thân hồng trang Hải Đường vừa rời giường, liền bị Hải Ngạn gọi vào phòng khách. Hải Ngạn xoa xoa đôi bàn tay, nhìn thoáng qua khuê nữ sắc mặt, gặp nàng tâm tình không tệ, lúc này mới cười hỏi, "Khuê nữ à, ngươi nói Tần Lãng thế nào?" "Thần tiên sinh." Hải Đường về suy nghĩ một chút ngày đó Tần Lãng khí phách sức lực, lại suy nghĩ một chút cái kia cứng rắn khuôn mặt. Nàng cúi đầu xuống, chột dạ đều đúng Hải Ngạn nói rằng, "Rất không tệ a." Hải Ngạn thấy một lần khuê nữ bộ dáng này, cái nào còn không biết tâm tư của nàng. Hắn cười ha hả đối Hải Đường nói rằng, "Khuê nữ, ngươi cũng biết ta cùng Tần Lãng, Tưởng Sơn Hà liên thủ sự tình, nhưng chúng ta Đông Hồ Bang tiến triển rất không thuận lợi. Nay sẽ nhường Tần Lãng coi là chúng ta Đông Hồ Bang không có hết sức. Cho nên, ta liền nghĩ cho ngươi đi qua cùng hắn giải thích một chút, nếu như các ngươi có thể phát triển ra điểm khác quan hệ đến, ta cũng vui thấy kỳ thành." "Cha, người ta Tần tiên sinh có bạn gái, dáng dấp cũng rất xinh đẹp." Hải Đường kéo dài thanh âm, giận dữ trừng mắt liếc Hải Ngạn. "Ha ha." Hải Ngạn cười nói, "Khuê nữ, không đến mở bài thời gian, ai cũng không biết bên thắng là ai. Có bạn gái thì sao?" Hải Ngạn chỉ ngoài cửa sổ, "Cái nào có thế lực nam nhân không có mấy nữ nhân. Nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, đệ đệ ngươi còn nhỏ, nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi làm sao bây giờ?" Hải Đường nhíu mày, không vui nhìn xem Hải Ngạn nói rằng, "Cha, ngươi thế nào sạch nói suối quẩy lời nói? Không cần người khác, ta cũng có thể là đệ đệ chống lên một cây dù." "Ha ha." Hải Ngạn bật cười nói, "Khuê nữ, không phải cha xem thường ngươi, tại thủ đoạn bên trong cũng không phải là không có nữ trung hào kiệt. Nhưng ngươi biết các nàng đều giao xảy ra điều gì một cái giá lớn sao?" Hải Đường nghe vậy vẻ mặt có chút thảm đạm, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đương nhiên biết các nàng đều giao xảy ra điều gì một cái giá lớn. Hải Ngạn cầm lấy một điếu xì gà nhóm lửa, phun ra hơi khói mới tiếp tục nói, "Khuê nữ, ngươi là ta Hải Ngạn nữ nhi, muốn tìm trung thực nam nhân qua cuộc sống yên tĩnh là không thể nào. Trung thực nam nhân không có cách nào cho ngươi ngăn trở bắt phương tên bắn lén. Chỉ có hướng Tần Lãng dạng này giang hồ hào hùng tài có thể cho ngươi che gió che mưa. Về phần gả tiến hào môn coi như xong, nói câu không khiêm tốn lời nói, chúng ta Hải gia chính là hào môn. So tiền mặt lưu, Loan Loan có thể xếp hạng phía trước ta có thể nhiều ít người. Đông Hồ Bang đại gia nhiều tiền Chu tiên sinh, trước khi Lâm Trung thành lập 1.6 tỷ đao vui quỹ từ thiện trong tay ta, ngươi mang theo phần này quỹ ngân sách đi tìm Tần Lãng, hắn liền minh bạch ta là có ý gì." "Cha." Hải Đường nhìn xem Hải Ngạn kia mệt mỏi bộ dáng, thở nhẹ một tiếng. Hải Ngạn hướng nàng khoát tay áo, tiếp tục nói, "Khuê nữ, ta cùng ngươi nói thật, đêm qua hợp hai nhà chi lực đều không có cầm xuống Tam Liên Bang tại giữa đài đường khẩu, không phải chúng ta chiến lược không đủ, mà là chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề. Mấy cái đường khẩu đều là làm dáng một chút, không chơi thật." Hải Đường nghe vậy sửng sở, nàng không dám tin nhìn xem Hải Ngạn, nàng vẫn cho là cha đối Đông Hồ Bang lực khống chế rất mạnh. Không nghĩ tới cha lại nói với nàng Đông Hồ Bang nội bộ xảy ra vấn đề. "Cha, ngươi biết người này là ai sao?" Hải Đường mở miệng hỏi. Chương 278, Vạn Long Sơn Kim Phượng tứ tỷ, chương 278, Vạn Long Sơn Kim Phượng tứ tỷ. Hải Ngạn ánh mắt dịu dàng nhìn thoáng qua nữ nhi, ôn nhu nói, "Khuê nữ, biết đến càng ít ngươi càng an toàn, nhớ kỹ cha một câu, lòng hiếu kỳ chẳng những có thể hại chết mèo, cũng biết mang cho ngươi đến nguy hiểm." Hải Ngạn nói xong, đứng dậy đi vào phòng ngủ mở ra vách tường cách tầng, theo trong tủ bảo hiểm lấy ra một phần văn kiện. Sau đó xuống lầu giao cho Hải Đường, bàn giao nói, khuê nữ, nhất định phải tự tay giao cho Tần Lãng, chỉ cần phần này đồ vật trong tay hắn, ta cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cha, ta cái này đi Đài Bắc ở trước mặt giao cho Tần tiên sinh. Hải Đường tiếp nhận văn kiện, nhìn xem Hải Ngạn chăm chú nhẹ gật đầu. Tam Liên Bang bang chủ Lôi Công trong nhà, Lôi Công hai mắt đỏ ngầu, đem trang trí xa hoa phòng khách đập hiếm nát. Con mẹ nó Phong Ma Hổ, nếu ai có thể giết chết hắn, ta cho hắn một cái tứ bà thủ vị trí. Lôi Công ngực thở phì phò không chừng thở hổn hển, miệng bên trong giận dữ hét. Hắn đều nhanh đem răng cắn nát, trước mấy ngày bọn thủ hạ đi mời Hải Đường, Phong Ma Hổ liền chọc ngang một vậy. Hiện tại càng là đối với bọn hắn Tam Liên Bang trực tiếp độc thủ, thật sự cho rằng ai cũng đạp ngựa đều sợ hắn điên sức lực sao? Đứng tại cửa biệt thự lái xe Tiểu Hắc đụng một cái hắn biểu đệ ga dừng cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi không hiểu rõ Phong Ma Hổ cụ thể nội tình. Túc đảo một chuyện mặc dù không có khả ân, nhưng còn có lệ na, bạn gái bị Trần Hạo Nam cưới một vòng, ga dừng trong cơn tức giận chạy tới Loan Loan tìm nơi nương tựa hắn biểu ca Tiểu Hắc. Ga dừng gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời, việc này cũng đừng nghĩ, hắn tại cảng đảo trên giang hồ thanh danh rất tốt, dù cho ngươi có thể làm thành, cũng không giữ được phú quý. Ga dừng chỉ cảng đảo phương hướng, hơn nữa dưới tay hắn hung ác không ít người, nếu như hắn xảy ra ngoài ý muốn, đám người kia dám dùng súng phóng tên lửa san bằng nơi này. Súng ống đạn được đều là có sẵn, Hồng Hưng Hàng Bân chính là hắn hợp tác đồng bạn, nghe nói hắn cùng Đông Hưng Hắc Phượng quan hệ cũng không tệ, đó cũng là nữ nhân điên. Tiểu Hắc kinh ngạc nhìn một cái Gà Rừng, tò mò hỏi, ta nói người anh em, ngươi là gan lúc nào thời điểm biến nhỏ như vậy? Gà Rừng nhíu môi, dựa vào, ta chỉ là gan lớn, nhưng không có nghĩa là ta là si tuyến, ai có thể gây ai không thể đụng vào ta còn là phân rõ. Bác quán quý đồng ra bên trong, A Nhân ánh mắt đỏ bừng nhìn xem đã không có hô hấp lão đại, trong lòng rất khó chịu. Hắn mặc dù cùng lão đại có chút quan niệm bên trên xung đột, nhưng cũng tuyệt không muốn lão đại không có tính mệnh. Bị A Nhân đi tìm tới pháp y thu thập xong công cụ, tháo xuống bao tay, lúc này mới quay đầu hướng A Nhân nói rằng, quý đồng tử vu tâm tạng bệnh, là bình thường tử vong, không phải ngoài ý muốn. A Nhân chịu đựng bi thống đối pháp y hỏi, không phải. Pháp y lắc đầu, A Nhân, chúng ta cũng là người quen cũ, ta mặc dù tham tài háo sắc, nhưng ngươi phải tin tưởng nghề nghiệp của ta phẩm hạnh. A Nhân gật gật đầu, hướng sau lưng A Trụ vẫy tay, dặn dò nói, cho Hàn cảnh sát bao một phần đại hương bao, tiễn hắn rời đi. Tần Lãng nhận được lưu kiện điện thoại, nói có một vị gọi Hải Đường cô nương đến hộp đêm tìm hắn. Tần Lãng để điện thoại xuống, mặc vào áo khoác liền đi tới lưu kiện trụ sở. Trong văn phòng, Tần Lãng đưa tay cùng Hải Đường nhẹ nắm một chút, cười hỏi, Hải Đường tiểu thư, tìm ta có việc. Hải Đường gật gật đầu, theo trong bọc xuất ra một phần văn kiện giao cho Tần Lãng. Tần Lãng tiếp nhận văn kiện đi vào phía sau bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, mở ra văn kiện nhìn lại. Nhìn thấy một nửa, Tần Lãng trong lòng liền nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, 1.6 tỷ đao vui chuyển đổi thành đô la Hồng Kông chính là hơn 100 triệu, có thể nói là một khoản kinh thiên tài phú. Mặc dù đây là quỹ từ thiện, nhưng phần này quỹ ngân sách dùng như thế nào lại là từ vị trị người định đoạt. Tần Lãng cưỡng ép đè xuống chiếm thành của mình tâm tư, không phải hắn kiến thức hạn hẹp, mà là cái khoản tiền này thật sự là quá lớn. Hắn hít sâu một hơi, phun ra cái này ngụm trọc khí mới ngồi đối diện ở trên ghế salon Hải Đường hỏi, Hải Đường tiểu thư, đây là ý gì? Hải Đường thấy Tần Lãng trong mắt mặc dù lóe lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh, nàng đối cái nhìn của hắn lại tốt hơn nhiều. Hải Đường mở miệng giải thích, Tần tiên sinh, đây là ta cha giao cho ta mang tới giao cho ngươi. Hắn nói, về sau ngươi chính là phần này quỹ ngân sách ủy trị người, đằng sau sẽ có luật sư đoàn tới cách làm luật công chứng. Tần Lãng xoạch một chút miệng, hắn hiểu được Hải Ngạn ý tứ, đây là muốn dùng phần này quỹ ngân sách cho Hải Đường tỷ đệ mua phần thân người an toàn bảo hiểm. Cũng là dùng phần này quỹ ngân sách cùng hắn giải thích, không phải hắn Hải Ngạn không xuất lực, mà là ở giữa xảy ra biến cố. Mặc dù phần này quỹ ngân sách chỉ có thể dùng cho sự nghiệp từ thiện, nhưng thế nào sử dụng phần này quỹ ngân sách đều thuyết pháp liền quá lớn. Dù là hắn không chiếm thành của mình, cũng có thể dùng phần này quỹ ngân sách tranh đến to lớn danh vọng, vẫn là danh dương tứ hải loại kia. Tần Lãng buông xuống văn kiện trong tay, nhìn xem Hải Đường trịnh trọng mở miệng nói, Hải Đường tiểu thư, việc này ta tiếp. Tần Lãng điểm một cái văn kiện trên bàn, tiếp tục nói, đây là Chu lão tiên sinh nguyện vọng, ta Tần Lãng không dám tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng cũng phải thêm một cái hồng tự đầu. Ta chính thức thuê ngươi là Chu Hồng thế giới quỹ từ thiện quản sự. Tần Lãng đứng dậy duỗi ra ngón tay cái đi lên điểm ba lần, mở miệng hỏi, Hồng môn Vạn Long Sơn sơn chủ Tần Lãng, mời Hải Đường tiểu thư đảm nhiệm Vạn Long Sơn bồi đường Kim Phượng tứ tỷ, Hải Đường tiểu thư ý như thế nào? Hồng môn đường khẩu có hai nữ tính chức vị, theo thứ tự là bồi đường Kim Phượng tứ tỷ, đối ứng thân phận